Chương 546, ai trước đây? Chương 546, ai trước đây? Tái xuất hiện, hắn đã đến một trong rất nhiều tinh thần trong tông môn. Một đám tu luyện giả của Tiêu thị đang tu luyện ở đó. Thấy Vương Giới đến, sắc mặt của từng người thay đổi, "Vương Giới, ngươi có hết hay không? Chúng ta đến đây rồi mà ngươi còn đuổi theo?" Vương Giới cười lạnh, "Xin lỗi chư vị, Tiêu thị các ngươi bá đạo, ta Vương Giới đây có thể không sợ." Nói xong liền ra tay. Trong chớp mắt, một đám tu luyện giả của Tiêu thị đã bị đánh nằm dạng. Vương Giới vừa định nói gì đó, thần sắc khẽ động, ngồi trên vân biến mất. Hắn quay về Phồn Tinh Ngai, ở đó thấy Thanh Nghiễn. Thanh Nghiễn nhìn Phồn Tinh Ngai xuất thần. Vương Giới đi đến sau lưng ông, hành lễ, đệ tử bái kiến tiền bối. Thanh Nghiễn nói, người của Tinh Cung đến rồi. Ánh mắt Vương Giới khẽ động, ai? Đại diện Tinh Sư. Vương Giới kinh ngạc, lại là ông ta. Người này lại là kẻ thù của sư phụ. Thanh Nghiễn quay đầu lại nhìn hắn, những việc ngươi làm trong khoảng thời gian này ta đều nhìn thấy. Có chút nóng nội. Ngươi là xem thường Tinh Cung hay là quá tín nhiệm Tinh Cung thị giới? Vương Giới thấp giọng nói, đệ tử thật sự chỉ muốn hạ giận cho sư tỷ Khê Lưu. Thanh Nghiễn nở nụ cười, đi thôi. Dừng một chút, ông nói, ngươi đã làm đủ rồi. Người Tinh Cung đã đến, tiếp theo là ván cờ của bọn họ, ngươi không cần tham gia nữa. Vương Giới gật đầu, đệ tử hiểu. Hắn ép Tiêu thị, ép Giáp Nhất Tông, khiến Tinh Cung phải đến. Tinh Cung một khi đến tất nhiên sẽ muốn Tiêu thị cho một thái độ. Tiếp theo thì xem Tinh Cung thị giới làm như thế nào. Tên lão quỷ tống kia cố ý đến Giáp Nhất Tông bạch trần thân phận của Khê Lưu, sau đó phủi tay rời đi. Cứ nghĩ đơn giản như vậy sao? Trước đây ván cờ diễn ra trong bí mật, bây giờ Tinh Cung đã nhập cuộc, thì đừng hòng rời đi. Còn về phần Tinh Cung thị giới có thể áp đảo Tinh Cung hay không, hắn chỉ là một quân cờ, tác dụng không lớn đến mức có thể quyết định. Thanh Nghiễn rời đi. Vương Giới ngồi trên Phồn Tinh Ngai, bình tâm tĩnh khí, tu luyện. Không lâu sau, đại diễn tinh sư đã đến. Tiêu Nhược Hồng của Giáp Nhất Tông đích thân nên đón. Đại diễn tinh sư không phải trầm tru, không thể dễ dàng lừa gạt. Nghe nói gần đây Quý Tông có chút náo nhiệt, nhất là Tiêu thị nhất tộc, không biết có việc gì Tinh Cung ta có thể giúp được không? Đại diễn tinh sư sau khi nói chuyện phiếm đã vào thẳng vấn đề. Tiêu Nhược Hồng cười, Trường Dạ đang lo lắng điều gì? Đại diễn tinh sư nhìn hắn, cũng không phải lo lắng, chỉ là đến xem, dù sao Tiêu thị nhất tộc và Trường Dạ Tinh Cung ta có quan hệ rất sâu. Nếu có thể giúp đỡ thì nghĩa bất dung tử. Chỉ là một tiểu gia hỏa, không đến mức làm phiền Tinh Cung. Tên tiểu tử này vẫn rất có thể làm loạn. Tiêu Minh, đừng nên xem thường hắn. Tiêu Nhược Hồng và đại diễn tinh sư đối mặt, vốn dĩ cuộc gặp này của chúng ta coi như bạn cũ gặp lại, có thể nói chuyện phiếm, nhưng tinh sư dường như có chút nóng nảy. Ánh mắt đại diễn tinh sư lóe lên, bật cười, được, không nói, không hỏi. Không khí trở nên thoải mái, hai người tiếp tục nói chuyện. Chưa nói chuyện được bao lâu, Khê Hạc đã đến. Vạn bối Khê Hạc, bái kiến đại diễn tinh sư tiền bối. Đại diễn tinh sư kinh ngạc, Khê Hạc tông chủ sao lại đến đây? Tiêu Nhược Hồng nhấp một ngụm trà, thần sắc bình tĩnh. Khê Hạc nói, tông môn ta có một đệ tử mất tích, vừa mới quay lại, mang về một tin tức, muốn tiền bối nghiệm chứng. Đại diễn tinh sư nhìn về phía Tiêu Nhược Hồng. Tiêu Nhược Hồng nhíu mày, tông chủ, tinh sư là khách quý. Khê Hạc hành lễ, vạn bối hiểu, nhưng việc này rất quan trọng, không biết tiền bối có thể giúp một việc không? Đại diễn tinh sư gật đầu, được rồi. Ngươi muốn nghiệm chứng cái gì? Khê Hạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại diễn tinh sư, ánh mắt thâm thúy, Tinh Cung có hay không sắp sinh ra tinh vị cường giả? Lời vừa nói ra, ánh mắt Tiêu Nhược Hồng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Khê Hạc. Thần sắc đại diễn tinh sư cũng biến đổi. Một câu hỏi đã làm rối loạn tiết tấu của tất cả mọi người. Ba họ còn muốn chơi cờ trong tối, lặng lặng đối phó với đại diễn tinh sư. Nhưng Tinh Cung thị giới bên kia đã ra chiêu, mà chiêu này lại cực kỳ chí mạng. Tinh vị cường giả là tồn tại mạnh nhất trong thời đại. Nếu Tinh Cung thực sự sinh ra được một cường giả như vậy, thì có nghĩa Tinh Cung sẽ bao trùm tất cả sinh linh trên tứ đại cầu trụ, trở thành người cầm lái duy nhất. Điều này là điều mà Giáp Nhất Tông và bất cứ tông môn nào khác cũng không thể chấp nhận. Trước đây tuy có tin đồn về tinh vị cường giả, nhưng tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn. Giáp Nhất Tông, Thành Nhất Đạo và những quái vật khổng lồ khác tại sao lại dao động giữa Tinh Cung và Tinh Khung thị giới? Một là vì Tinh Khung thị giới bản thân rất mạnh, nắm giữ một lượng lớn tình báo, hai là không muốn Tinh Cung độc bá. Nhưng nếu tinh vị cường giả ra đời, đừng nói Tinh Khung thị giới, dù tập trung tất cả sinh linh của tứ đại cầu trụ cũng khó lòng chống lại. Tiêu Nhược Hồng không ngờ Khê Hạc lại hỏi ra loại vấn đề này vào lúc đó. Hắn nghĩ ngay đến Vương Giới, chính là Vương Giới ép Tiêu gia khiến Tinh Cung phải nhập cuộc, đến đại diễn tinh sư, lúc này mới cho Khê Hạc cơ hội. Còn cái gọi là đệ tử mất tích kia, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại cứ vào lúc này xuất hiện, nhất định là thủ đoạn của Tinh Khung thị giới. Vương Giới ở bên trong, Tinh Khung thị giới ở bên ngoài, liên thủ ép buộc. Thủ đoạn hay. Lúc này dù là Tiêu gia cũng muốn có câu trả lời, chứ không thể giả vờ không biết nữa. Tiếp tục giả vờ, dễ dàng làm mình chết. Đại diễn tinh sư nhìn Khê Hạc thật sâu, lời nói của tông chủ có ý gì? Khê Hạc nhìn đại diễn tinh sư, nghe nói sở mưu cục giả của Tinh Khung thị giới sở dĩ thất bại ở Bất Đầu Quan, cũng là vì Tinh Khung thị giới phát hiện Tinh Cung sắp sinh ra tinh vị cường giả, nóng nội, xuất hiện sơ hở, cho nên hành động mới thất bại. Kể cả việc Hàn Yên độ khẩu và thân phận của Khê Lưu bị bại lộ cũng là như vậy. Cho nên vãn bối mạo muội hỏi một câu, Tinh Cung phải chăng sắp sinh ra tinh vị cường giả? Đại diễn tinh sư nhíu mày, là Tinh Khung thị giới nói cho ngươi. Khê Hạc phủ nhận, là đệ tử tông môn ta. Vị đệ tử này vẫn luôn ở Đông Đấu cầu trụ, vô tình biết được việc này, thực sự đã rước họa sát thân, cũng may vận khí tốt, gần đây đã quay lại. Loại chuyện này các ngươi cũng tin? E là đệ tử kia đã sớm đầu nhập vào Tinh Khung thị giới rồi. Là hay không, xin tiền bối cho một lời khẳng định. Đại diện tinh sư thu hồi ánh mắt, nâng cách trà lên uống một ngụm, tinh cung bây giờ và tình cung đã từng thống trị một thời đại không giống nhau. Các ngươi không biết sao? Cái gọi là tẩu tinh nhân cũng chỉ là bắt trước, so với tinh cung chính thức thì không bằng một phần vạn của một ức. Khê Hạc trầm giọng, cho nên tinh cung mới muốn tái hiện vinh quang thuở xưa. Vạn Bối mạo muội hỏi lại, tinh bị cường giả phải chăng sắp ra đời? Đại diện tinh sư đặt cách trà xuống, không nói gì. Lúc này nói gì Giáp Nhất Tông cũng không tin. Hắn không ngờ chiêu mượn việc tinh bị cường giả ra đời để ép tinh khung thị giới lộ sơ hở này, dù đã thắng một phần bắn cờ, nhưng giờ lại lâm vào thế bị động. Tinh bị cường giả quả thực làm tinh khung thị giới bất an, vội vàng sao động, nhưng cũng khiến những tông môn thế lực cường đại này bất an. Hắn hối hận đã đến đây. Hèn chi tên vương giới kia không ngừng ép tiêu ra, hóa ra vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Đưa ván cờ của hai bên ra ngoài ánh sáng, ai cũng không thể giả vờ không biết. Khê Hạc nhìn về phía Tiêu Nhược Hồng. Tiêu Nhược Hồng ho khan một tiếng, nhìn đại diện tinh sư, vấn đề của tông chủ, tinh sư trả lời thế nào? Hay là không định trả lời? Đại diện tinh sư nhìn Tiêu Nhược Hồng, Tiêu Minh, tinh vị cường giả có ra đời hay không có ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta sao? Tiêu Nhược Hồng không nói chuyện. Khê Hạc lên tiếng trước, tiền bối, người sáng suốt không nói chuyện mập mờ. Tinh cung tuyệt đối không thể sinh ra tinh vị cường giả. Giáp Nhất Tông ta bất kể hợp tác với tinh cung hay tinh khung thị giới, mãi mãi đều là hợp tác, là thiên vị, chứ không phải là bị thống trị. Một khi tinh vị cường giả xuất hiện, Giáp Nhất Tông ta còn có đất xuống không? Cho nên tinh cung tuyệt đối không thể sinh ra tinh vị cường giả. Chuyện này, hắn nhấn mạnh hai lần. Đại diện tinh sư đột nhiên đứng dậy, quát lớn, việc tinh cung ta làm còn chưa đến lượt ngươi khoa chân múa tay. Tiêu Nhược Hồng đồng thời đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, vậy tinh sư không định phủ nhận khả năng tinh vị cường giả sẽ ra đời sao? Vậy thì xin thứ cho Giáp Nhất Tông ta tiếp đại không chu toàn. Xin mời. Đại diện tinh sư nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Hồng, sắc mặt khó coi, Tiêu Minh, cần gì chứ? Ta có thể nói rõ, tinh cung vẫn luôn nỗ lực để sinh ra tinh vị cường giả, nhưng rất khó, rất khó, thậm chí vĩnh viễn không thể nào. Điều này không nên ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Tiêu Nhược Hồng thở hắt ra thật sâu, Tiêu gia ta tất cả đều đến từ Giáp Nhất Tông. Tông môn không thể bị làm đủ, càng không thể để có một tồn tại nào có thể đứng trên đỉnh. Nếu ngươi cũng có thể thành tiểu tinh vị. Đại diện tinh sư đột nhiên hỏi. Ánh mắt Khê Hạc chấn động, kinh ngạc nhìn về phía đại diện tinh sư. Tiêu Nhược Hồng nhìn thẳng hắn, trong mắt lóe lên một thoáng cực nóng. Đúng lúc này, Thanh Nghiễn xuất hiện, vậy, ai trước ai sau? Đại diện tinh sư nhìn về phía Thanh Nghiễn, rồi lại nhìn Tiêu Nhược Hồng đã bình tĩnh trở lại, gật đầu, không cần nói nhiều nữa, rồi rời đi. Tiêu Nhược Hồng từ từ ngồi xuống, cười khổ, tinh cung thị giới thành công. Nhưng các ngươi có thật sự chắc chắn người chiến thắng cuối cùng không phải là tinh cung? Thanh Nghiễn ngồi đối diện hắn, ít nhất ta có thể xác định tinh khung thị giới không thể thống trị Giáp Nhất Tông ta. Ánh mắt Tiêu Nhược Hồng phức tạp, đi gọi vương giới đến. Trăng sáng sao thưa, lẽ ra phải rất vắng vẻ, nhưng nơi hẻo lánh dưới ánh trăng này lại có chút náo nhiệt. Đệ tử vương giới, tham kiến tông chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Vương giới hành lễ. Tiêu Nhược Hồng đánh giá vương giới, lão phu là lần đầu tiên chăm chú xem một người như vậy. Vương giới vẫn giữ tư thế hành lễ, không lúc đích. Tiểu gia hỏa, liên hệ lưu trước. Giáp Nhất Tông ta muốn đối thoại trực tiếp với tinh khung thị giới. Giọng Tiêu Nhược Hồng truyền đến. Vương giới ngẩng mắt, vâng. Hắn biết đã thành công. Thái độ của Tiêu Nhược Hồng đã thay đổi lớn. Vẻ hống hách của Tiêu gia trước đây cũng không còn nữa. Ba họ và hệ tông chủ vào lúc này dường như đã đạt được sự ăn ý nào đó. Vương giới vừa liên hệ ra ngoài, chỉ một nén hương sau, Thính Tàn đã đến. Ở trong đó, các thái thượng trưởng lão của ba họ đều đến, còn có Tiêu Lăng Trù, Văn Tư Liên và vài vị trưởng lão khác. Toàn bộ tầng lớp cao nhất của Giáp Nhất Tông đã hội tụ. Họ cũng không ngờ Thính Tàn lại đến nhanh như vậy. Việc đệ tử mất tích của Giáp Nhất Tông trở về như thế nào, mọi người trong lòng đều rõ. Thính Tàn đã sớm đến bắt đầu cầu trụ, chỉ chờ kết quả đối thoại giữa Giáp Nhất Tông và Tinh Cung. Một tòa đình nghỉ mát, năm người ngồi xuống, năm người còn lại đứng bên ngoài. Vương Giới cũng ở đó, lặng lẽ lắng nghe. Tinh Cung đã thừa nhận muốn sinh ra tinh vị cường giả. Bất quá đại diễn tinh sư cũng nói chưa hẳn nhất định có thể ra đời, chỉ là nỗ lực hết mình theo hướng này. Tiêu Nhược Hồng mở lời, nhìn về phía Thính Tàn, Tinh Cung thị giới nắm giữ bao nhiêu tình báo? Thính Tàn từ từ nói, hầu như không có. Không có, hay là không muốn nói? Nếu không muốn nói, lão quỷ đại diễn làm gì phải tỏ thái độ với các ngươi? Chẳng lẽ hy vọng các ngươi liên hợp đối phó Tinh Cung? Chương 547, triệt để chuyển biến. Chương 547, triệt để chuyển biến. Thanh Nghiễn nhìn Thính Tàn, Tinh Cung có thể nói dối, nhưng lại không làm vậy, tất nhiên là có hành động tiếp theo. Sau trận này, Giáp Nhất Tông ta tất nhiên không thể đứng về phía Tinh Cung. Tương tự, còn có Thành Nhất Đạo, Kiếm Đỉnh, Bất Tổ Quan. Nói cách khác, đại diễn tinh sư thừa nhận đã dồn chính Tinh Cung vào đường cùng. Bọn họ hà tất phải làm vậy? Lời giải thích duy nhất là tinh khung thị giới của ngươi đã nắm chắc bằng chứng rằng họ sẽ sinh ra tinh vị cường giả, họ không dám nói dối. Bây giờ chúng ta chỉ muốn biết tiến độ của họ thế nào. Ngươi không nói, khiến chúng ta bất an. Thần sát Thính Tàn nghiêm túc, Tinh Cung đã sớm thử in dấu ấn của ta lên cầu, đây là bí mật để bách gia sinh ra tinh vị. Đây là những gì chúng ta biết, cho nên bọn họ không thể nói dối với bên ngoài. Còn về tiến độ, chúng ta thật sự không biết. Không cần sợ chúng ta biết tiến độ sẽ đầu nhập vào Tinh Cung. Giáp Nhất Tông ta không nhu nhược đến mức đó. Thái thượng trưởng lão Văn Luân của Văn gia nói. Thính Tàn bất đắc dĩ, thật sự không biết tiến độ. Tinh Cung và tinh khung thị giới của chúng ta rất rõ về nhau trong nhiều chuyện, cho nên họ biết cái gì có thể nói dối, cái gì không. Nếu không như thế, sao chỉ một phỏng đoán đã khiến người của tinh khung thị giới ta vội vàng mà lộ sơ hở? Trước đây chúng tôi không nói là vì nói các ngươi cũng không tin. Các ngươi muốn tinh khung thị giới ta làm người đi đầu để đối phó Tinh Cung, lại sợ chúng tôi lừa gạt các ngươi. Chúng tôi nói gì, các ngươi cũng sẽ coi là giả dối. Ngày nay tinh cung tự mình thừa nhận cũng là bất đắc dĩ. Bên ngoài đỉnh, suy nghĩ của vương giới quần quận. Thì ra là thế, đây mới là nguyên nhân chính cho sự thất bại của đông đầu cầu trụ. Nếu không, chỉ dựa vào một vài phỏng đoán làm sao có thể khiến tinh cung thị giới mất bình tĩnh? Cái gọi là phỏng đoán chẳng qua chỉ là lời dẫn. Chính mình ép tinh cung nhập cuộc, vừa vặn cho tinh cung thị giới bày bố để ép tinh cung thừa nhận sẽ sinh ra tinh vị cường giả. Quả nhiên, bất kể mình làm thế nào, ván cờ sau lưng đều có thể kéo tình thế vào quỹ đạo. Mình không thể thay đổi cục diện, chỉ có thể tăng tốc độ. Đây mới là sự khác biệt giữa quân cờ và kỳ thủ. Thái thượng trưởng lão Vân Triệu Thiên của Vân gia nhìn chằm chằm Thính Tàn, chuyện cũ không nhắc lại, bây giờ chúng ta chỉ muốn biết một chuyện. Tinh cung thị giới của ngươi có bao nhiêu phần thắng để đấu với tinh cung? Thính Tàn đón lấy ánh mắt của mọi người giáp nhất tông, vẫn là câu trả lời bất đắc dĩ, không biết. Mọi người bình tĩnh. Thính Tàn đánh giá mọi người, ai dám bảo có thể nhìn thấu hoàn toàn tinh cung? Ai lại dám bảo nhìn thấu hoàn toàn tinh cung thị giới ta? Đây là chiến tranh sinh tử, không phải trò đùa. Giáp nhất tông các ngươi đã không còn con đường thứ hai, trừ phi muốn đợi tinh vị cường giả ra đời rồi quỳ xuống, nếu không nhất định phải đứng về phe chúng tôi, không còn lựa chọn nào khác. Hỏi nhiều vấn đề như vậy có tác dụng gì? Thanh Nghiễn đồng ý, vậy bước tiếp theo, các ngươi định làm thế nào? Trực tiếp khai chiến. Thính Tàn đứng dậy, cái đó còn phải xem các ngươi làm thế nào. Ta đi đây. Nói xong, liếc mắt nhìn bầu giới, một bước bước ra, rời đi. Tiêu Lăng Chu bất mãn, tiến lên, tinh cung thị giới này coi thường chúng ta, thái độ gì thế này? Tiêu Nhược Hồng nhìn về phía hắn, không phải hắn coi thường chúng ta, mà là tinh cung đang ép buộc chúng ta. Nói xong, nhìn về phía vương giới, giọng nói thay đổi, tiểu gia hỏa, ngươi có ý kiến gì không? Khê Hạc nhìn về phía vương giới đối diện. Trong toàn bộ tông môn, người trẻ tuổi có đủ tư cách ở đây chỉ có một mình vương giới, ngay cả thiên thương thủ tinh nhân Văn Trạch cũng không có tư cách đến. Điều này không chỉ vì vương giới là sợi dây liên kết giữa giáp nhất tông và tinh khung thị giới, mà còn vì thủ đoạn và mưu lược của người này. Vương giới cung kính hành lễ, đệ tử làm theo sự phân công của tông môn. Thanh niên nói, để ngươi nói suy nghĩ của mình, không phải để ngươi tỏ thái độ. Vương giới bất đắc dĩ, hiểu biết của đệ tử quá ít, không có suy nghĩ gì. Tiêu Nhược Hồng buồn cười, sao, chuyện nên làm trong tông môn xong rồi thì phủi tay mặc kệ ạ? Vương giới nói, tình hình trước mắt không phải là việc mà đệ tử có thể tham gia. Đệ tử chỉ cần nghe theo phân phó của tông môn là được. Khoe miệng Tiêu Lăng Chu có giật. Tên này trước khi ép Tiêu ra đâu có nghe lời như vậy. Thanh Nghiễn cũng thấy buồn cười. Tiêu Nhược Hồng lắc đầu, đối mặt với Thanh Nghiễn, từ từ nói, lúc trước ngươi đi đệ nhị tinh vân muốn thành lập đội vệ tinh vân, thái độ của bọn họ thế nào? Vương giới trả lời, Minh Hoàng Điện, Hiến Truy Nhân, Thư Không Sơn Mạch đều là lấp liếm. Hoa Nhi Quốc tỏ thái độ rõ ràng sẽ không ủng hộ tinh khung thị giới. Vị Lao Thái Vi tiên nói tinh vị cường giả tuyệt đối vô địch, bà ta sợ tinh cung sẽ sinh ra cường giả loại này. Văn Luân cảm khái, truyền thừa của Hoa Nhi Quốc thậm chí còn lâu đời hơn giáp nhất chúng ta, biết được cũng nhiều hơn. Thái độ này không kỳ quái. Vân Triệu Tiên nhìn về phía vương giới, bây giờ cần phải thay đổi. Người đi Hoa Nhi Quốc, ép bọn họ ủng hộ tinh khung thị giới, sau đó lại đi Minh Hoàng Điện, Hiến Truy Nhân. Chúng ta muốn làm cho thái độ của cả Bắc Đầu Cầu trụ thống nhất. Cứ thả cô gái của Tiêu gia kia ra đi, quan hệ thông gia của hai nhà chúng ta cũng không phải một hai lần. Còn phải truyền tin cho Thiên Chủ Nhân, công ty Ngân Hà Chiến Bị và Hắc Bạch Thiên. Vương giới nghe mấy người không ngừng bàn luận, biết rằng tình hình của Bắc Đầu Cầu trụ đã thay đổi. Giáp Nhất Tông có thái độ thế nào, Bắc Đầu Cầu trụ nhất định phải có thái độ đó. Hôm nay hồi tưởng lại, việc mình vất vả muốn thống nhất đệ nhị, đệ tam tinh vân thật buồn cười làm sao. Vài người của Giáp Nhất Tông, vài câu có thể quyết định. Sớm biết như vậy, nên trực tiếp đến Giáp Nhất Tông. Không chỉ Bắc Đầu Cầu trụ, thái độ của Giáp Nhất Tông cũng có nghĩa là thái độ của các thế lực cầm lái cầu trụ khác cũng tương tự. Ai cũng không muốn tinh vị cường giả xuất hiện. Như vậy, tứ đại cầu trụ đều đã thay đổi. Cuộc tranh đấu giữa tinh khung thị giới và tinh cung đã đón nhận một sự chuyển biến căn bản. Mình coi như là chứng kiến lịch sử, hay là thúc đẩy lịch sử? Vương giới cũng không biết. Hắn đi, rời khỏi Giáp Nhất Tông để đến đệ nhị tinh vân, đồng thời mang theo cả các tu luyện giả của ba họ trong tông môn, coi như là thái độ của Giáp Nhất Tông. Trước khi đi, Thanh Nghiễn và những người khác cũng nhắc đến Tam Thiệt Thiên, hỏi có cần gặp không. Sau đó quyết định để đến cuối cùng, bởi vì chủ Thiện Ngọc Hành và người của tinh cung đã liên thủ đánh vào lỗ hổng từ giới. Về điểm này, họ có tình nghĩa. Tam Thiện Tiên sẽ không dễ dàng đối địch với tinh cung, nhất là Ngọc Hành, người này rất cố chấp. Lúc trước tinh cung thị giới không nói một lời, chỉ có tinh cung ủng hộ việc đối phó từ giới, điều này khiến Ngọc Hành có thiện cảm với tinh cung. Tam Thiện Tiên không phải yếu, chỉ chờ lập trường của Bắc Đầu Cầu trụ hoàn toàn thống nhất rồi mới tìm họ. Sau khi vương giới rời đi, chủ đề của mọi người lại chuyển, tinh cung thị giới dựa vào chúng ta và họ liên hợp để đối phó tinh cung, không phải là không coi chúng ta là công cụ để sử dụng sao? Mục đích của chúng ta chỉ là không để tinh cung sinh ra tinh vị cường giả, còn lại thì không liên quan đến chúng ta. Truyền tin cho Thành Nhất Đạo, Kiếm Đình và Bất Tẩu Quan, thương nghị làm thế nào để ép tinh cung. Theo các mệnh lệnh của Giáp Nhất Tông không ngừng được phát ra, toàn bộ Bắc Đầu Cầu trụ chấn động. Vương giới chưa đến, thái độ của Giáp Nhất Tông đã truyền ra ngoài. Mọi nơi trên Bắc Đầu Cầu trụ cũng biết, họ phải đứng về phía tinh khung thị giới, nếu không sẽ là kẻ thù của Giáp Nhất Tông. Thiên Chủ Nhân, công ty Ngân Hà Chiến Bị ngay cả Hắc Bạch Thiên cũng cảm thấy tình hình thay đổi lớn, không hiểu vì sao đột nhiên lại có biến cố như vậy. Chính vì việc này, cuộc tranh đấu giữa tinh cung và tinh khung thị giới chính thức được đưa ra ngoài ánh sáng. Khi đại diện tinh sư trở về trường dạng, từng ánh mắt nhìn về phía ông, tất cả đều đã được nói ra. Ta không thể nói dối Giáp Nhất Tông, bây giờ không cần tự trách. Vốn dĩ một ngày này chúng ta cũng đã lường trước, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Giáp Nhất Tông như vậy, ba cầu trụ lớn khác cũng tất nhiên tương tự. Vậy thì sớm thôi. Chỉ một lát bàn bạc, Tinh Cung đã ban ra các loại mệnh lệnh. Một trong số đó là rút về tất cả mọi người ở Bắc Đầu cầu trụ. Bắc Đầu cầu trụ đã không còn là nơi Tinh Cung có thể nhúng tay được nữa. Thư chức cũng ban lệnh ra bên ngoài. Toàn bộ vũ trụ dường như sống dậy, các mệnh lệnh rõ ràng không ngừng được truyền ra, nhưng khắp nơi lại kỳ quái mà trầm mặc. Sự trầm mặc này đang chờ đợi một sự bùng nổ. Vương Giới chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách này để lại đi đến Hoa Nhi Quốc. Có một chút gì đó của sự ép buộc. Phi thuyền xuyên qua, chớp mắt đã đến Đệ Nhị Tinh Vân. Vương Giới bình tĩnh đứng đó, nhìn ra ngoài. Tinh không sâu thẳm rốt cuộc có bao nhiêu người thèm muốn? Con người ở dưới phiến sao trời này quá nhỏ bé. Sau lưng có người đi tới, ngươi cũng không phải là một tu luyện giả thuần túy. Người đến là Tiêu Huy. Trên chiếc phi thuyền này có hậu bối dòng chính của ba họ. Tiêu Huy của Tiêu gia, Văn Khanh của Văn gia và Vân Trùng của Vân gia. Trong ba người, Vương Giới chỉ chưa thấy qua Vân Trùng. Thế hệ này của Vân thị quả thực yếu kém, chỉ có thể đưa ra một người con nuôi là Vân Kiến. Vân Trùng này nhát gan, thiên phú tu luyện bình thường, còn không bằng Vân Lai. Là con trai trưởng của Vân thị, hắn hoàn toàn không đủ tư cách. Vương Giới bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, không chỉ một người đã nói với ta như vậy. Nếu như ngươi tu luyện không phải lực hóa, còn có thể như vậy sao? Tiêu Huy tò mò. Hắn đang tiếc nuối thiên phú của Vương Giới. Từ trước đến nay hắn đều lấy thủ tinh nhân làm mục tiêu, tự nhận cùng thế hệ hiếm có đối thủ. Nhưng khi đối mặt với Vương Giới, hắn cảm nhận được sự vô lực chưa từng có. Sự vô lực này ngay cả khi đối mặt với Trầm Giám và những người khác ở Du Tinh Hội Võ cũng chưa từng có. Tống Thường, Trầm Giám khi đó rất mạnh, nhưng lại không làm hắn cảm thấy vô lực như vậy. Vương Giới là người duy nhất. Hắn hy vọng người này là một tu luyện giả thuần túy, trở thành mục tiêu trên con đường tiến lên của hắn. Vương Giới cười, ai nói tu luyện giả thuần túy nhất định mạnh mẽ. Tiêu Huy nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt hồi tưởng, khi còn nhỏ vô tình thấy trong tộc một cuốn sách gần như đã mục nát. Trên đó ghi lại một người, hai câu nói, khiến ta ấn tượng sâu sắc. Cường giả không cần lựa chọn, tất cả đều quy về ta. Cảnh giới giới hạn trí tuệ bình thường, vô hạn khống chế tương lai. Vương Giới quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Huy, ai nói? Ai? Tiêu Huy lắc đầu, không có tên tuổi, chỉ có hai câu nói này. Vương Giới tán thưởng, câu nói này, bá khí. Hơn 10 ngày sau, phi thuyền đứng bên ngoài Hoa Nhi Quốc. Vương Giới lần thứ 3 đi vào Hoa Nhi Quốc. So với lần trước, lần này đón hắn là Vi Bình Bình, vị cường giả luyện tinh cảnh được mời đến Tam Thiệt Thiên. Văn bối Vương Giới, bái kiến tiền bối. Sau lưng, Tiêu Huy và những người khác đều hành lễ. Vi Bình Bình gật đầu, mặt không biểu cảm, dẫn mọi người vào. Lần này không còn là khu rừng kỳ quái đó, mà là chánh điện nghị sự của Hoa Nhi Quốc. Vương Giới đi vào chánh điện, mang theo mọi người hành lễ. Ở đây ngoài Vi Lão Thái và Vi Bình Bình, còn có vài lão giả khác, nhưng đều là bách tinh cảnh. Vi Lão Thái nhìn Vương Giới, giọng nói bình thản, lão thân tưởng lần trước đã nói rõ rồi. Vương Giới nhìn Vi Lão Thái, giọng cung kính, văn bối cũng đã nghe rõ. Vậy vì sao còn đến? Văn bối chỉ là người dẫn đường. Nói xong, hắn mở thân, người đứng sau là Tiêu Huy. Tiêu Huy ngây ra, tình huống gì đây? Chương 548, tất nhiên trước An Nội chương 548, tất nhiên trước An Nội Vi Lão Thái và mọi người đều nhìn về phía hắn. Tiêu Huy sững sờ nhìn Vương Giới. Vương Giới làm một thủ thế mời, nói đi. Nói gì? Mục đích của ngươi khi đến? Ta. Mục đích? Tiêu Huy đến đây không lẽ không có mục đích gì cả? Vương Giới hỏi lại. Tiêu Huy tròn mắt, sao lại kéo đến trên người hắn? Việc này liên quan gì đến hắn? Hậu nhân của ba họ đến đây chẳng qua là để Vương Giới thể hiện thái độ của Giáp Nhất Tông. Người chủ trì chính thức phải là Vương Giới mới đúng. Sao lại đến lượt hắn? Vương Minh, ngươi thế này là? Xem ra Tiêu Minh không giỏi ăn nói, vậy không bằng để ta nói thay Tiêu gia. Vương Giới hỏi. Tiêu Huy. Vi Lão Thái nhìn lại Vương Giới, tiểu gia hỏa này mặt dày thật. Vương Giới đối mặt với mọi người hành lễ, chư vị tiền bối, Tiêu gia có ý là hy vọng nhận được sự trợ giúp của Hoa Nhi Quốc, ủng hộ Tinh Khung Thị Giới đối phó Tinh Cung. Một lão giả trừng mắt nhìn hắn, hồ đồ. Bọn họ đấu cờ thì liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa Giáp Nhất Tông là Giáp Nhất Tông, Hoa Nhi Quốc ta là Hoa Nhi Quốc ta. Thế nào? Giáp Nhất Tông còn có thể ra lệnh cho Hoa Nhi Quốc ta hay sao? Vương Giới lần nữa mở thân nhìn về phía Tiêu Huy, Tiêu Minh, bày tỏ thái độ đi. Mặt Tiêu Huy co lại, Vương Minh cứ tự nhiên, Tiêu gia ta toàn lực ủng hộ. Vương Giới thỏa mãn, sau đó nhìn lão giả vừa nói chuyện, tiền bối nói vậy thì không đúng. Giáp Nhất Tông đại diện không chỉ là Giáp Nhất Tông, mà còn là cả Bắc Đầu cầu trụ. Ngày nay bất kể là Hoa Nhi Quốc hay Minh Hoàng Điện, hay là tuyển môn của đệ Tam Tinh Vân, tùy Mộng Sơn Trang đều phải có lập trường thống nhất. Điều này là vì lợi ích của toàn bộ Bắc Đầu cầu trụ. Lão giả kia cười lạnh, ngươi có một mép dẻo quẹo cỡ nào, Hoa Nhi Quốc ta mặc kệ. Cuộc đấu cờ bên ngoài thế nào không liên quan đến chúng ta. Chúng ta không tham dự. Vương Giới thở dài, được rồi. Vậy vãn bối xin cáo tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người trong Hoa Nhi Quốc kinh ngạc, dễ dàng đi như vậy sao? Vi Lão Thái vẫn chưa bày tỏ thái độ. Văn Khanh, Vân Trùng cũng đều nhìn Vương Giới. Lúc này đi thật sao? Vương Giới đi ngang qua Tiêu Huy, hỏi, tôi nhớ khi đến, Thái Thượng trưởng Lão Tiêu Nhược Hồng đã nói một câu, là gì nhỉ, Tiêu Minh? Tiêu Huy mơ hồ. Vương Giới lại nhìn về phía Văn Khanh. Văn Khanh lắc đầu, hắn có thể đi ra đã là tốt lắm rồi, đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của con ngỗng lớn. Vương Giới cuối cùng nhìn về phía Vân Trùng. Vân Trùng trợn mắt, không biết. Không biết, hay là không nhớ? Không, không nhớ. Tôi thì lại nhớ rõ. Vương Giới quay lưng về phía mọi người ở Hoa Nhi Quốc, nhàn nhạt nói một câu, loại trừ bên ngoài, tất nhiên trước phải ổn định bên trong. Nói xong, hắn rời đi. sắc mặt ba người Tiêu Huy biến đổi. Ngay lập tức, thần sắc của mọi người trong Hoa Nhi quốc trở nên nghiêm trọng, vội vàng chạy theo. Thật là quá bạo gan, ở trong tông môn của người ta mà lại đi uy hiếp. Làm cản. Vi Bình Bình quát lớn, lập tức muốn ra tay, nhưng bị Vi lão thái ngăn lại, "Được rồi, so đo với đứa trẻ làm gì? Hắn chỉ thuật lại thôi mà." Vi Bình Bình nhìn về phía Vi lão thái, mẫu thân thật sự nghĩ lời này là Tiêu Nhược Hồng nói sao? Vi lão thái bật cười, "Đương nhiên là không. Lời nói của Tiêu Nhược Hồng không cấp tiến như vậy. Kẻ này quá càn rỡ. Người trẻ tuổi, rất bình thường." Có lão giả hỏi, "Vậy làm thế nào? Không ngờ Tinh Khung thị giới lại có thể nắm được Giáp Nhất Tông. Giáp Nhất Tông ủng hộ như vậy, chúng ta e là rất khó tự quyết định." Vi lão thái không bận tâm, khi thái độ của Giáp Nhất Tông được thể hiện, bắt đầu cầu trụ sẽ không còn chỗ dung thân cho Tinh Khung nữa. Cho nên việc chúng ta có ủng hộ Tinh Khung thị giới hay không không còn quan trọng. Ba người kia vì sao lại đi chuyến này? Đây là Giáp Nhất Tông làm cho Tinh Khung xem, coi như là mượn cơ hội này để chấn chỉnh uy nghiêm của Giáp Nhất Tông. Đừng quên, sau khi Đồng Gia bị diệt, uy tín của Giáp Nhất Tông ở Bắc Đầu Cầu Trụ tổn thất rất lớn. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này để tăng cường sức kiểm soát, còn có thể thể hiện thái độ với Tinh Khung thị giới. Vương giới này thì sao? Vi lão thái nhìn chiếc phi thuyền đang rời đi ở xa, lẩm bẩm, mọi người đều muốn có được thứ gì đó trong ván cờ này. Lão thân cũng rất tò mò, hắn muốn được gì? 10 ngày sau, phi thuyền đi đến Minh Hoàng Điện. Cũng như lần trước Vương giới đến, Minh Hoàng Điện đối với hắn rất nhiệt tình, nhưng lại là sự nhiệt tình xa lạ. Và so với lần trước, người đón hắn cũng là luyện tinh cảnh. Trên đường đến, Tiêu Huy đã than phiền Vương giới không dưới một lần, bảo hắn đừng làm vậy. Vương giới đã đồng ý van bối Vương giới, tham kiến điện chủ. Phía trước, điện chủ Minh Hoàng Điện Tố Đường mỉm cười, trông rất xinh đẹp. Lần trước từ biệt chưa được bao lâu, một thời gian trước ta còn bảo Tố Tô và bọn chúng học hỏi ngươi, không ngờ lại nhanh chóng gặp mặt như vậy. Vương giới nhìn về phía đối diện, khác với Hoa Nhi Quốc, Minh Hoàng Điện ngoài điện chủ Tố Đường và luyện tinh cảnh Tố Ly, còn có không ít người ở đây, trong đó có cả Tố Tô, Nguyệt Kiến và Tiểu Khê. Từng người đều nhìn Vương giới, ánh mắt khác nhau. Nguyệt Kiến làm sao cũng không ngờ vị sư đệ ở Ánh Dương chiến tràng ngày nào, hôm nay địa vị lại cao đến thế. Điều này không chỉ do khôi thủ hội võ và thân phận thủ tinh nhân mang lại, mà còn là sự uy hiếp đến từ việc tham gia vào ván cờ đỉnh cấp của vũ trụ, có thế lực khổng lồ chống lưng. Ngay cả điện chủ cũng phải trịnh trọng. Học hỏi, văn bối có gì hay để học? Muốn học thì học vị Tiêu Minh bên cạnh tôi đây. Tim Tiêu Huy trùng xuống. Tên này. Vương giới nhìn về phía Tiêu Huy, cười rạng rỡ, Tiêu Minh, hôm nay cao hứng, hay là lại luận bàn với mấy vị sư tỷ, sư muội này của Minh Hoàng Điện một chút. Ánh mắt Tố Đường lóe lên, không hiểu dụng ý của Vương giới. Tên này không đội vào thẳng vấn đề. Tiêu Huy nhìn Vương giới, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Vương giới nói, luận bàn, không hiểu sao? Tiêu Huy nhíu mày. Vương giới nhìn về phía Tố Đường, điện chủ, không ngại chứ? Trên đường đến, Tiêu Minh đã từng nói nghe qua uy danh của Bát Âm Bát Diệt Minh Hoàng Điện, rất muốn được biết một chút. Tố Đường cười nói, đương nhiên có thể. Danh tiếng của Tiêu Huy vang khắp vũ trụ, hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của Giáp Nhất Tông, có thể luận bàn với hắn là phúc khí của đệ tử tông ta. Nói xong, nàng nhìn xuống dưới, Tố Tô, có dám thử một lần không? Tố Tô đứng dậy hành lễ, đệ tử cầu còn không được. Vương giới vui vẻ, Tiêu Minh, xin mời. Tiêu Huy không hiểu Vương giới rốt cuộc muốn gì, chỉ đành đi vào trường đánh một trận với Tố Tô. Tố Tô và Tiêu Huy căn bản không thể so sánh. Nếu không có Tiêu Huy lưu thủ, vài chiêu đã có thể giải quyết. Còn Tố Đường và những người khác cũng đã thấy rõ, thán phục trước sự cường đại của đệ tử Giáp Nhất Tông, lại càng tò mò về mục đích của Vương giới. Đồng nhiên, Vương giới quát ngừng. Tiêu Huy và Tố Tô đồng loạt lùi lại, nhìn về phía hắn. Vương giới thần sắc trịnh trọng, nhìn về phía Tố Đường, điện chủ, đó chính là Bát Âm Bát Diệt sao? Vương giới, ở Ánh Dương chiến tràng ngươi chưa từng thấy sao? Tố Tô không tìm được hét lớn. Tố Ly liếc mắt ra hiệu cho nàng, bảo đừng nói chuyện. Tố Đường gật đầu, phải, làm sao vậy? Vương giới nhíu mày, văn bối từng giao thủ với Tiểu Linh Nhi, chiêu đó ý hệ chiêu này. Xin hỏi điện chủ, Tiểu Linh Nhi làm sao biết Bát Âm Bát Diệt? Việc biết Tiểu Linh Nhi biết Bát Âm Bát Diệt là từ Khắc Mộc Sinh. Cuộc chiến ở Thuế Lâm của Liên Minh, hắn và Khắc Mộc Sinh ở chung vài ngày, có nói ra một vài chuyện cũ. Trong đó có chuyện Khắc Mộc Sinh giao đấu với Tiểu Linh Nhi. Sắc mặt Tố Đường khó coi. Tố Ly mở lời, nếu là về việc này, ta ngược lại có thể giải đáp thắc mắc. Vương giới nhìn về phía Tố Ly. Tố Ly nói, lúc trước Tiểu Linh Nhi nhờ Thái Tố Chân Kinh mà tu lại, dùng tên giả Tiểu Âm gia nhập Minh Hoàng Điện ta tu luyện, trở thành Bát Âm chi chủ trẻ tuổi nhất của Minh Hoàng Điện ta. Sau khi trở thành Bát Âm chi chủ, nàng ta giả chết rời đi. Chúng ta cũng là sau đó không lâu mới biết chuyện này. Nhưng nàng ta đã bay về thành Nhất Đạo, khó có thể truy sát. Đây là điều đáng tiếc của Minh Hoàng Điện ta. Vương giới nhướng mày, thật sao? Vậy việc này ngoại trừ Minh Hoàng Điện và thành Nhất Đạo, còn có ai biết không? Tố Ly nhìn chằm chằm Vương giới, các hạ có ý gì? Vương giới nói, quan hệ giữa Giáp Nhất Tông và thành Nhất Đạo chắc hẳn không cần giải thích. Thiểu Linh Nhi là đích nữ của Thiểu thị nhất tộc thành Nhất Đạo, địa vị không kém Thư Mộ Dạng. Một nhân vật như thế dù có tu lại, không đến Giáp Nhất Tông, không đến Bất Cầu Quan, cũng không đến Kiếm Đỉnh, lại đến Minh Hoàng Điện, và được Minh Hoàng Điện giúp nàng tu luyện thành Bát Âm chi chủ. Điều này không hợp lý. Vương giới, ý của ngươi là Minh Hoàng Điện ta và thành Nhất Đạo có quan hệ? Tố Ly quát lớn. Vương giới đối mặt với nàng ta, văn bối chính là ý đó. Ngươi? Tố Ly giận dữ. Những người khác của Minh Hoàng Điện cũng đều giận dữ trừng Vương giới. Tiêu Huy lúc này mới hiểu vì sao Vương giới lại bảo hắn luận bàn, cảm tình là đang chờ ở đây rồi lợi dụng hắn. Vân Trùng nhìn Vương giới, không tự giác lộ ra vẻ sùng bái. Vị ca này quá mạnh. Tố Đường nhìn Vương giới thật sâu, Việc này là sỉ nhục của Minh Hoàng Điện ta, tự nhiên sẽ không cáo bên ngoài. Nhưng nếu muốn dùng chuyện này để uy hiếp Minh Hoàng Điện ta, cũng không dễ dàng như vậy. Không phải mấy năm qua các nơi đều cài cắm gián điệp lẫn nhau sao? Nhà nào không có gián điệp của người khác? Nhà nào dám đảm bảo tu luyện chi pháp của mình tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài? Vương Giới đối mặt với Tố Đường, thần sắc nghiêm túc, điện chủ nói cực kỳ. Vạn bối nhất định sẽ đem lời của điện chủ truyền đến tông môn, để tông chủ của tôi phán đoán. Cũng xin điện chủ tha thứ cho vạn bối vô lễ. Dù sao đang trong cuộc chiến của cầu trụ, cẩn thận một chút vẫn hơn. Vậy, chúng tôi xin cáo từ trước. Tiêu Khê đột nhiên nói, nếu Vương sư huynh luôn miệng nói trong cuộc chiến của cầu trụ, vậy việc trước đây ngươi dẫn kẻ thù của cổ kiếm cầu trụ đến Nam Gia thì sao? Vương Giới nhìn về phía Tiêu Khê, cười, hạ tại đây, tại hạ dẫn đến ba vị luyện tinh cảnh, một trốn hai chết, đồng thời khơi mào cuộc chiến trong cổ kiếm cầu trụ, làm cho phong môn và kiếm chỉ tổn thất thảm trọng. Sư muội cảm thấy tại hạ làm vậy là không đúng. Tiêu Khê nhíu mày, bản ý của ngươi là lợi dụng người của cổ kiếm cầu trụ để giúp chính ngươi, là bất chấp lợi ích của cầu trụ. Vương Giới nhìn về phía Tố Đường, đây cũng là ý của điện chủ. Tố Đường không nói gì. Toàn bộ Minh Hoàng Điện im lặng như tờ. Vương Giới gật đầu, được, vãn bối đã hiểu. Nếu Minh Hoàng Điện dùng lời lẽ xảo trá để công kích lòng người, vậy thì đừng trách vãn bối dựa vào phán đoán của mình mà phân tích chuyện Tiểu Linh Nhi. Đến lúc đó nếu tông môn trách tội, có thể không liên quan đến vãn bối. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tố Đường và Tố Ly nhìn nhau, thấy được sự bất an trong mắt đối phương. Minh Hoàng Điện làm sao có thể so với Giáp Nhất Tông? Hắc Bạch Thiên chấp trưởng đệ tứ Tinh Vân, đối mặt với sự uy hiếp của công ty Ngân Hà Chiến Bị cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Còn các đại tông môn ở đệ nhị Tinh Vân càng sợ Giáp Nhất Tông. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Giáp Nhất Tông hủy diệt đồng gia. Nếu có cơ hội, bọn họ tuyệt đối tin rằng Giáp Nhất Tông sẽ ra tay với họ, tốt nhất là quét sạch toàn bộ đệ nhị Tinh Vân, để Giáp Nhất Tông giống như thành nhất đạo của Nam Đầu Cầu Trụ, chấp trưởng hơn nửa cầu trụ. Nghĩ đến đây, Tố Đường nhìn về phía cô gái vẫn luôn ngồi ở không xa. Chương 549, Du Thần Tuyệt Đỉnh chương 549, Du Thần Tuyệt Đỉnh nữ tử ngầm hiểu, đứng dậy, mở miệng, xin đợi một chút. Vương Giới và mọi người dừng lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nhìn Vương Giới, ánh mắt bình tĩnh, các hạ còn nhớ ta? Vương Giới đương nhiên nhớ, ngay khi vào đã nhận ra, chỉ là nàng ta vẫn luôn không nói chuyện, đương nhiên nhớ. Tôi có thể chết mà sống lại đều là nhờ ơn của người. Tiền bối Tố Huyền Âm. Tiêu Huy và những người khác kinh ngạc, chết mà sống lại. Tố Huyền Âm cười nhẹ, ngươi nói như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm, không khoa trương đến thế. Vương Giới cũng cười, thế thân chỉ nhân thần kỳ, vãn bối đến nay vẫn còn nhớ. Lúc trước ở chiến trường song tuyến, cổ kiếm cầu trụ dùng kiếm đạo đại trận thu nạp, vô số người chết thảm, chỉ có một nhóm người nhờ thế thân chỉ nhân mà sống sót. Số suất của thế thân chỉ nhân có hạn, Vương Giới chính là một trong số đó. Người cấp thế thân chỉ nhân chính là Tố Huyền Âm, vị trưởng lão bách tinh cảnh mạnh nhất của Minh Hoàng Điện. Tố Huyền Âm nhìn Vương Giới, giọng nói đầy thán phục, ban đầu ở chiến trường thấy ngươi, ngươi mới chập chững tu luyện, hôm nay đã là du tinh cảnh. Nếu trở lại chiến trường năm đó, đủ sức trở thành lực lượng quyết định thắng bại. Vương Giới khiêm tốn, vãn bối chỉ là du tinh cảnh, chưa đến mức như vậy. Có hứng thú cùng ta luận bàn một trận không? Tố Huyền Âm đột nhiên mở lời. Vương Giới kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại có yêu cầu này. Chắc không phải muốn giết hắn trong lúc luận bàn chứ? Ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất. Không thể nào, Minh Hoàng Điện nếu không muốn bị diệt sạch thì khó có thể làm vậy. Hơn nữa Tố Huyền Âm rất lợi hại, nhưng không đến mức có thể giết hắn. Bách tinh cảnh mạnh nhất của Minh Hoàng Điện, đặt ở Giáp Nhất Tông, thành nhất đạo chưa chắc đã đạt đến cấp độ của Thái Tố thập tam hộ pháp. Huyền Âm, vì sao phải luận bàn? Ngươi là bách tinh cảnh, còn Vương Giới chỉ là du tinh cảnh. Tố Lý hỏi. Tố Huyền Âm cung kính, thực lực của Vương Giới không thể dùng cảnh giới để phân chia. Ta chỉ muốn cảm nhận một chút cường độ của thủ tinh nhân, để so sánh với sự chênh lệch của ta khi ở du tinh cảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Vương Giới, thế nào? Vương Giới, có đồng ý không? Vương Giới gật đầu. Tố Đường không nói gì, hắn rất tò mò Minh Hoàng Điện muốn gì. Được, xin tiền bối chỉ giáo. Đừng gọi ta là tiền bối, ta và ngươi đã có thể luận bàn, cứ gọi ta là một tiếng sư tỷ là được. Tố Huyền Âm bước ra. Tố Đường giơ ngón tay, hư không vang lên tiếng đàn, ngăn cách, để trận chiến không ảnh hưởng đến xung quanh. Tiêu Huy và những người khác một lần nữa ngồi xuống, tò mò nhìn. Từ khi sinh ra đến nay, thiên phú của ta bình thường, nhưng lòng hiếu thắng quá lớn, cho nên ta đã xem thủy triều lên xuống, tự đoạn mười ngón, dùng thiên địa làm đàn, dòng sông làm dây đàn. Vương sư đệ, chiêu giang triều huyền âm này xin chỉ giáo. Nói xong, nàng đưa tay ra, mười ngón tay mở ảo, dùng thần lực ngưng tụ, chạm vào hư không. Chỉ trong chốc lát, thần lực bách tinh phóng thích, thiên địa hóa thành đàn. Nhìn thoáng qua thì giống với pháp tướng tinh đạo của đàn đúc, nhưng cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Không thăm dò, trực tiếp là sát chiêu. Vương Giới không dám kinh thường. Dù nàng ta chỉ là người của Minh Hoàng Điện, nhưng Minh Hoàng Điện có thể hấp dẫn Thiệu Linh Nhi đến tu luyện, tất nhiên có chỗ hơn người. Hắn lúc trước đã giao đấu, không hề dễ đối phó. Vậy thì, phồn tinh chỉ pháp, tinh thần vận chuyển, bao quát thiên địa, từng đạo bóng ngón tay giáng xuống, dưới sự gia trì của lực khóa mênh mông, uy thế vô song. So với trước kia, phồn tinh chỉ pháp hôm nay cường hãn hơn rất nhiều. Dù chưa đạt đến cảnh giới mà Khê Lưu khao khát chứng kiến, nhưng cũng đã xứng danh thần pháp. Tiếng đàn tấu lên, dòng sông dâng trào, hư không bị thủy triều bao phủ, không ngừng ập đến chỗ Vương Giới. Mỗi âm tiết đều ẩn chứa lực lượng thủy triều đáng sợ. Mà thủy triều đến từ sự lĩnh ngộ bát âm bát diệt của Tố Huyền Âm, còn có cả lôi âm chính pháp. Mơ hồ trong đó, sấm sét nổ vang, dường như khiến trời đất đảo ngược, sấm sét ở dưới, thủy triều ở trên. Chỉ dựa vào nhìn, căn bản không thể hiểu được sự cường hãn của chiêu giang triều huyền âm này. Đây là sự hội tụ của tất cả âm pháp của Minh Hoàng Điện. một tiếng vang nhỏ, âm luật như nước thủy triều. Đại não vương giới nổ vang, âm thanh này lướt qua phồn tinh chỉ pháp, thẳng vào trong đầu, khiến mắt hắn mê man. Nhưng bóng ngón tay cũng giáng xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người ở Minh Hoàng Điện, bóng ngón tay như thiên thạch từ trời giáng xuống, nhập vào thủy triều, không ngừng ngăn chặn thủy triều. Sắc mặt Tố Huyền Âm tái nhợt, chấn động nhìn về phía vương giới. Nàng không nghĩ mình sẽ thất bại. Trận chiến này có dụng ý của nó, mà ngoài dụng ý đó, nàng sẽ không thua. Nhưng khi bóng phồn tinh chỉ giáng xuống, nàng đã biết không ổn. Lực khóa của du thần này mênh mông, không kém chút nào thần lực của nàng. Lực khóa từ đâu mà nhiều đến vậy? Điều càng khiến nàng bất ngờ là kẻ này lại chống lại Giang Triều Huyền Âm mà không ngã. Đây là điều mà hầu hết bách tinh cảnh đều không làm được. Dù ý chí của hắn có thể chống đỡ, nhưng cường độ thân thể làm sao mà cản được? Vương Giới cảm giác âm luật theo lực lượng thủy triều đang phá hủy xương cốt của hắn, sấm sét như những con rắn không thấy được đang nổ vang trong cơ thể. Nhưng bất diệt thể và lực lượng cường đại đã khiến phòng ngự của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, vệ khí vận chuyển cưỡng ép xua tan âm luật của thủy triều. Vương Giới ngẩng đầu, tất cả bóng ngón tay hợp nhất thành một ngón tay khổng lồ nhìn tới. Ánh mắt Tố Đường sắc lạnh, lại có thể như vậy? Kẻ này rõ ràng có thể áp chế cả Huyền Âm. Thực lực của hắn có thể sánh ngang với bách tinh cảnh cực mạnh của Giáp Nhất Tông sao? Sao lại có khoảng cách lớn đến thế? Đây là thủ tinh nhân sao? Đừng nói du tinh cảnh, trong bách tinh cảnh có mấy người có thể địch nổi kẻ này? Vâng. Một tiếng nổ lớn, thủy triều bị lật tung. Tố Huyền Âm liên tục lùi lại 5 bước, hộc ra một vùng máu, nhìn Vương Giới đối diện. Nàng nhảy lên, cố nén áp lực của phồn tinh chỉ pháp, thần lực quanh người bay lên trời, phát ra một tiếng hót. Tiếng hót này tương tự với âm thanh của Hoàng, nhưng lại hoàn toàn khác. Không có cảm giác kinh hồn của Hoàng, nhưng Vương Giới vẫn thấy một con cự thú giang cánh bay lên. Dưới sự hội tụ của thần lực đối phương, tất cả thủy triều hình thành một cơn lốc xoáy hướng về con Minh Hoàng kia. Minh Hoàng bay đến Vương Giới, cứng rắn đối đầu với bóng phồn tinh chỉ. Và Tố Huyền Âm đã đến trước mặt Vương Giới, bộc phát toàn bộ thần lực hóa thành một trường lôi âm chính pháp. Két. Sấm sét từ trời đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt của Tố Huyền Âm và Vương Giới. Hai người lướt qua nhau. Minh Hoàng và phồn tinh chỉ pháp đồng thời tan biến. Trong trường, Vương Giới và Tố Huyền Âm đứng quay lưng vào nhau, không ai nhúc nhích. Khi Tố Đường giải trừ phòng hộ, hai người lúc này mới đồng thời quay lại, nhìn về phía đối phương. Vương Giới than phục, Giang Triều Huyền Âm của Huyền Âm sư tỷ khiến người ta thán phục. Sắc mặt Tố Huyền Âm tái nhợt, thực lực của Vương sư đệ càng không thể tưởng tượng. Ván này hòa nhé. Vương Giới hỏi. Tố Huyền Âm gật đầu, trầm mặc quay về chỗ ngồi. Vương Giới thì hướng về Tố Đường hành lễ, điện chủ, chúng tôi xin cáo tử. Đa tạ đã khoản đãi. Tố Đường gật đầu, sau này rảnh rỗi cũng có thể đến làm khách, Minh Hoàng điện hoan nghênh ngươi. Đa tạ. Vương Giới mang theo Tiêu Huy và những người khác đi. Khi họ rời đi, Tố Huyền Âm hộc ra một búng máu, khiến Tố Tô, Nguyệt Kiến và những người khác chấn động. Tố Ly nhìn nàng, thế nào rồi? Tố Huyền Âm thở hắt ra, sắc mặt nặng nề, ta không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải hắn nương tay, ta chưa chắc đã đứng vững được. Tố Ly nhìn về phía Tố Đường. Tố Đường cười khổ, đây là thủ tinh nhân. Kẻ này một khi đột phá, mục tiêu chỉ có thiên thương. Mà thiên thương, đối với tất cả bách tinh cảnh mà nói đều là một bầu trời. Từ xưa đến nay, ngay cả những cường giả thế hệ trước đều thừa nhận thủ tinh nhân là cực hạn của cảnh giới, điều này không phải thời gian có thể tạo ra. Bao nhiêu bách tinh cảnh vì bất mãn thiên thương bị thần thoại, đến khiêu chiến, nhưng rồi đều suy tàn. Tuổi trẻ chỉ là một điểm vô nghĩa trong thiên phú của thủ tinh nhân mà thôi. Tố Ly thán phục, Quy Xuyên đột phá bách tinh cảnh không quá 2 năm đã khiêu chiến thiên thương. Dù thua Trầm Chu, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có thiên thương, chứ không còn ai khác. Sau trận chiến đó, bên ngoài đều đồn rằng trong số 5 du thần hiện tại, chỉ có Vương Giới khi đột phá bách tinh cảnh có khả năng ngay lập tức nhập chủ thiên thương, những người còn lại thì không. Vương Giới gần như là du thần tuyệt đỉnh. Huyền Âm, ngươi thua không an. Tố Đường an ủi. Tố Huyền Âm cười khổ. Nàng hiếu thắng, nhưng chưa đến mức mù quáng. Một vài người nhất định là khó có thể đối đầu. Phi thuyền rời khỏi Minh Hoàng Điện. Vương Giới sửa tọa độ, đi đến một phương hướng khác. Không đi ẩn hồn sao? Vân Trùng hiếm khi mở lời, tò mò hỏi. Hắn phát hiện mình có lẽ nên học hỏi Vương Giới một chút. Đến đâu cũng không sợ. Dù là truyền nhân Vân Thị, nhưng tính cách hắn mềm yếu, hoàn toàn không có sự kiên cường của truyền nhân một đại gia tộc. So với tính cách của hắn, Vân Thị càng hy vọng hắn là một công tử ăn chơi. Ít nhất là người có sự tự tin. Vương Giới nhìn về phía tinh không, thủ ảnh không ở ẩn hồn. Ẩn hồn là nơi của Hiến Truy Nhân. Và thủ ảnh chính là chấp trưởng giả của Hiến Truy Nhân, cũng được gọi là đệ nhất Hiến Truy Nhân. Trước đây, tam ảnh của Tam Thiện Thiên là đệ tam Hiến Truy Nhân. Đương nhiên, tam ảnh này cũng vì thiên về tinh cùng, gia nhập tinh vân vệ đội, rồi chết. Hôm nay Hiến Truy Nhân chỉ còn một luyện tinh cảnh, chính là thủ ảnh. Tố Huyền Âm sở dĩ luận bàn với hắn, chính là muốn trong lúc tỉ thí nói cho hắn vị trí của thủ ảnh. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi khiến Hiến Truy Nhân tỏ thái độ, Minh Hoàng Điện sẽ không là vấn đề. Nếu không thể làm cho Hiến Truy Nhân tỏ thái độ, Minh Hoàng Điện cũng không có tổn thất. Bởi vì tất cả đều không ở trên mặt nổi. Tiêu Huy mở lời, vừa rồi ngươi thắng mà. Không quan trọng. Tố Huyền Âm kia rất mạnh. Tiêu Huy hồi tưởng, thực lực của nàng và ta ngang nhau. Nếu ta đánh với nàng, ngươi nghĩ ai thắng? Vương Giới liếc hắn một cái, Tố Huyền Âm. Vì sao? Nàng ta có thể chịu đựng lâu hơn ngươi. Tiêu Huy không nói gì nữa. Văn Khanh đâu? Vương Giới hỏi. Vân Trùng nhỏ giọng nói, về nghỉ ngơi rồi. Nói xong, dùng giọng nhỏ hơn, trận chiến du tinh hội võ đã đả kích hắn rất lớn, tính cách cũng đã thay đổi. Vương Giới vui mừng. Để hắn quấn lấy bán hạ. Con nóng lớn không tệ. Không khẽ hở cũng ở đệ nhị tinh vân. Minh Hoàng Điện có thể biết vị trí của hắn, có nghĩa là khoảng cách không xa. thay thế cho quan hệ bề ngoài của Hiến Truy Nhân và Minh Hoàng Điện. Vương Giới lúc trước đến thăm Hiến Truy Nhân, đã đi đến ẩn hồng. Không lâu sau, phi thuyền dừng lại. Vương Giới đi ra, nhìn về phía xa xa. Tinh không sâu thẳm như vậy, nhưng khi hắn biết thủ ảnh ở phía xa, sự tăm tối ở đó càng lớn hơn. Sát thủ mạnh nhất bắt đầu cầu trụ là đệ nhất Đao Thanh Ngai, còn gần nhất với đệ nhất Đao Thanh Ngai chính là đệ nhất Hiến Truy Nhân thủ ảnh này. Còn tham quỷ thì phải xếp sau. Nhưng thủ ảnh không phải một sát thủ thuần túy. Tiêu Huy và những người khác không núp đích. Vương Giới một mình đi đến. Hắn đi trong hư không, từng bước một hướng về chỗ sâu trong màn đêm. Vân Trùng hâm mộ, nếu tôi cũng có thể như hắn thì tốt biết bao. Tiêu Huy liếc nhìn Vân Trùng, ba họ không thể đồng thời sinh ra thiên tài, hầu hết đều là luân phiên. Nhưng thế hệ này của Vân Thị các ngươi kém quá. Vân Trùng xấu hổ. Dưới bầu trời sao, bóng lưng cô độc của Vương Giới dần dần chui vào màn đêm. Còn trong tầm mắt của chính hắn, xung quanh không có gì thay đổi, chỉ là từ ngôi tinh thần lúc sáng lúc tối, xa xa còn có mặt trời chói mắt đang cháy. Đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua, không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Trong tinh bản cũng không có khí. Chương 550, mặt đối mặt chương 550, mặt đối mặt Vạn Bối Vương Giới, đặc biệt đến cầu kiến tiền bối thủ ảnh. Không một ai đáp lời. Vương Giới lại hô vài tiếng, vẫn không có phản ứng nào. Dù hắn dùng danh nghĩa của Giáp Nhất Tông để cầu kiến cũng vậy. Những ngày tiếp theo, hắn dùng nhiều cách khác nhau, thậm chí là tấn công hư không xung quanh, cũng không thể ép thủ ảnh lộ diện. Cùng đường, hắn quay về. Ngay tại vị trí không quá xa hắn, một đôi mắt vẫn luôn theo dõi. Dù đang bị nhìn, Vương Giới vẫn không cảm nhận được. Phi thuyền nhanh chóng khởi động, rời đi. Đôi mắt kia mới từ từ nhắm lại. Bây giờ đi đâu? Vân Trùng lại hỏi. Hắn đặc biệt tò mò từng bước đi của Vương Giới. Sắc mặt Vương Giới bình tĩnh, ẩn hồng. Không phải nói thủ ảnh không ở đó sao? Vương Giới không trả lời. Vân Trùng xấu hổ, không dám hỏi nữa. Rất nhanh, họ đến ẩn hồng. Nơi đây hắn đã đến hai lần. Lần đầu không vào được, lần thứ hai chưa gặp ai đã bị đuổi đi. Lần này, ẩn hồng âm u không một bóng người. Nhưng trong tinh bản, khí ở khắp mọi nơi. Tất cả những hiến truy nhân này đều đã dùng hóa ảnh thuật để ẩn mình. Vương Giới cũng không chào hỏi ai, đi thẳng vào. Trong bóng tối, từng hiến truy nhân nhìn chằm chằm Vương Giới, không hiểu hắn đang làm gì. Có nên ngăn cản không? Ngăn cản thế nào? Người đánh thắng được. Nhưng nơi đây là ẩn hồng, để bọn họ làm vậy không hay đâu. Mặc kệ hắn đi, rồi hắn sẽ đi thôi. Vương Giới không dễ dàng đi như vậy. Một người không lộ diện thì hắn mặc kệ. Hắn cản rỡ tìm kiếm khắp ẩn hồng. Cuối cùng có người không nhịn được mà xuất hiện. Các hạ làm vậy có phải quá không khách sáo? Dù là thân phận thủ tinh nhân hay đệ tử Giáp Nhất Tông, đều không nên làm chuyện này. Vương Giới quay đầu nhìn về phía người đang ở trong bóng tối. Lần trước cũng là người này tiếp đãi, vài câu đã đuổi hắn đi. Trước khi đi còn khách sáo một chút. Vương Giới tiếp tục tìm kiếm. Người kia tiến lại gần, ta đang nói chuyện với các hạ. Hơn nữa nơi đây là ẩn hồng. Các hạ muốn gì? Chẳng lẽ muốn ăn cắp? Vương Giới không bận tâm, không một ai, chứng tỏ nơi đây đã hoang phế. Đã vô chủ, sao lại ăn cắp? Nơi đây là địa bàn của Hiến Truy Nhân ta. Không thấy người thì đại diện cho vô chủ. Tại Hạ Phi Vũ, đệ ngũ Hiến Truy Nhân. Ở đây, ta định đoạt. Vương Giới dừng tay, nhìn bóng người kia, ngươi có thể định đoạt. Có thể. Thủ ảnh của các ngươi đâu? Không biết. Lần trước các hạ đã đến, ta đã trả lời rồi. Được rồi, vậy ta đi đây. Nói xong, không đối thoại với Phi Vũ nữa, hắn trực tiếp rời đi. Phi Vũ sững sờ nhìn Vương Giới rời đi, không hiểu tên này rốt cuộc đang làm gì. Có mất thứ gì không? Cái này, cũng không có gì quý giá, chỉ là một vài món đồ thủ ảnh dùng hàng ngày thì không còn nữa. Phi Vũ nghi hoặc, đồ gì? Mặt nạ bảo hộ, áo đen, còn, cái tay cầm cửa. Cái tay cầm cửa. Phi thuyền rời ẩn hồng, lại đi về phía khung khe hở. Vân Trùng không nhịn được nữa, lại hỏi, chúng ta đến ẩn hồng làm gì? Vương Giới vẫn không trả lời, lộ ra vẻ cao thâm. Tiêu Huy lắc đầu. Không lâu sau, phi thuyền dừng lại. Vương Giới đi ra, vào phòng nghỉ lấy sách, rồi đặt lên đó những thứ có dính khí tức của thủ ảnh, tìm. Hắn không tin. Sát thủ cũng là người, sát thủ lợi hại đến đâu cũng không thể không để lại một chút khí tức nào. Tu luyện giả không cảm nhận được khí tức không có nghĩa là không có. Sách, mở ra. Thấy rồi. Vương Giới nhìn chằm chằm hình ảnh trên trang sách, phân tích vị trí. Hình ảnh nhanh chóng biến mất, khí tức còn lại rất ít. Lại đến, hắn tìm không ít. Hết lần này đến lần khác tìm kiếm, lần lượt phân tích. Rất nhanh, Vương Giới đi ra khỏi phi thuyền, chui vào màn đêm. Hắn tìm kiếm xung quanh, cuối cùng khóa chặt một vị trí, đi tới. Ở vị trí đó, đôi mắt mở ra, nhìn chằm chằm Vương Giới, ánh mắt từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc, rồi ngạc nhiên, cuối cùng là không thể tin nổi. Bởi vì Vương Giới đã đứng trước mặt. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Vương Giới đứng tại một vị trí, bình tĩnh nhìn về phía trước, không hề nhúc nhích. Còn trước mắt hắn không có một bóng người, không có gì cả. Nhưng từ góc độ của người còn lại, hắn và Vương Giới mặt đối mặt, chỉ cách nhau không đến 3 mét. Hắn có thể nhìn thấy Vương Giới thì không. Dưới bầu trời sao này, nếu có người có thể nhìn rõ toàn bộ, sẽ thấy hai người cách nhau 3 mét, đối diện nhau, vô cùng kỳ dị. Không thể nào, hắn làm sao có thể tìm thấy ta? Thủ ảnh nhìn chằm chằm Vương Giới ở gần trong gang tấc. Ánh mắt người này vô thần, không nhìn thấy mình. Nhưng vì sao có thể đến được đây? Vì sao lại tìm chính xác vị trí của mình? Rõ ràng là không thấy mình mới đúng. Vương Giới cứ đứng như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày. Hắn đứng 10 ngày. Đối diện, thủ ảnh cũng nhìn hắn 10 ngày. Cuối cùng vào ngày thứ 11, thủ ảnh không nhịn được nữa, khuôn mặt hiện ra từ bóng tối. Ánh mắt Vương Giới ngưng tụ, cuối cùng cũng không nhịn được. sát thủ có rất nhiều sự kiên nhẫn, nhưng bây giờ không phải là đang chờ đợi để giết hay. Thủ ảnh rất tò mò, lại bất an. Tên này rốt cuộc đã phát hiện vị trí của hắn bằng cách nào? Đây đối với hắn là một đả kích. Đường đường là thủ ảnh của Hiến Truy Nhân, hóa ảnh thuật xuất thần nhập hóa, tự tin rằng ngay cả đệ nhất đao thanh nhai cũng không thể nhìn thấu. Một du tinh cảnh nhỏ bé này dựa vào đâu mà có thể? Vương Giới nhìn thủ ảnh dần dần hiện ra, từ từ hành lễ, vạn bối Vương Giới, bái kiến tiền bối thủ ảnh. Thủ ảnh toàn thân bao phủ trong bóng tối, chỉ có đôi mắt lộ ra, có chút ngạc nhiên đánh giá Vương Giới, phát ra giọng khàn khàn, làm sao ngươi biết ta ở vị trí này? Vương Giới mỉm cười, rất khó sao? Thủ ảnh nhìn chằm chằm hắn. Khó. Trừ phi là thế giới cảnh, nếu không không ai có thể tìm thấy hắn. Đây là sự tự tin của hắn. Hơn nữa, dù là thế giới cảnh cũng không dễ dàng tìm thấy hắn. Đây không phải là vấn đề khó hay không, mà là đối với một du tinh cảnh mà nói thì không thể nào. Việc khó trên đời, chỉ sợ lòng không bền. Vương Giới lại nói thêm một câu. Mắt thủ ảnh nheo lại, tiểu gia hỏa, ngươi đang đùa giỡn ta. Vạn bối không dám. Rốt cuộc là làm sao tìm được vị trí của ta? Vạn bối Vương Giới, đệ tử chân truyền của Giáp Nhất Tông, thủ tinh nhân, nhu cục giả của đệ tam tinh vân thuộc tinh khung thị giới. Thủ ảnh nhìn Vương Giới thật sâu, là thủ đoạn của tinh khung thị giới. Vương Giới cười, không nói thêm gì, tiền bối, có thể nói chuyện không?
Không cần.
Ta đồng ý. Thủ ảnh trả lời.
Vương Giới kinh ngạc, tiền bối đồng ý chuyện gì?
Giáp Nhất Tông không phải hy vọng chúng ta liên thủ để đối phó tinh cung sao? Bắt đầu cầu trụ hợp nhất, Giáp Nhất Tông đã nói thì ta đồng ý. Thái độ của thủ ảnh rất rõ ràng.
Vương Giới hành lễ, đa tạ tiền bối.
Đây là người đầu tiên công khai tán thành. Thủ ảnh lần nữa nhìn chằm chằm Vương Giới, tạ chính mình đi.
Ngươi làm ta bất an.
Nói xong, hắn lại ẩn mình vào bóng tối. Đối với một sát thủ, việc bị tìm thấy vị trí chính là sự uy hiếp lớn nhất. Bất kể Vương Giới dùng thủ đoạn của mình hay của tinh khung thị giới, có thể tìm thấy hắn đã thuyết phục được một nửa. Còn nửa kia đến từ chính vị trí này. Hắn ở khung khe hở chỉ có Minh Hoàng Điện biết. Vương Giới ngay từ đầu không đến ẩn hồng, mà trực tiếp tìm đến đây, có nghĩa là thái độ của Minh Hoàng Điện đã thiên về. Hơn nữa uy thế của Giáp Nhất Tông tại bắt đầu cầu trụ, không có lý do gì để phản đối. Huống hồ cái chết của Tam Ảnh bắt nguồn từ tinh cung. Nếu không có tinh cung lôi kéo, Tam Ảnh sẽ không chết. Hắn nếu muốn đầu nhập vào tinh cung, đã sớm đầu phục rồi, và cũng sẽ không chỉ có một mình Tam Ảnh. Vương Giới nhìn khoảng không trước mắt, tán thưởng, Vạn Bối đã từng bị đệ nhất đao thanh nhai ám sát. Theo Vạn Bối thấy, hóa ảnh thuật của tiền bối còn siêu việt hơn đệ nhất đao thanh nhai. Tiền bối mới là sát thủ số một xứng đáng của bắt đầu cầu trụ ta.
Thủ ảnh nhìn Vương Giới rời đi, kẻ này cũng không tệ lắm. Hiến Trí Nhân bày tỏ thái độ có nghĩa là Minh Hoàng Điện cũng sẽ có thái độ này.
Tâm trạng Vương Giới rất tốt, chuyển hướng, đi đến hư không sơn mạch để nói lời tạm biệt với vị tiền bối tư thần kia. Lần này hắn không thể thấy tư thần, vì tư thần đã đi rồi.
Không ai biết đi đâu.
Hư không sơn mạch do Sích Vân tiếp quản. Sích Vân chính là vị cường giả luyện tinh cảnh khác của hư không sơn mạch, lúc trước hội nghị bắt đầu của Tam Thiện Thiên chính là hắn đã đi. Và Sích Vân, sau khi thấy Vương Giới, trực tiếp đồng ý ủng hộ tinh khung thị giới. Bởi vì đây là mệnh lệnh cuối cùng của tư thần trước khi rời đi. Chuyến đi hư không sơn mạch thuận lợi khiến Vương Giới cảm thấy không chân thực. Hiện tại toàn bộ đệ nhị tinh vân chỉ còn lại một mình Hoa Nhi Quốc. Vương Giới không đến đó nữa. Đến cũng không có ý nghĩa. Hắn đã nói những gì nên nói và không nên nói. Bây giờ chỉ có thể để Giáp Nhất Tông tự mình giải quyết. Một màn hình sáng bay lên. Khê Hạc xuất hiện trên màn hình. Đệ tử tham kiến tông chủ. Sau lưng, Tiêu Huy và những người khác đồng loạt hành lễ, tham kiến tông chủ. Khê Hạc cười một tiếng, ánh mắt rơi trên người Vương Giới, việc này thế nào rồi?
Vương Giới nói, Minh Hoàng Điện, Hiến Truy Nhân, Hư Không Sơn Mạch đều đã đồng ý đệ nhị tinh vân hôm nay chỉ còn Hoa Nhi Quốc.
Không thuyết phục được.
Đệ tử vô năng.
Hoa Nhi Quốc dù sao cũng có truyền thừa lâu đời, ta sẽ tự mình nói chuyện.
Khê Hạc nói xong, nhìn Vương Giới, ngươi đi Tam Thiện Thiên.
Vương Giới không bất ngờ.
Cũng nên đến lượt Tam Thiện Thiên.
Tam Thiện Thiên cũng không yếu, hơn nữa lại ở giao giới giữa đệ nhất tinh vân và đệ nhị tinh vân, vị trí đặc biệt.
Giáp Nhất Tông sẽ không bỏ qua.
Vâng. Nhưng đệ tử cũng không chắc có thể thuyết phục được Tam Thiện Thiên.
Cứ nói như thế nào thì nói như vậy.
Nhưng cần đến Tam Thiện Thiên sau 20 ngày.
Bởi vì trưởng lão Tiêu đã qua đệ tứ tinh vân rồi.
Nếu thuận lợi, dưới đại thế của toàn bộ bắt đầu cầu trụ, Tam Thiện Thiên sẽ không từ chối.
Vương Giới kinh ngạc, trưởng lão Tiêu đi Hắc Bạch Thiên.
Khê Hạc gật đầu, tông ta biết ngươi và Hắc Bạch Thiên có quan hệ tốt, cho nên không để ngươi đi.
Vương Giới nói, theo đệ tử được biết,
Tinh Cung đã hứa có thể cho Hắc Bạch Thiên trung lập.
Giọng Khê Hạc bình tĩnh, vũ trụ này không có trung lập tuyệt đối.
Dù có, tư cách này cũng không phải Hắc Bạch Thiên có được.
Nói xong, ông ta tắt màn hình.
Vương Giới đứng tại chỗ, tâm trạng nặng nề.
Hắc Bạch Thiên cuối cùng cũng không tránh khỏi.
Dù Tinh Cung thị giới và Tinh Cung đều đồng ý hắn trung lập, Giáp Nhất Tông cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu đổi một chút, người có thể giữ trung lập là Giáp Nhất Tông thì sẽ không có ai có thể ép buộc.
Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ mạnh.
Hắc Bạch Thiên không đủ tư cách.
Phi thuyền chuyển hướng, đến Tam Thiện Thiên.
Nhưng tốc độ chậm lại,
cần đến sau 20 ngày.
20 ngày có thể tu luyện.
Vương Giới định tu luyện thì điều.
Đây là Khê Lưu đã dạy hắn,
nhưng có luyện thành được hay không thì khó nói.
Theo lời Khê Lưu, mỗi người có lực lượng phù hợp khác nhau. Nếu hoàn toàn không có cảm giác gì về thời gian thì không thể luyện thành.
Hắn đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một vật giống đồng hồ có kích thước bằng lòng bàn tay.
Chương 551, thời gian khắc độ chương 551, thời gian khắc độ đây là thời gian khắc độ nghi mà Khê Lưu đã đưa cho hắn, vật chuyển thừa của đồng gia. Cần dùng vật này mới có thể tiếp xúc với thời gian.
nghe nói vật này có dấu vết cảm ngộ thời gian tuế nguyệt của lão tổ đồng gia. Vương Giới không ngờ rằng Khê Lưu lại cho hắn một thứ quan trọng như vậy. Vị sư tỷ này thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Hắn từ từ ngồi xuống, dẹp bỏ tạp niệm, nhìn chằm chằm thời gian khắc độ nghi. Cần phải quên mình và kết nối với thời gian. Trải qua khắc độ nghi, hắn bị đẩy vào vòng xoáy thời gian, cảm nhận sự luân chuyển của thời gian, chạm vào thời gian. Cuối cùng, dùng thần lực đẩy cảm giác thời gian ra ngoài, để kết nối với thời gian bên ngoài. Khê Lưu tu luyện thần lực, hắn tu luyện tự nhiên là lực hóa. Tích tắc tích tắc tích tắc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Vương Giới cứ thế nhìn chằm chằm khắc độ nghi, không chớp mắt, mọi thứ xung quanh dần mở đi. Hắn dần quên đi thời gian trôi qua, quên mình đang ở đâu, quên đi cả những suy nghĩ. Chỉ nhìn chằm chằm vào khắc độ nghi đang quay từng giây một. Không biết qua bao lâu, khắc độ nghi đang xoay tròn, thiên địa cũng đang xoay tròn. Vương Giới thấy được thời gian bị vặn mèo, kéo ra những dấu vết dài, như từng ngôi sao băng lướt qua trước mắt, hướng về phía hắn. Tất cả những ngôi sao băng xuyên qua. Toàn thân hắn và những ngôi sao băng thời gian cùng nhau rơi vào dòng chảy xoay tròn vô hạn. Hắn muốn đưa tay ra nắm lấy cái gì đó, nhưng không có gì cả. Bốn phía đen kịt, hắn chỉ biết mình đang xuyên qua, nhưng đến tận cùng là xuyên qua đến đâu thì không rõ. Rồi đột nhiên, trước mắt xuất hiện một vệt màu xanh lục, tràn đầy sức sống, đón lấy mặt trời mọc. Hắn vô thức muốn chạm vào vệt xanh lục đó, nhưng ngay khi tay sắp chạm tới, vệt xanh lục héo rũ, hóa thành cho bụi, kết nối với ngôi sao băng thời gian này, rồi lại xuyên qua lần nữa. Sau đó lại trải qua không biết bao lâu, hắn thấy một cây đại thụ vươn cao vô hạn. Cây này to lớn không thể tả, dường như chứa đựng vô tận tinh thần, lại tồn tại vô tận thế giới. Nhưng cây cũng héo rũ, cho bụi che khuất bầu trời, hóa thành nhiều ngôi sao băng thời gian hơn. Sức sống, sự đồ sộ, tất cả mọi thứ đều trở nên nhợt nhạt trước mặt thời gian. Vương Giới muốn nắm lấy, dù chỉ là va chạm một chút. Rồi đột nhiên, mọi thứ trước mắt biến mất. Hắn trở lại phòng nghỉ. Trước mắt, thời gian khắc độ nghi đang chuyển động. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, có người đã cắt ngang sự tu luyện của hắn. Vương Giới xoa xoa đầu. Thi điều không thể luyện thành ngay lập tức. Quá trình này không biết phải lặp lại bao lâu. Chuyện gì? Tam Thiện Tiên đã đến. Vương Giới kinh ngạc, đã qua 20 ngày rồi sao? Lâu như vậy? Tông chủ đã liên hệ. Hoa Nhi Quốc và Hắc Bạch Thiên đã đồng ý ủng hộ Tinh Không Thị Giới. Hôm nay, toàn bộ bắt đầu cầu trụ chỉ còn lại Tam Thiện Tiên. Giọng của Tiêu Huy chuyển đến. Vương Giới đi ra, nhìn về phía tông môn quen thuộc ở xa, biết rồi, đi thôi. Đệ tử chân truyền giáp nhất tông Vương Giới, cầu kiến tiền bối chủ thiện. Chủ thiện đang bế tử quan, không tiếp khách. Vạn bối Vương Giới, cầu kiến tiền bối nhất thiện. Nhất thiện vì phá hủy tiền doanh của Thi Tông trước đó nên bị thương, đang trong thời gian chữa thương, không thể gặp khách. Vạn bối Vương Giới, cầu kiến tiền bối nhị thiện. Nhị thiện đã đi du lịch từ nửa tháng trước. Vạn bối Vương Giới, cầu kiến tiền bối Tam Thiện. Tam Thiện vì phá hủy tiền doanh của Thi Tông nên bị thương, đang bế quan an dưỡng, không thể gặp khách. Vương Giới mang theo ba người Tiêu Huy đến Tam Thiện Tiên, không gặp được ai, thậm chí chỉ có thể dừng lại ở ngoại thiện. Vân Trùng kinh ngạc, nhỏ giọng nói, không ngờ Tam Thiện Tiên lại không nể mặt như vậy. Chúng ta nói gì cũng đại diện cho tông môn đến. Tiêu Huy nói, nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ là đệ tử, dùng danh nghĩa đến thăm, chứ không phải nghị sự tông môn. Lúc này họ đang ở một lầu trà ở ngoại thiện, nhìn người qua lại trên đường phố. Vương đại ca, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Vân Trùng tò mò. Vương Giới nhẹ gõ ngón tay lên bàn, làm gì bây giờ? Hắn cũng không biết. Hắn là Vương Giới, không phải Lục Bất Khí. Dùng thân phận Lục Bất Khí thì có thể gặp được Nhất Thiện, nhưng Lục Bất Khí không thể đại diện cho Giáp Nhất Tông. Bây giờ, chỉ có Giáp Nhất Tông mới có thể uy hiếp Tam Thiện Thiên phải thiên về Tinh Khung Thị Giới. Tiêu Huy và những người khác trầm mặc. Hay là chúng ta về đi? Văn Khanh hiếm khi mở lời. Chủ yếu là hắn cảm thấy không ít người nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, khiến hắn nhớ đến những chuyện cũ khiến hắn rùng mình. Đặc biệt là việc dừng lại ở một nơi náo nhiệt như thế này càng không phải điều hắn có thể chấp nhận. Các ngươi về trước đi, ta ngồi thêm một lát. Vương Giới nói. Tiêu Huy và những người khác đi. Vương Giới lặng lẽ ngồi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành không tồi. Thực ra, chỉ cần gặp được Nhất Thiện và những người kia, hắn đã có 7 phần chắc chắn khiến họ đồng ý, bởi vì toàn bộ bắt đầu cầu trụ chỉ còn lại Tam Thiện Thiên. Nhưng hắn lại không thể gặp. Hắn tin rằng cuối cùng Tam Thiện Thiên nhất định sẽ ủng hộ Tinh Khung Thị Giới, nhưng hắn hy vọng chính mình sẽ là người thúc đẩy điều đó. Khê Lưu từng nói, là vì hắn, hay là vì Tinh Khung Thị Giới. Hắn không thể mãi mãi làm một quân cờ. Vương Giới ngồi ở lầu trà này mấy ngày, lại nghĩ đến một khả năng, Giang Ngộ. Tìm được người này, để người này dẫn đường gặp Nhất Thiện. Nhưng chỉ dựa vào chờ đợi thì không được. Hắn đi tìm Niệm Vi. Niệm Vi bái kiến Vương Giới đại nhân. Tại trung tâm Tinh Dung, Vương Giới rất quen thuộc với nơi này, đặc biệt là với Niệm Vi, nhưng Niệm Vi lại xa lạ với hắn. Vương Giới ngồi xuống, tra vị trí của Giang Ngộ cho ta. Vâng. Niệm Vi không hỏi nhiều, trực tiếp điều tra. Nhìn xung quanh, lúc trước dùng thân phận Lục Bất Khí ở đây chờ đợi một thời gian ngắn, thoáng cái đã qua lâu như vậy. Niệm Vi đã đến, bẩm đại nhân, Giang Ngộ đang ở thiệt điện, gần đây bị cấm ra ngoài. Vương Giới kinh ngạc, bị cấm ra ngoài? Hắn gây họa gì ạ? Niệm Vi lắc đầu, điều này không rõ. Chúng ta đã không thể dò la tin tức của thiệt điện. Vương Giới nhíu mày. Thế này thì không dễ làm. Lục Ly ở đâu? Để ta tra một chút. Rất nhanh, Niệm Vi hồi đáp, Lục Ly ở ngoại thiện tứ phường. Vương Giới đứng dậy rời đi. Không tìm thấy Giang Ngộ, tìm Lục Ly cũng được. Đây là một phương pháp trong lúc không có cách nào. Thực ra, Lục Ly này nhìn có vẻ không ra gì, nhưng kỳ thực cũng không đơn giản. Nếu không thì không thể trở thành đệ tử thừa thiện của toàn tông. Thân phận người này là thủ. Nếu có thể thuyết phục hắn, ngược lại cũng không phải là không thể gặp được Nhất Thiện. Không lâu sau, Vương Giới thấy Lục Ly, hắn không đi một mình, còn có hai người bên cạnh. Một người là đại sư tỷ Thiện Sơn Giang Tình Nguyệt, còn người kia, Vương Giới trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn. Nhìn một lúc lâu mới xác nhận, đó là Lão tướng quân. Gặp quỷ rồi, đây không phải là Lão tướng quân của Ngân Diệu Đế quốc sao? Vương Giới có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ thấy vị Lão tướng quân kia ở Tam Thiệt Thiên. Lúc trước hắn vừa ra khỏi làm tinh thì gặp chuyện của Ngân Diệu Đế quốc, tiếp xúc với Lão tướng quân. Sau đó ở Ngân Diệu Đế quốc lại tiếp xúc vài lần. Dù không có giao tình quá sâu đậm, nhưng cả hai đều biết nhau, cũng coi như quen thuộc. Nhưng người này làm sao lại ở Tam Thiệt Thiên? Hơn nữa Lục Ly và Giang Tỉnh Nguyệt trông như đang đi cùng ông ta. Vương Giới kinh ngạc nhìn từ xa, không đợi đến làm quen. Hắn cảm thấy có thể mình nhìn lầm rồi. Nhưng nhìn một lúc lâu, đúng là vậy. Chính là vị Lão tướng quân đó. Thực ra, đến nay hắn cũng không biết tên tục của người này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đi tìm Niệm Y, bảo nàng liên hệ Tô Ánh Ngư, điều tra thân phận của Lão tướng quân. Chỉ khoảng vài tiếng, tình báo đã truyền đến. Lão tướng quân tên thật là Kim Việt, không phải người bản địa của Ngân Diệu Đế quốc. Ông ta gia nhập khi phụ thân của Quân Hoa đang làm đế quân của Ngân Diệu Đế quốc. Trong một thời gian ngắn, ông ta đã chinh chiến thay Ngân Diệu Đế quốc, sau đó đi du lịch, nói là để tìm đệ đệ. Khoảng thời gian này trống rỗng. Mấy chục năm sau quay về ẩn cư, không còn quản việc của đế quốc. Lần đó giúp Quân Hoa là vì lời dặn của phụ thân Quân Hoa trước khi qua đời. Ông ta cũng chỉ ra tay một lần. Về sau, dù có xảy ra chuyện gì cũng không xuất thủ nữa. Người này là một trong số vô số tu luyện giả, không tính là quá nổi bật. Cho nên muốn điều tra triệt để khoảng thời gian đi du lịch kia thì cần phải có thời gian. Nghiệm Vi nói. Vương Rơi gật đầu, như vậy là đủ rồi. Hắn đi ra khỏi trung tâm tinh dung. Một lát sau, hắn lại tìm thấy ba người Lão tướng quân ở ngoại thiện, từng bước một đi tới. Từ xa truyền đến tiếng cười. Lão tướng quân rất vui vẻ nói chuyện gì đó với Lục Ly. Bên cạnh Giang Tỉnh Nguyệt cũng đang cười. Giang Tỉnh Nguyệt nhướng mày, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Vương Giới đang tiến lại gần, tiến lên, "Vương sư đệ còn chưa đi sao?" Người nói cho Vương Giới biết Nhị Thiện đi du lịch chính là Giang Tỉnh Nguyệt. Vương Giới nói, "Giang sư tỷ định đuổi ta đi sao?" Giang Tỉnh Nguyệt nói, "Nhị Thiện đã đi du lịch. Sư đệ ở đây cũng vô dụng thôi." Vương Giới cười, "Ai nói là vô dụng đâu?" Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua Giang Tỉnh Nguyệt nhìn ra phía sau, hô to, "Lão tướng quân, đã lâu không gặp." Giang Tỉnh Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại. Ở đó, Lão tướng quân quay đầu nhìn, thấy Vương Giới, mắt sáng lên, "Là ngươi?" Lục Ly kinh ngạc nhìn, "Hai người này quen nhau sao?" Vương Giới cười lớn, lướt qua Giang Tỉnh Nguyệt đi về phía Lão tướng quân. Lão tướng quân vui vẻ tiến lên, "Tiểu Giang Hỏa, đã lâu không gặp." Vương Giới hành lễ, van bối bái kiến Lão tướng quân. Ở lầu trà không xa, mấy người ngồi xuống. Giang Tỉnh Nguyệt và Lục Ly nhìn nhau, không ngờ họ lại quen nhau. "Ha ha, Tiểu Giang Hỏa, ngươi sao lại ở Tam Thiệt Điện?" Văn bối đại diện cho Giáp Nhất Tông đến. "Giáp Nhất Tông, ngươi không phải đệ tử Hắc Bạch Tiên sao? Tinh cung quá đáng, ép Hắc Bạch Tiên đuổi ta đi." Vương Giới giới thiệu sơ lược tình hình của hắn, nghe xong Lão tướng quân có chút cảm khái. Ông ta cảm thán, bên ngoài chỉ thấy ngươi là khôi thủ hội võ và thân phận hậu nhân Nam gia cầm lái đệ Tam Tinh Vân, nhưng lại không biết ngươi đã chịu nhiều khổ như vậy. Có thể đi đến đây thật sự không dễ dàng. Nhưng bây giờ vào Giáp Nhất Tông xem như khổ tận cam lai. Dù là Tinh cung kia cũng không dám làm gì ngươi. Vương Giới tò mò, "Lão tướng quân vì sao ở đây?" Lão tướng quân cười cười, "Ta đến tìm đệ đệ." "Đệ đệ? Ta tên Kim Việt, đệ đệ ta tên Kim Văn." Lão tướng quân lúc trước ở Ngân Diệu Đế quốc đi du lịch là vì tìm đệ đệ. "Vậy đệ đệ của ngài ở Tam Thiện Tiên sao?" "Phải, người có lẽ cũng quen." "Là, người khác đều gọi hắn là Nhị Thiện." Vương Giới kinh ngạc, "Nhị Thiện là đệ đệ của ngài?" Tình báo của Tinh Không Thị Giới không thể tìm ra bước này. Hắn lại càng không rõ tên của Nhị Thiện. Không ngờ hai người lại có mối quan hệ này. Lão tướng quân cười ha ha, có chút đắc ý, vốn tưởng rằng lão phu ta đã không tồi rồi. Ở Ngân Diệu Đế quốc đạt đến du tinh cảnh, ra ngoài du lịch nhờ cơ duyên xảo hợp lại đạt đến bách tinh cảnh. Nhưng không ngờ đệ đệ này của ta lại lợi hại hơn, không chỉ là luyện tinh cảnh, còn trở thành Nhị Thiện của Tam Thiệt Thiên. Vương Giới như lần đầu tiên gặp Lão tướng quân, thán phục, huynh đệ hai người tiền bối thật sự là nhân kiệt. Lão tướng quân vẫy tay, đều là vận may. Đệ đệ này của ta lười hơn. Thế này đây, ta muốn đi thăm Tam Thiệt Thiên, hắn đều để hai đệ tử này dẫn ta đi, còn mình thì ở đó ngủ. Chương 552, cái khác chính mình chương 552, cái khác chính mình chuyện đó khiến Giang Tỉnh Nguyện biến sắc. Vương Giới không bận tâm, Vạn Bối dù không tiếp xúc với Nhị Thiện tiền bối, nhưng cũng đã nghe danh. Không biết có vinh hạnh được bái phòng không. Giang Tỉnh Nguyện không kìm được, Nhị Thiện bất tiện. Lão tướng quân kinh ngạc, nhìn Giang Tỉnh Nguyện, rồi lại nhìn Vương Giới, nụ cười trên mặt thu lại, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi đến Tam Thiện Thiên vì việc gì?" Vương Giới không giấu giếm, nói thẳng mục đích. Lão tướng quân nghe xong trầm ngâm. Giang Tỉnh Nguyện và Lục Ly bên cạnh đều không xem vào. "Nếu tiền bối bất tiện thì thôi." Vương Giới nói. Lão tướng quân nhìn Vương Giới, "Ngươi trung thực nói cho ta biết, có phải ngươi biết quan hệ giữa ta và Nhị Thiện, cố ý gặp ta?" Vương Giới thần sắc nghiêm túc, Vạn Bối vô tình nhìn thấy tiền bối. Còn về quan hệ của tiền bối với Nhị Thiện thì tuyệt đối không biết. Lão tướng quân đối mặt với Vương Giới, nhìn vào hai mắt hắn. Một lát sau, sắc mặt hòa hoãn, "Đi thôi, ta đưa người đi gặp hắn." "Tiền bối." Giang Tỉnh Nguyện muốn ngăn cản, nhưng bị Lão tướng quân khoát tay, "Một số việc nên đến thì sẽ đến. Nếu Giáp Nhất Tông phái một cường giả luyện tinh cảnh đến, các ngươi còn có thể từ chối sao?" Giang Tỉnh Nguyện không thể trả lời. Vương Giới cảm kích, đa tạ tiền bối. Thiện Sơn, Vương Giới vốn rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại phải tỏ vẻ lạ lẫm. Giờ phút này, hắn gặp được Nhị Thiện. "Nhị Thiện bất đắc dĩ, ngươi sao lại tìm đến ta đầu tiên để gây phiền toái?" lúc này không bằng tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá luyện tinh cảnh. Lão tướng quân trợn mắt, đột phá cái gì luyện tinh cảnh? Ta có đột phá được hay không tự ta biết, không phải loại vật liệu đó. Nói xong, ông vô vai Vương Giới bên cạnh, tiểu gia hỏa này ta quen, nên ta đã đưa đến. Ngươi trốn tránh không phải là cách. Dù sao đó cũng là Giáp Nhất Tông, cũng đừng trách ta là ca ca mà xen vào chuyện của người khác, cứ coi như ta ăn no dỗi việc. Ai bảo ta thấy tiểu gia hỏa này thuận mắt, ha ha. Vương Giới hành lễ, đệ tử chân truyền Giáp Nhất Tông Vương Giới, tham kiến tiền bối Nhị Thiện. Nhị Thiện liếc hắn một cái, ta biết ngươi đến đây làm gì? Biết tại sao ta không gặp ngươi không? Tam Thiện Tiên không muốn ủng hộ Tinh Khung Thị Giới. Sai, là ta không muốn phí tinh lực. Vương Giới. Nhị Thiện xoa xoa đầu, hên cho ngươi có thể tìm được cách gặp ta. Thôi được, ghi lại những lời ngươi muốn nói, ta đưa cho Tiêu Niệm Nhu xem. Còn bên Nhất Thiện, ta sẽ bảo Lục Ly đưa ngươi đi, có thuyết phục được hắn hay không thì không liên quan đến ta nữa, đừng có đến phiền ta nữa. Vương Giới cảm kích, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn đi sang bên cạnh ghi lời. Nhị Thiện nhìn về phía Lao Tướng Quân, đối với hắn cứ vậy mà thưởng thức sao? Lao Tướng Quân cảm khái, ta thấy được những mặt của xã hội thì khẳng định không nhiều bằng ngươi, nhưng dù sao cũng lăn lộn trong giới tu luyện nhiều năm, thấy quá nhiều chuyện không có giới hạn. Kẻ này làm việc dù tàn nhẫn, nhưng lại có ánh sáng nhân tính. Bất kể ánh sáng đó có thể duy trì bao lâu, có mờ nhạt đến đâu, cũng đã vượt qua đại đa số người rồi. Nhị Thiện liếc nhìn Vương Giới ở xa, sinh giả giới và tử giới mới thực sự có lập trường đối lập. Chủ thiện đánh vào tử giới, chỉ có Tinh Cung hưởng ứng. Về điểm này, Tinh Cung và chúng ta có cùng lập trường. Cho nên từ đáy lòng mà nói, Tam Thiện Tiên ta tình nguyện ủng hộ Tinh Cung. Nhưng nơi này là bắt đầu cầu trụ, không ai có thể chống lại Giáp Nhất Tông. Đồng ra chính là kết cục. Lão tướng quân khoát tay, những điều này không cần phải nói với ta. Ta xuất phát từ tư tâm mà dẫn hắn đến gặp ngươi. Còn kết quả thế nào thì ta mặc kệ. Ta cũng không đủ tư cách để quản quyết định của Tam Thiện Tiên các ngươi. Vương Giới ghi xong lời muốn nói, giao cho Nhị Thiện. Hắn theo Lục Ly đi đến tiện điện. Lục Ly nhìn lại Vương Giới. Sao vậy? Vương Giới khó hiểu. Lục Ly tán thưởng, huynh đệ, ngươi thật lợi hại. Lục sư huynh khách khí. Ngươi quan ta. Lúc trước tranh đoạt tứ thì đoàn tàu có gặp. Lục Ly nhớ ra, đúng. Đoàn tàu là do ngươi dẫn ra. Nói vậy hai chúng ta cũng coi như quen biết từ lâu. Vương Giới cười khách khí, đâu chỉ quen biết từ lâu. Huynh đệ, có một chuyện ta vẫn rất tò mò, có thể giải đáp thắc mắc cho vi huynh không? Sư huynh cứ nói. Lúc Du Tinh hội võ, ngươi nói Thính Thần là người đẹp nhất hội võ. Thật hay giả? Là từ trong lòng cảm thấy vậy, hay là muốn định nọt đại tiểu thư Tinh Khung Thị Giới của các ngươi? Vương Giới nhìn Lục Ly. Lục Ly ho khan, đừng để ý, thật ra vi huynh vẫn luôn có một mơ ước. Vương Giới biết mình không thể đáp lời. Nếu đáp lời thì sẽ bị kéo vào cùng nhau lập ra bảng xếp hạng mỹ nữ nào đó. Nói lại, Lục Ly này thật biết chọn người. Thiện điện, Vương Giới hướng về phía trước hành lễ, đệ tử chân truyền Giáp Nhất Tông Vương Giới, tham kiến tiền bối Nhất Thiện. Nhất Thiện Giang Vô Cứu đánh giá Vương Giới, thân là khôi thủ mãn tinh du tinh hội võ, ngươi không nghĩ cách tu luyện trong thời gian có hạn, chuẩn bị cho bách tinh hội võ, lại chạy đến đây đúng tay vào những việc này, ngươi có thể gặp bất lợi. Vương Giới bất đắc dĩ, người ở trong giới tu luyện, thân bất do kỷ. Nhất Thiện nói, Giáp Nhất Tông muốn Tam Thiện Thiên ta ủng hộ Tinh Khung Thị Giới. Vương Giới ngẩng đầu, nhìn thẳng Nhất Thiện, hiện tại toàn bộ bắt đầu cầu trụ ngoại trừ Tam Thiện Thiên đã hoàn toàn ủng hộ. Ánh mắt Nhất Thiện lóe lên, nhìn Vương Giới thật sâu. Vương Giới cung kính, Tam Thiện Thiên đương nhiên có thể ngoại lệ. Văn Bối nói vậy không có ý ép buộc, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi một chút. Nói, phàm nhân thường nói bốn chữ, đại cục làm trọng. Xin hỏi, khi toàn bộ bắt đầu cầu trụ đoàn kết một lòng, bất kể đối thủ là Tinh Cung Thị Giới hay Tử Giới, đều có thể đánh đầu thắng đó. Vậy Tam Thiện Thiên nếu vi phạm sự đoàn kết này, tương lai ở bắt đầu cầu trụ nên xử lý thế nào? Nhất Thiện nhíu mày, lập trường của Tam Thiện Thiên ta còn chưa đến lượt ngươi tiểu bối đánh giá. Vương Giới ngẩng đầu, Văn Bối không dám. Nhất Thiện phất tay, ngươi đi đi. Vương Giới rút lui. Ngoài cửa, Lục Ly tò mò sát lại, thế nào rồi? Có thuyết phục được Nhất Thiện không? Vương Giới nhìn hắn, tò mò hỏi, Lục sư huynh, nếu là ngươi, ngươi sẽ ủng hộ Tinh Cung hay Tinh Khung Thị Giới? Lục Ly không chút do dự, Tinh Khung Thị Giới. Vì sao? Vương Giới khó hiểu. Lục Ly cười hắc hắc, Tinh Khung Thị Giới có thể giúp ta thu thập thêm tin tức mỹ nữ. Vương Giới kinh ngạc nhìn hắn, sau đó tán thưởng, sư huynh nhìn đầu đáo. Con người nên vì mình mà suy nghĩ, nếu có thể ảnh hưởng đến đại thế thì càng hoàn mỹ. Hy vọng sư huynh có một ngày có thể trở thành chủ thiện của Tam Thiện Thiên. Chỉ tiếc nếu lần này Tam Thiện Thiên ủng hộ Tinh Cung, tương lai sư huynh muốn thay đổi lập trường e là rất khó. Lục Ly cười, vậy cũng phải có thể kiên trì đến lúc đó. Vương Giới nhíu mày, trong lời Lục Ly có ý gì đó, nhưng hắn có phải không? Cuộc đối thoại của họ đều bị Nhất Thiện nghe thấy. Hắn suy nghĩ rất lâu trong thiện điện, cho đến khi Vương Giới cáo biệt Lao tướng quân, cưới phi thuyền quay về Giáp Nhất Tông, Tam Thiện Thiên mới đưa ra quyết định ủng hộ Tinh Khung Thị Giới. Quyết định này vẫn là khi Vương Giới bẩm báo lại cho tông môn, do tông môn nói cho hắn biết. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một đệ tử. Quyết định của Tam Thiện Thiên không đến mức phải nói cho hắn biết trước. Không ai bất ngờ với quyết định này. Đối mặt với đại thế của toàn bộ bắt đầu cầu trụ, nếu Tam Thiện Thiên còn muốn ủng hộ Tinh Cung thì mới là lạ. Ngay cả Hoa Nhi Quốc, vị Bi Lao Thái ngoan cường kia cũng không ủng hộ Giáp Nhất Tông. Vương Giới nhìn lại Tam Thiện Thiên, lần sau đến cũng không biết là lúc nào. Thân phận lục bất khí của hắn vẫn còn hữu dụng. Trên đường về, họ không nói gì, chạy hết tốc lực về tông môn. Vương Giới trở về tông môn sau khi bẩm báo lại quá trình cho Khế Hạc, rồi đi đến Phồn Tinh Ngai. Tiếp theo không có chuyện của hắn. Hắn tu luyện, tác dụng của hắn đến đây là hết. tu luyện thì điều không phải một sớm một chiều. Vương Giới ngồi trên phồn tinh ai, lấy thời gian khắc độ nghi ra nhìn chằm chằm. Ở đây không có ai quấy rầy. Hắn hết lần này đến lần khác thử bị đẩy vào vòng xoáy thời gian. Có khi 3 ngày, có khi 5 ngày, lâu nhất là 11 ngày. Vẫn như cũng không thể chạm vào thời gian trong vòng xoáy. Càng không cần phải nói là đẩy thời gian ra ngoài để kết nối với bên ngoài. Dù sao đó cũng là sức mạnh vĩ đại của thời gian, không thể dễ dàng luyện thành như vậy, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Chớp mắt 1 tháng đã trôi qua. Hắn không ngừng đi vào vòng xoáy thời gian, nhưng vẫn không có cảm giác. Đối mặt với thời gian trong vòng xoáy, không có cảm nhận nào để chạm vào. Giống như đối mặt với một đống chữ số thiên văn, bảo ngươi tìm đáp án, không biết phải bắt đầu từ đâu. Có phải mình không có khả năng tu luyện thời gian không? Vương Giới lặng lẽ ngồi, nắm thời gian khắp độ nghi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn đứng dậy đi xuống phồn tinh ai, nhấc chân, một bước bước ra, tên điên bộ pháp. Tên điên bộ pháp có thể làm thay đổi thời không? Và việc sử dụng nó trong các trận chiến đã chứng minh điều này. Bất kể là quang âm tam kiếp của Thính Thần hay thì điều của Khê Lưu, đều đã bị bộ pháp này phá giải. Hắn muốn mượn bộ pháp này xem có thể chạm vào thời gian không. Thử vài lần, sau đó nhìn chằm chằm khắc độ nghi, đi vào vòng xoáy thời gian. Vòng xoáy thời gian từ bóng tối đến ánh sáng, từ sức sống đến héo rũ, dường như chính là quá trình của thời gian. Nếu so sánh thời gian với một người, thì bóng tối chính là nguồn gốc sinh ra thời gian, còn ánh sáng lại đang già đi. Vương Giới vô thức muốn thi triển tên điên bộ pháp. Hắn không có cơ thể, chỉ có ý thức. Ý thức thì không thể thi triển bộ pháp. Hắn không ngừng thử, ý thức không làm được gì, chỉ có thể bị động chạy trong vòng xoáy thời gian. Vẫn không được sao? Bộ pháp ở bên ngoài không ảnh hưởng đến vòng xoáy thời gian, ở bên trong lại không thể đi. Vậy làm thế nào? Lại suy nghĩ một chút, sắc mặt Vương Giới biến đổi. Có một cách, nhưng quá mạo hiểm. Dùng hay không dùng? Hắn xoắn suýt mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định dùng. Thi điều quá hấp dẫn người. Đó là sức mạnh vĩ đại của thời gian. Chỉ cần sức mạnh vĩ đại của thời gian nhập môn, tương lai trên con đường thời gian mình có thể tiếp tục tu luyện. Ai mà không bị hấp dẫn? Nghĩ đến đây, hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khắc độ nghi. Tới đây đi. Bóng tối bao phủ, thời gian đang trôi qua. Vương Giới thở trong bóng tối. Ý thức không thể hô hấp, nhưng hắn có thể tìm được tần suất hô hấp. Đây có lẽ là tài năng duy nhất của mình. Tần suất này khiến hắn không ngừng thử vận hành khí luyện cựu trường, dùng khí quan tưởng một người khác, một cái khác chính mình. Đồng nhiên, trong bóng tối, một bóng người bước ra, trợn mắt, đối mặt với Vương Giới. Vương Giới không biết mình có mắt không, hắn chỉ biết là khi người này nhìn thẳng vào hắn, một luồng hàn ý khắc cốt lại bao phủ. Cái cảm giác muốn thay thế mình, muốn kéo mình đi theo cái chết kia khiến nỗi sợ hãi phóng đại vô hạn. Là người kia. Người kia giờ phút này đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt đầy tăm tối và tịch mịch, còn có một tia cười khó hiểu. Nụ cười đó như đang nhìn mình từ đáy hồ tịch mịch, muốn kéo mình xuống vực sâu vô tận. Đó là một cái khác chính mình. Động, bắt đầu động đi, động đi. Chương 553, bắt điều chiêu thì chương 553, bắt điều chiêu thì Vương Giới nhìn chằm chằm một cái khác chính mình, bắt đầu di chuyển. Cái khác chính mình di chuyển. Ý cười trong mắt hắn hóa thành âm trầm đến cực hạn, dường như đang dãy rủa. Mặc cho hắn dãy rủa thế nào, khí vẫn khiến hắn di chuyển. Hắn như khao khát được thấy lại những bóng ma quỷ dị giải đầy giấy tiền vàng mã trên trời để mang mình đi. Nhưng lần này thì không, đây là trong vòng xoáy thời gian, trong khắc độ nghi. Hắn di chuyển, chân đạp tên điên bộ pháp, làm rung chuyển thời gian, khiến vòng xoáy thời gian chấn động. Nhân cơ hội này, Vương Giới nhìn chằm chằm thời gian đang bặm mẹo, một tay chụp lấy. Ý thức của hắn không có tay, nhưng cơ thể đó, hắn lại có tay. Hắn đưa tay bắt lấy thời gian. Cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, hắn trở về với thực tại, xuất hiện trên phồn tinh ai. Bàn tay Vương Giới bắt được cái gì đó, hắn vung mạnh lên. Trước mắt, hư không ma sát, phát ra tiếng chim hót. Hư không xung quanh trở nên u ám, mọi thứ trước mắt đều chậm lại, chỉ có động tác của hắn vẫn nhanh như vậy. Đây là thi điều. Mắt hắn trợn tròn, kích động nhìn. Đột nhiên một ngụm máu phun ra, cơ thể từ phồn tinh nhai rơi xuống, đầu đập thẳng xuống đất. Không đội vàng đứng lên, Vương Giới nằm trên đất nhìn tinh không, thở hổn hển. Thời gian đột ngột thay đổi đã va chạm với thực tại. Hắn vẫn chưa thích nghi, khiến bản thân bị hai luồng va chạm này chấn thương, nhưng không nghiêm trọng. Thi điều coi như đã luyện thành, nhưng muốn thi triển, bản thân trước hết phải thích nghi với sự va chạm của hai luồng thời gian. Vì sao lại xảy ra va chạm? Thực tại đang tự chữa lành. Vương Giới nhìn tinh không. Phải rồi, không gian bị phá hủy có thể nhanh chóng được chữa lành, thời gian cũng vậy. Khi con người can thiệp vào dòng chảy thời gian, thực tại, một sự tồn tại khổng lồ sẽ can thiệp lại. Càng can thiệp nhiều, sự va chạm do việc chữa lành sẽ càng nhiều. Sau một lúc lâu hắn mới ngồi dậy, lau khỏe miệng. Ừm, khí đã tăng lên. Thoáng cái đã tăng lên đến 70 chu thiên. Hóa ra bất kể là ý thức hay là hắn, chỉ cần tu luyện khí luyện cửu chương mà dẫn ra người kia, thì khí sẽ tăng vào sao. Đây là một con đường tắt. Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng thử. Ánh mắt của người kia nhìn hắn giống như quỷ dữ, lúc nào cũng muốn thay thế hắn. Người kia có thể thua vô số lần, còn hắn, một lần cũng không thể thua. Từ lúc bắt đầu tu luyện thì điều đến bây giờ mới khoảng 2 tháng, mà hắn đã luyện thành. Chỉ là vẫn cần không ngừng thử nghiệm. Điều này có tính là có chút thiên phú không? Vương Giới không kìm được cười. Dù thế nào, luyện thành thì điều là một chuyện đáng mừng. Tiếp theo chỉ cần không ngừng thử dùng thì điều ra tay, cố gắng hết sức để tránh được sự va chạm của thời gian là được. Cứ thế, lại hơn nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng cũng có thể thi triển thì điều mà không bị thương. Dù phạm vi không lớn bằng Khê Lưu, nhưng chỉ cần tiếp tục tu luyện, càng thành thục, phạm vi mà thì điều có thể gây nhiều sẽ càng lớn. Ngược lại, tên điên bộ pháp cũng có chút cảm ngộ. Không biết là do đã từng thi triển trong vòng xoáy thời gian hay do lĩnh ngộ thì điều, hắn lần nữa thi triển tên điên bộ pháp. Hắn rõ ràng cảm nhận được nó có ảnh hưởng đến thời gian, không như trước kia, phải là kẻ địch thi triển lực lượng liên quan đến thời gian thì mới có thể ảnh hưởng. Hắn thông qua tên điên bộ pháp có thể trực tiếp cảm nhận được dấu vết của thời gian. Đó là một thứ tồn tại xung quanh giống như không khí. Nếu là vật thể, có lẽ sẽ là một dòng chảy dài và khổng lồ, một dòng sông dài. Gần giống cảm giác đó. Nếu như thời gian được hiện thực hóa, tất cả sinh linh đều đang sống trong dòng sông dài thời gian đó. Nếu một ngày nào đó có thể tách dòng sông dài thời gian này ra, có phải có nghĩa là có thể tách thời gian của tất cả sinh linh? Nghĩ đến đây, hắn cười khổ. Suy nghĩ xa như vậy làm gì? Quá viển vông. Bây giờ, hắn lại muốn làm một chuyện. Ánh mắt chuyển động, hắn đứng trong ruộng. Không chút do dự nổ 9 gốc tài liệu của Thái Bực Kinh. 9 gốc tài liệu này quá xa vời. Hắn không thể vì một cái Thái Bực Kinh mà đợi ở đây. Tương lai nếu cần Thái Bực Kinh thì có thể trồng lại, không sao cả. Bây giờ, hắn muốn xem tên điên bộ pháp có thể trồng ra cái gì. Nếu có thể, lại còn là tài liệu có thể trực tiếp luyện thành, thì thật là hoàn hảo. 9 gốc tài liệu đã được đổ sạch. Vương Giới hít một hơi thật sâu, bắt đầu. Nhấc chân, bước ra, tên điên bộ pháp. Theo tên điên bộ pháp bước ra, thân ảnh như ảo ảnh của nước chảy dung nhập vào trong ruộng. Ngay sau đó, một gốc tài liệu bật ra. Vương Giới kích động. Quả nhiên có. Tên điên bộ pháp này đã có thể chạm tới thời không. Vậy bộ pháp cấp cao hơn nó sẽ như thế nào? 1, 2, 3. Được rồi, nhổ thôi. 12 gốc. Chọn vẹn 12 gốc tài liệu. Gặp ma rồi. Trước đây tối đa chỉ có Thiên Phản Lộ và Thái Bực Kinh 9 gốc, mà tên điên bộ pháp này lại trồng ra 12 gốc tài liệu. Thật ra 12 gốc này không hề đơn giản hơn Thái Bực Kinh, có vài cái thậm chí còn khó hơn. Đừng nói du tinh cảnh, dù hắn bây giờ là bách tinh cảnh cũng không chắc chắn. Nổ xong tài liệu, tiếp theo thi điều. Khó khăn lắm mới luyện thành thi điều, đương nhiên phải thử xem có cao cấp hơn pháp vận dụng thời gian không. Hắn đưa tay ra, năm ngón tay cong lại, như nắm lấy hư không, chớp mắt đánh ra. Hư không u ám, tiếng chim hót nổ vang, chui vào trong ruộng. Một khắc sau, một gốc tài liệu lại bật ra. Vương Giới căng thẳng. Vừa hy vọng có nhiều tài liệu, nhiều có nghĩa là mạnh, lại hy vọng đừng nhiều quá, quá nhiều thì khó hoàn thành. Thật là đầy mâu thuẫn. Cuối cùng, 9 gốc. Vương Giới không biết tâm trạng gì, nói sao nhỉ? 9 gốc coi như là đỉnh phong mà hắn có thể chấp nhận. Vẫn còn phải xem 9 gốc tài liệu này yêu cầu gì, hy vọng đừng khó như Thái Bực Kinh. Hắn từng cái xem qua. Mặt mày đắng chát. Khó, nhưng không khó như Thái Bực Kinh. Nó nằm ở khoảng giữa có thể hoàn thành và không thể hoàn thành. Thật là. Còn chiến kỹ trồng ra tên là Bách Điệu Chiêu thì ngược lại có cảm giác tương tự với thi điều. Tích tích tích. Lúc này, bộ phận kết nối cá nhân băng lên. Tông môn truyền lệnh, các đệ tử tập hợp. Vương Giới đi ra Phồn Tinh Ai, đi về phía quảng trường tông môn. Vô số đệ tử tập hợp. Những người đủ tư cách tập hợp ở đây đều là đệ tử tinh anh. Vương Giới thân là đệ tử chân truyền, tự nhiên đi đến hàng đầu. Bên cạnh còn có Tiêu Huy và hơn chục đệ tử khác. Đa số đều không quen, đều là bách tinh cảnh. Những người này đều là đệ tử chân truyền. Vương Giới đến khiến họ liếc nhìn một cái, nhưng không nói gì. Giờ phút này, quảng trường yên lặng. Tất cả mọi người đang chờ đợi tông chủ và các trưởng lao xuất hiện. Giáp Nhất Tông đã lâu không trịnh trọng như vậy. Trong chánh điện, tông chủ Khê Hạc bước ra, sau lưng là các trưởng lão như Tiêu Lăng Chu, có đến vài chục người. Phía sau Tiêu Lăng Chu đều là trưởng lão bách tinh cảnh. Đây mới là lực lượng của Giáp Nhất Tông, tông môn cầm lái bắt đầu cầu trụ. Vừa xa Hắc Bạch Tiên, Tam Thiện Tiên và những nơi khác có thể sánh bằng. Phải biết rằng, chỉ riêng Giáp Nhất Tông đã có 4 vị thế giới cảnh. Tông ta lúc này tuyên bố thành lập đội vệ bắt đầu, trục xuất tinh cung. Giọng Khê Hạc vang vọng khắp quảng trường và cũng truyền đến toàn bộ vũ trụ. Cùng một cảnh tượng cũng diễn ra ở ba cầu trụ lớn khác, dường như đã được thương lượng từ trước. Thanh Nhất Đạo, Kiếm Đình, Bất Tẩu Quan đồng loạt tuyên bố trục xuất tinh cung. Khoảnh khắc này, vũ trụ xảy ra biến cố chưa từng có. Tinh cung trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người. Vương Giới đứng trên quảng trường. Hắn lúc này và những đệ tử xung quanh đều chỉ là những người bình thường chờ đợi kết quả. Rõ ràng đã làm nhiều như vậy, một ván cờ chấn động vũ trụ đã đón nhận một sự chuyển biến căn bản. Đại đa số người thậm chí không biết nguyên nhân. Xét từ điểm này, hắn ngược lại tốt hơn những người khác rất nhiều. Ngay lúc tứ đại cầu trụ trục xuất tinh cung, ngoài Hàm Xương Đài, một đám tu sĩ tự do tập hợp, tuyên bố tinh cung phải giao ra truyền thừa tinh vị. Lời nói của Vương Giới ở Cựu Liên Đại hội chính là điều thuyết phục nhất đối với các tu sĩ tự do. Giáp Nhất Tông và những người khác kiêng kỵ sự ra đời của tinh vị cường giả. Còn đối với tu sĩ tự do, sự ra đời của tinh vị cường giả và việc truyền thừa tinh vị thuộc về cùng một chuyện. Hôm nay tứ đại cầu trụ đồng lòng ra tay với tinh cung. Nhiều tu sĩ tự do đã nghĩ đến việc nhân cơ hội này kiếm chắc một chút, nhưng dù họ có hô hào thế nào cũng không thể lay động được Hàm Xương Đài. Lúc này, có kẻ có gan lớn xông vào Hàm Xương Đài, đi vào thì phát hiện không một bóng người. Cố gia, không còn. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Trầm Tuyết Ổ và Đoạn Lưu Bạc. Cố, Đan, Trầm, ba đại gia tộc đều biến mất, lập tức khiến vô số người bất an. Giáp Nhất Tông lúc này mở ra hộ tông đại trận, toàn tông trở lệnh. Trong tông môn cũng đã không thể liên hệ ra bên ngoài. Các đệ tử đều dừng lại ở quảng trường, không ai đi được. Trương Dạng, từng bóng người đi ra, đối mặt với tinh cung. Hơn chục bóng người phát ra uy thế khiến cả vũ trụ rung chuyển. Bên trong tinh cung cũng đi ra từng bóng người. Số lượng không nhiều bằng bên ngoài, nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. Hai bên giằng co, vũ trụ ở giữa hai bên từ từ lõm xuống, tạo thành một vực sâu. Thật là náo nhiệt. Bất Tổ Quan, Thánh Nhất Đạo, Kiếm Đình, Giáp Nhất Tông, cao thủ của bốn tông môn cầm lái cầu trụ đều tề tựu ở trường dạ ta. Tinh cung không thắng hoan nên. Giọng nói bình tĩnh từ phía Tinh cung truyền ra, đến từ đại diễn tinh sư. Bốn đại tông môn chúng ta cũng đã lâu không đồng lòng như vậy. Mọi chuyện nguyên do Tinh cung nên hiểu. Một người của thành nhất đạo mở lời, là một nam tử trung niên, mặt đẹp như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Các ngươi muốn ngăn cản tinh vị cường giả ra đời, không nghĩ rằng mình đã trở thành con dao của Tinh cung thị giới sao? Tống Lao Quỷ nói. Tiêu Nhược Hồng nói, nếu Tinh cung đảm bảo tuyệt đối sẽ không sinh ra tinh vị cường giả, thì trôi đao này cũng có thể vào vỏ. Vậy việc Giáp Nhất Tông các ngươi tuyên bố trục xuất Tinh cung ta chẳng phải là trò cười sao? Một người Tinh cung phản bác. Văn Môn không bận tâm, so với tinh vị cường giả thì bị người ta cười một lần cũng có sao đâu. Giáp Nhất Tông có thể làm cho cười, Bất Đầu Quan ta cũng vậy. Lời nói này đầy uy hiếp. Bất Đầu Quan có đủ sức để khiến Đông Đầu Cầu Trụ trục xuất Tinh cung, giống như Bắc Đầu Cầu Trụ. Lão quan chủ, Tinh cung thị giới đã mưu tính Bất Đầu Quan, ngươi nhanh như vậy đã quên sao? Đó là Tinh cung thị giới và tinh vị cường giả không phải là một chuyện. Bên kia, một lão giả đeo kiếm ngẩng mắt, vũ trụ hiện nay không quay về lối xưa. Thời đại tinh vị đã qua, thì không nên quay lại nữa. Ta vốn tưởng rằng kiếm đỉnh cùng phe với chúng ta. Nếu không có tinh vị cường giả, kiếm đỉnh ta ủng hộ tinh cung tuyệt đối không đổi ý. Đại diện tinh sư thở dài, chư vị, vì sao nhất định phải nhìn chằm chằm vào sinh giả giới của tứ đại cầu trụ, lại không cân nhắc đến tử giới? Tinh cung ta sinh ra tinh vị cường giả không phải để chấn áp tứ đại cầu trụ, mà là để tiến công tử giới, để lật đổ hoàn toàn tử giới, chỉnh đốn lại vũ trụ. Nếu có thể lật đổ tử giới, chẳng lẽ không thể chấn áp chúng ta sao? Lão giả kiếm đỉnh phản bác. Người của thành nhất đạo lắc đầu, lão tổ khó khăn lắm mới đưa chúng ta đến độ cao này, muốn chúng ta khuất phục dưới người khác, không thể nào. Lão quán chủ Bất Đầu Quan tò mò, Tinh cung thị giới rốt cuộc nắm giữ bằng chứng gì của các ngươi, khiến các ngươi ngay cả nói dối cũng không được. Bị cứng rắn ép phải thừa nhận sẽ sinh ra tinh vị cường giả. Tiêu Nhược Hồng quay đầu, chuyện đã đến nước này, Tinh cung thị giới vẫn không định ra mà sao? Chương 554, khủng bố sinh linh. Chương 554, khủng bố sinh linh. Ở xa, Thính Tàn bước ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn hai bên. Giáp Nhất Tông ta và cả Bắc Đầu đã toàn lực ủng hộ Tinh cung thị giới, hôm nay đến lượt Tinh cung thị giới ủng hộ chúng ta. Tiêu Nhược Hồng nói tiếp. Thính Tàn tán thưởng, Giáp Nhất Tông đánh một bản tính hay. Bề ngoài là ủng hộ chúng ta, nhưng thực ra lại kéo Tinh cung thị giới ta xuống nước vào lúc này. Nếu Giáp Nhất Tông không bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy, Tinh cung thị giới có lẽ đã có thể không bận tâm. Dù sao bốn tông môn cầm lái cầu trụ tất nhiên sẽ ép Tinh cung, nhưng cũng vì Giáp Nhất Tông toàn lực ủng hộ, nếu Tinh cung thị giới không có phản hồi, không hỗ trợ trong lần ép Tinh cung này, thì sau này khi Tinh cung từ bỏ cường giả tinh vị, Tinh cung thị giới và Tinh cung đấu cờ, Giáp Nhất Tông có thể thẳng thừng từ chối, không hề chịu áp lực. Tinh cung thị giới cũng không còn mặt mũi để ép nữa. Tuy nhiên, đối với Tinh cung thị giới mà nói, lẽ ra phải thông qua lần ép này để ràng buộc với các thế lực cầm lái của tứ đại cầu trụ, nếu không sau này cũng rất khó có cơ hội. Chỉ có thể nói không ai hô ai, chỉ là một sự hợp tác lẫn nhau trên bờ vực. Ánh mắt của người thành nhất đạo lạnh lùng, khoảng thời gian trước các ngươi đấu cờ cũng khiến chúng ta tốn nhiều tâm tư. Đương nhiên, lần này Tinh cung thị giới các ngươi cũng có thể chọn mặc kệ. Thính Tàn điều chỉnh sắc mặt, tuyệt đối không. Nói xong, hắn nhìn về phía Tinh cung, chư vị không phải tò mò rốt cuộc chúng ta nắm giữ bằng chứng gì của Tinh cung, khiến họ ngay cả nói dối cũng không dám sao? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Tinh cung thị giới ta cũng nắm giữ phương pháp sinh ra tinh vị cường giả. Lời vừa nói ra, Tiêu Nhược Hồng và những người khác đều kinh ngạc nhìn lại. Còn phía Tinh cung, mọi người lại rất bình tĩnh. Tất cả mọi người chấn động nhìn về phía Thính Tàn, không ngờ lại là câu trả lời này. Thần sát Thính Tàn nghiêm túc, nói thế nào nhỉ? Vô sinh môn, có bao nhiêu người đi qua? Lại có bao nhiêu người sống sót trở về? Rất ít, vô cùng ít. Phàm là những người có thể sống sót trở về từ tử giới đều đạt đến thế giới cảnh. Ở đây ít nhất một nửa người đã đi qua vô sinh môn. Xét trong thời đại này cũng chỉ có bấy nhiêu. Vậy chư vị đã gặp phải điều gì ở tử giới? Thính Tàn nhìn xung quanh, nhìn về phía tất cả mọi người, lắc đầu, không cần hỏi. Mà ban đầu ở tử giới, ta và một cố nhân của Tinh cung đã cùng nhau phát hiện ra pháp sinh ra tinh vị cường giả. Ta và hắn mỗi người được một nửa. Đây cũng là nguyên nhân mà phương pháp này xuất hiện. Mọi người kinh ngạc. Nhưng kẻ đó ti tiện, đã đánh lén ta. Rõ ràng đã nói cùng nhau xem toàn bộ, kết quả hắn đã xem được toàn bộ chi pháp, còn ta chỉ có một nửa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tinh cung, lão gia hỏa, còn chưa định ra mà sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Tinh cung. Tinh cung không một ai đáp lời. Người đó là ai? Lão quán chủ Bất Đầu Quan tò mò. Thính Tàn nở nụ cười, cười rất thoải mái, lão gia hỏa, ngươi nghĩ giả chết có thể thoát được sao? Đã bao nhiêu năm rồi, từ tử giới trở về ngươi đã giả chết, giả vờ cho đến bây giờ. Thật sự tưởng ta không biết ngươi còn sống. Huyền Yên lão quỷ. Mọi người đều sững sờ. Huyền Yên. Cái tên đã lâu không được nhắc đến, gần như đã bị quên lãng, lại được nói ra vào lúc này. Đại diện tinh sư quát lớn, Thính Tàn, sư phụ ta đã chết từ lâu, đó là sự thật mà ai cũng biết. Ngươi đừng có vu oan cho sư phụ ta. Thính Tàn cười lạnh, chết. Quá xem thường hắn. Chính hắn và ta đã cùng nhau phát hiện ra pháp in dấu ấn của mình lên cầu ở tử giới. Đây cũng là phương thức duy nhất để tinh vị cường giả ra đời. Lúc đó hắn cũng không ngờ ta có thể sống sót trở về, cho nên mới giả chết, dùng đó để ta không thể nói ra tinh cung các ngươi nắm giữ pháp sinh ra tinh vị cường giả. Nhưng thật sự tưởng ta không biết hắn giả vờ sao? Tinh cung vẫn luôn truyền ra bên ngoài nói có khả năng sinh ra tinh vị cường giả. Tinh vị cường giả này là ai? Đương nhiên chính là Huyền Yên lão quỷ. Nếu tinh cung các ngươi không chắc chắn Huyền Yên lão quỷ còn sống, làm sao có thể ở Giáp Nhất Tông mà thừa nhận sự thật? Mọi người nhìn chằm chằm Tinh Cung. Đại diễn tinh sư sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Thính Tàn. Thính Tàn nói, chuyện đã đến nước này mà vẫn không chịu thừa nhận, đừng ép chúng ta giết vào Trường Dạng. Thôi được, không có gì khiến người ta yên tâm hơn việc tự tay hủy diệt Tinh Cung. Nói xong, hắn nhìn về phía Giáp Nhất Tông, Thành Nhất Đạo và những người khác, Huyền Yên chính là bằng chứng xác thực nhất. Chỉ cần giết vào Trường Dạ bắt được Huyền Yên, tất cả sẽ rõ. Tứ đại cầu trụ ta tuyệt đối không cho phép tinh vị cường giả ngự trị trên tất cả, tái hiện thời đại tinh vị. Uy hiếp của tử giới vẫn còn đó. Chúng ta đại chiến chắc chắn sẽ khiến sinh giả giới tổn thất hơn nữa. Đến lúc đó, tội danh này, các ngươi gánh nổi không? Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Một lao giả của Đan gia mở lời. Người của kiếm đình rút kiếm, tu luyện giả sẽ không khuất phục dưới người khác. Tinh vị cường giả tuyệt đối không thể ra đời. Nói xong, kiếm quang mãnh liệt trong chốc lát bao trùm toàn bộ vũ trụ, khiến Trường Dạ lạnh lẽo. Mọi người của Tinh Cung nhìn nhau, thật sự muốn đi đến bước này sao? Sinh giả giới cần phải cạo xương trị độc. Vậy thì trước hết hãy cảm nhận tuyệt vọng. Không có tuyệt vọng, làm sao có thể nhẫn nhục chịu đựng nỗi đau cạo xương? Ngay khi tất cả mọi người chuẩn bị ra tay, Tinh Cung đột nhiên biến mất. Thính Tản và những người khác kinh ngạc nhìn khoảng không trống rỗng trước mắt. Trường Dạ ban đầu rõ ràng không có. Làm sao có thể? Tất cả mọi người xông lên tìm kiếm, nhưng Tinh Cung Trường Dạ cứ thế biến mất. Đây là một mảng tinh không đấy. Sắc mặt Tiêu Nhược Hồng nặng nề, lẽ nào Trường Dạ là pháp khí? Nếu không thể nào đột nhiên biến mất như vậy. Pháp khí giới lớn, chỉ có pháp khí giới lớn trong truyền thuyết mới có thể làm cả Trường Dạ biến mất. Tinh Cung thị giới không biết Trường Dạ là pháp khí sao? Thính Tản nhíu mày, nếu biết sớm thì đã không để bọn họ chạy. Không ngờ Tinh Cung ngay cả ý định chiến đấu cũng không có. Nhưng bọn họ có thể chạy đi đâu? Tứ đại cầu trụ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, trừ khi cứ thế trốn chui trốn lủi, nếu không cũng khó lòng thoát được. Ta cuối cùng có một cảm giác bất an. Về tông môn trước rồi nói sau. Dưới bầu trời sao yên lặng, từng chiếc phi thuyền hướng về phía xa xa. Đây là một đội tàu vận chuyển tiêu chuẩn. Tàu bảo vệ phía trước và phía sau có khoảng hàng trăm tu luyện giả, ở giữa toàn bộ là vật tư. Anh Trương, chuyến này ta có thể kiếm được bao nhiêu? Trên chiếc tàu bảo vệ ở đầu tiên, một tu luyện giả hỏi người đàn ông trung niên đang dựa vào cửa sổ. Những người khác cũng nhìn sang. Người đàn ông tên Trương kia ngậm điếu thuốc, hít một hơi, nhả ra một vòng khói, so với bình thường các ngươi kiếm được gấp ba. Nhiều vậy sao? Mọi người kinh ngạc, nhưng cũng có người lo lắng, sao lại đột nhiên nhiều như vậy? Dù là đi qua Tinh Liên, khoảng cách cũng xa hơn nhiều, không đến mức nhiều như vậy chứ. Anh Trương không trả lời, bóc tắt tàn thuốc nhìn về phía tinh không. Bên cạnh một người đàn ông thấp bé vội vàng đưa thuốc. Châm lửa. Anh Trương thỏa mãn, bình thản nói, chỉ cần là đi qua Tinh Liên giao dịch đều như vậy. Vì quan hệ giữa Tinh Liên và Tinh Liên không thể nắm bắt được. Tốt hay xấu, nếu không may gặp chiến tranh, chúng ta không chết đã là may mắn. Ai, tán tu chúng ta sống quả thực quá khổ. Nhất là chúng ta lại là tu luyện giả lực hóa, càng vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ai nói? Khôi thủ hội võ vương giới kia lúc đó chẳng phải là tu luyện giả lực hóa sao? Người ta không chỉ là mưu cục giả của tinh khung thị giới, còn trở thành đệ tử chân truyền của Giáp Nhất Tông. Loại người đó ngàn năm mới có một người. Có hắn, những người khác sẽ không có cơ hội. Cũng phải. Không nhất định. Bây giờ các nơi đều đang chống lại tinh cung, thêm vào việc những quái vật khổng lồ trước đó đều mở bí cảnh. Ta thấy sau này tán tu chúng ta cũng có tương lai. Nói ra thì, anh Trương cười lắc đầu. Những tu luyện giả lực khóa này ảo tưởng được nổi bật, làm sao có thể? Dù hiện tại các nơi đều bao dung với tán tu, nhưng một khi tinh cung hoặc tinh khung thị giới sụp đổ, thì chính là lúc thanh toán. Ai nhảy cao, người đó xui. Hắn hít một hơi thật mạnh, rồi ném đi. Hả? Cái gì vậy? Ở phía xa, một vòng tròn đen tối khuyết tán ra. Vòng tròn bất quy tắc giống như răng cưa, không ngừng mở rộng. Anh Trương nhíu chặt mày, sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ là dị thường tinh tượng sao? Hắn lập tức liên hệ thuyền trưởng. Đội tàu vận chuyển vội vàng dừng lại, không dám tiến xa hơn. Dị thường tinh tượng không ai biết sẽ là gì, rất dễ dàng nuốt trọn cả đội tàu vận chuyển. Trong phòng điều khiển, thuyền trưởng nhìn chằm chằm phía xa, mặt nặng nề, chuyển hướng, đừng đến gần. Đội tàu vận chuyển ngay lập tức chuyển hướng, dần dần kéo giãn khoảng cách với vòng tròn tinh tượng hình răng cưa kia. Rồi đột nhiên, một cây nấm màu xanh lam bay ra từ trong vòng tròn hình răng cưa đó, xuất hiện trước mắt thuyền trưởng đội tàu vận chuyển và mọi người. Mọi người nhìn chằm chằm, đó là cái gì vậy? Nó giống như cây nấm, có màu trong suốt. Trong cơ thể có một luồng khí lưu giống như ngọn lửa đang cháy. Thứ này bay ra khỏi vòng tròn rồi lập tức lùi lại, ngay sau đó lại bay ra, như đang thăm dò. Đồng tử thuyền trưởng co lại, nhanh, tăng tốc đi. Thứ này có trí tuệ, nhưng đã muộn. Cây nấm kia đã sớm phát hiện đội tàu vận chuyển, đột nhiên quay hướng, bên dưới, một luồng khí lưu giống như xúc tu hướng về phía đội tàu vận chuyển. Trong phi thuyền, những người tu luyện giả bước ra khỏi cửa khoang, mặc đồ bảo hộ đồng loạt ra tay. Cùng lúc đó, phi thuyền cũng tấn công. Nhưng dưới những xúc tu khí lưu kia, nó không có tác dụng gì. Trong chớp mắt, cả đội tàu vận chuyển bị những xúc tu kia cuốn lấy, rồi kéo vào trong vòng tròn. Cây nấm kia cũng theo đó mà quay lại. Tinh không yên tĩnh, chỉ có vòng tròn hình răng cưa đang hoạt động. Những vòng tròn hình răng cưa tương tự cũng xuất hiện ở các vị trí khác của tứ đại cầu trụ. Bắt đầu cầu trụ, Hắc Bạch Tiên, Thử Vong Đảo. Từng con mắt rơi xuống từ trong vòng tròn hình răng cưa. Nếu vương giới ở đây, chắc chắn có thể nhận ra, những con mắt này rõ ràng là doanh nhãn. Nhưng những doanh nhãn này rất kỳ lạ. Có con nặng như núi, vừa rơi xuống đã giẫm nát một mảng tinh thần lớn, có con tốc độ kỳ quái, xuyên qua mà ngay cả bóng dáng cũng không có, có con phát ra âm thanh, dường như muốn giao lưu, muốn nói chuyện, còn có con chạm vào đồ vật thì biến mất, như thể đã nuốt những thứ đó vào. Đáng sợ nhất là có con doanh nhãn phóng ra sát ý đặc quánh, tùy ý xoay tròn có thể thu hoạch mạng sống. Mỗi một con doanh nhãn, ánh mắt nhìn xung quanh đều biểu lộ cảm xúc khác nhau. Từng con doanh nhãn rơi xuống, chớp mắt đã tràn ngập tử vong đảo, nhìn từ xa như vô số bảo tử. Đông đầu cầu trụ, ngoài bất cầu quan, một cái phếu bay ra từ trong vòng tròn hình răng cưa. Sau khi cái phếu này xuất hiện, chỉ một hành động đã kéo cả một mảng hư không lớn, hình thành một cái phếu lớn hơn không ngừng mở rộng. Lão quán chủ của bất tẩu quan lập tức đi ra tay. Nhưng lực lượng hư không của ông ta lại khó mà kéo không gian trở về. Đó là thứ gì vậy? Nam đầu cầu trụ, trên bầu trời Thuế Lâm, tiếng gầm gừ vang vọng khắp vũ trụ. Cương giả thế giới Cảnh Vũ Lạc sắc mặt khó coi nhìn sinh vật hình rồng được tạo thành từ hải cốt, sinh linh tử giới. Cổ kiếm cầu trụ, một móng vuốt khổng lồ cháy bừng lửa nóng. Ở giữa móng vuốt có một con mắt, đồng tử màu đỏ lửa chiếm gần hết con mắt, hầu như không có tròng trắng. Đồng tử đang cháy nóng rực đó nhìn chằm chằm từng con lôi hoàng hống phía trước. Mặc cho lôi hoàng hống tấn công thế nào cũng không thể đánh vỡ ngọn lửa nóng rực kia. Cho đến khi móng vuốt cong lại, luồng khí mỏng manh giống như đầu cọ vẽ rơi trên hư không, vẽ ra hình ảnh từng con lôi hoàng hống. Khi nét cuối cùng rơi xuống, hình ảnh những con lôi hoàng hống đó định hình, rồi tách ra, trở thành một bức tranh. Một khắc sau, những bức tranh này cháy. Kỳ lạ là những con lôi hoàng hống được vẽ cũng đồng loạt tự cháy, phát ra những tiếng gào thét thê lương. Không một con nào có thể thoát. Tất cả những con lôi hoàng hống đã được vẽ đều bị đốt thành tro bụi. Chương 555, tử giới lỗ hổng. Chương 555, tử giới lỗ hổng. Không ngừng có tin tức được truyền ra. Tin tức của tinh khung thị giới tràn ngập khắp nơi, khiến cả vũ trụ đều đang lan truyền. Những vòng tròn hình răng cưa kia như là lối vào vực sâu, phóng ra các loại sinh vật kỳ dị và khủng khiếp. Giáp Nhất Tông, bên Khê Hạc cũng không ngừng nhận được tin tức. Từng màn hình sáng bay lên, mỗi màn hình đều là những hình ảnh khó có thể lý giải. Trên màn hình sáng chính diện, vô số tu sĩ tự do bị đóng đinh vào hư không. Hàng ngàn thi thể được xếp thành hình vuông, còn ở giữa hình vuông là vài thi thể con queo, trông giống như một khuôn mặt tươi cười hình vuông. Trên màn hình bên cạnh là một phi thuyền, những người bên trong khó có thể tỉnh lại, như chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Dù đã chết cũng không tỉnh được. Mỗi cảnh tượng trên màn hình đều khiến người ta khó có thể lý giải. Thanh Nghiễn, Tiêu Nhược Hồng và những người khác cũng đều nhìn. Là tử giới. Những vòng tròn hình răng cưa kia là lỗ hổng của tử giới. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều lỗ hổng tử giới như vậy? Trước đây Ngọc Hành liên hợp với nhiều luyện tinh cảnh phá vỡ một ngôi mộ, cũng chỉ mở ra được một cái lỗ hổng. Còn theo thống kê hiện tại, đã có không dưới 10 cái. Chắc chắn là tinh cung. Tinh cung trường dạ biến mất, cũng đã mở ra những lỗ hổng đã từng được lấp. Nhưng tinh cung vì sao phải làm vậy? Liên hệ tinh khung thị giới, thông báo toàn vũ trụ phòng bị sinh linh tử giới, đồng thời xác nhận vị trí của tất cả lỗ hổng tử giới, chuẩn bị lấp lại. Vâng, Thái thượng trưởng lão. Cùng lúc đó, vương giới trên Phồn Tinh Nhai thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Phía trước, một hàng sinh linh cho cốt có kích thước bằng lòng bàn tay đang đi thành đội. Những sinh linh này có hình dáng xương, bên trong chứa một luồng khí. Khi đi, chúng dường như nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn liếc nhìn hắn, trông rất quái dị. Vương giới nhìn chằm chằm những sinh linh đó, cái thứ quỷ quái gì đây? Rồi đột nhiên, một hàng sinh linh cho cốt đồng loạt nhảy lên, ném về phía hắn một thứ gì đó. Gáy vương giới lạnh toát. Năm nơi trên cơ thể hắn đồng thời lạnh buốt, như bị cái gì đó dẫn dắt. Khí trong cơ thể trong chốc lát sôi trào. Không tốt, là khí chiến kỹ. Hắn vô thức phất tay, lực lượng khổng lồ chấn động hư không, muốn oanh phá khí chiến kỹ đó. Nhưng lực lượng càng quét hư không dường như khó có thể ảnh hưởng đến thứ gì. Hàn ý ở năm nơi trên cơ thể hắn càng đậm. Nhìn thấy rồi, là cái đinh sao? Vương giới nhìn những cái đinh đang ngày càng gần. Phải, chính là cái đinh. Nhưng mỗi cái đinh lại mang một cảm giác khác nhau. Có cái hung lệ, có cái ôn hòa, có cái lạnh bớt. Hắn một ngón tay điểm ra, Phồn Tinh chỉ pháp, bóng ngón tay dung hợp. Ngón tay khổng lồ điểm về phía năm chiếc đinh. Cái đinh đâm vào bóng ngón tay. Trong chốc lát, ngay cả Phồn Tinh chỉ pháp cũng khó mà nhúc nhích. Trong đó có hai chiếc đinh thậm chí xuyên qua Phồn Tinh chỉ pháp tiếp tục hướng về phía vương giới. Vương giới tóm lấy hai chiếc đinh đó. Ngay khoảnh khắc chạm vào, hắn nghe thấy hai tiếng gào thét, chấn động lòng người. Hai chiếc đinh không ngừng rung lắc, bị mấy sinh linh cho cốt ở xa điều khiển, muốn xuyên qua tay vương giới. Nhưng lực lượng của vương giới quá lớn, mặc chúng điều khiển thế nào cũng vô dụng. Cái đinh vỡ nát, mấy sinh linh cho cốt đồng loạt tản đi, chạy trốn. Vương giới chân đạp quy tàng bộ, mỗi bước đều xuất hiện trước mặt một sinh linh cho cốt, tóm lấy, cuối cùng treo ngược cả năm sinh linh cho cốt lên. Những sinh vật cho cốt nghe răng trợn mắt, phát ra âm thanh, không ngừng dọa dẫm. Vương giới nhìn chằm chằm chúng, các ngươi là thứ gì? Sinh vật cho cốt không ngừng dãy rủa. Vương giới túm lấy chúng, đưa đi gặp Khê Hạc. Khê Hạc liếc nhìn, nhíu mày, sinh linh tử giới. Vương giới kinh ngạc, sinh linh tử giới? Sao lại ở đây? Khê Hạc tâm trạng nặng nề, không ngờ trong tông môn cũng có thể trà trộn vào sinh linh tử giới. Ông ta nhìn về phía vương giới, giải quyết đi. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều. Vương giới không chút do dự bóp nát. Mấy sinh vật cho cốt hóa thành mảnh vụn rơi xuống, chết. Tông chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khê Hạc nói sơ qua, sau đó ra lệnh, bảo vương giới dẫn một nhóm người đi dò xét đệ nhất tinh vân. Trước đó, ông ta đã cho rất nhiều đệ tử tông môn ra ngoài dò xét, tìm kiếm những vòng tròn hình răng cưa. Nhớ kỹ, gặp sinh linh tử giới không nên liều mạng. Có thể trốn thì trốn, báo cáo cho tông môn, giao cho luyện tinh cảnh phụ trách. Vương giới gật đầu, nội tâm bất an, tông chủ, bên đệ tam tinh vân thì sao? Khê Hạc liếc hắn một cái, tình hình bên đệ tam tinh vân của các ngươi khá ổn. Tinh vân vệ đội đã phản ứng kịp thời. Vương giới thở phào, hành lễ, đi ra đại điện. Vừa ra khỏi, bộ phận kết nối cá nhân rung lên, có đệ tử tìm hắn báo tin. Đó là nhóm đệ tử do hắn dẫn đầu để dò xét đệ nhất tinh vân. Trong đó rõ ràng có Bạch Nguyên và những người khác. Không lâu sau, Vương giới mang theo Bạch Nguyên, Bạch Tiểu cùng một nhóm hơn 10 đệ tử bước ra khỏi tông môn. dựa vào sự phân công của tông môn, họ hướng về một phương hướng để tuần tra. Vương Giới lúc này liên hệ tinh khung thị giới. Tiền bối, đệ tam tinh vân thế nào rồi? Giọng Tư Diệu truyền ra, tạm thời không có việc gì. Không phải tất cả mọi nơi đều gặp sinh linh tử giới, nhưng nếu một nơi không chế ngự được, sinh linh tử giới quyết tán sẽ tạo thành tai họa. Hắc Bạch Tiên ở gần đệ tam tinh vân đã gặp phải một lượng lớn doanh nhãn. Tim Vương Giới trùng xuống, doanh nhãn? Thi Tông? Không phải Thi Tông. Ở tử giới, không chỉ Thi Tông mới có doanh nhãn, những nơi khác cũng có. Không đúng. Tu luyện khí bằng doanh nhãn không phải là cách thức độc quyền của Thi Tông sao? Vương Giới hỏi. Tư Diệu kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Lúc trước thí luyện ở Lam Tinh, tôi học khí là từ bách quan của Thi Tông. Hắn đã nói vậy. Dựa vào doanh nhãn để xem khí của sinh linh là độc quyền của Thi Tông, nhưng doanh nhãn không phải là của riêng Thi Tông. Ở tử giới, có vô số loại doanh nhãn. Có doanh nhãn thậm chí có thể chữa vật, giống như nhận chữa vật. Lần này Hắc Bạch Thiên đã gặp phải doanh nhãn quy mô lớn, nhưng may là tiền bối chi ngữ đã kịp thời phong bế, chỉ là có một vài doanh nhãn đã thoát ra, chỉ cần tìm được là được. Nói đến đây, Tư Diệu nói, Vương Giới, ngươi không cần quay về đệ tam tinh vân, cứ ở lại Giáp Nhất Tông, nơi đó an toàn. Còn nữa, gặp sinh linh tử giới đừng liều mạng, có thể trốn thì trốn, báo cáo cho tông môn, giao cho luyện tinh cảnh phụ trách. Vương Giới buông bộ phận kết nối cá nhân, bất kể là Khê Hạc hay Tư Diệu đều nói như vậy. Sự xuất hiện của sinh linh tử giới đã mang đến áp lực quá lớn cho sinh giả giới. Trước kia đã biết, sinh linh sinh giả giới gặp sinh linh tử giới, có thể vây giết thì vây giết, không thể thì chạy. Ngày nay sinh linh tử giới xuất hiện quy mô lớn chính là tai họa. Tinh cung thật là độc ác, để không bị vây công mà lại phóng thích các lỗ hổng tử giới. Bạch Nguyên lo lắng, thế nào rồi? Hắc Bạch Tiên không sao chứ? Vương Giới lắc đầu, vẫn chưa biết, hy vọng không có việc gì. Bạch Nguyên tâm trạng nặng nề, an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ có thể đi từng bước một, không thể thay đổi được gì. Bạch Tiểu hỏi, sinh linh tử giới thật sự lợi hại như vậy sao? Vương Giới nghĩ đến việc gặp phải những sinh linh cho cốt kia, mỗi con nhìn qua đều có vẻ gió thổi qua là đủ, hơn nữa phòng ngự bản thân không cao, dùng sức có thể bóc chết, nhưng những chiếc đinh mà chúng phóng ra lại khiến hắn kiên kỵ. Mọi người chú ý, gặp sinh linh tử giới lập tức báo cáo, bất kể hình dáng thế nào, bất kể hình thái gì, cẩn thận vẫn hơn. Trong phi thuyền, một đám đệ tử Giáp Nhất Tông cung kính, vâng sư minh. Tin tức bên ngoài không ngừng được cập nhật, tinh cung thị giới phái ra tất cả những người có thể phái thu thập tin tức các nơi. Rất nhiều tin tức khiến Vương Giới dùng mình. Con rồng hài cốt xuất hiện ở liên minh mà ngay cả hai thế giới cảnh liên thủ cũng không bắt được, khiến liên minh lâm vào nguy cơ. Ngày càng nhiều người rơi vào giấc ngủ, khiến rất nhiều người căn bản không dám ngủ. Con cổ kiếm cầu trụ, vô số sinh linh bị đốt cháy. Trong đó có cả luyện tinh cảnh Lôi Hoàng Hống. Tộc Lôi Hoàng Hống gần như bị diệt sạch. Gần đây nhất là một vài người bị đóng đinh. Vương Giới vừa nhìn đã nhận ra đó là cái đinh của loại sinh vật cho cốt kia. Những sinh vật này dường như có sở thích độc ác. Chúng xếp những người bị đóng đinh thành các hình dạng khác nhau, có khuôn mặt tươi cười, có khuôn mặt khóc. Có người bị phân rã rồi tổ hợp lại, nam và nữ ghép vào nhau, người già và trẻ con ghép vào nhau, trông vô cùng rùng rợn. Mây đen bao phủ trên đầu vô số người, và sự xuất hiện của các lỗ hổng tử giới tự nhiên bị tinh khung thị giới đổ lên đầu tinh cung. Đương nhiên, đây cũng là sự thật. Cho nên lúc này vô số người chửi mắng tinh cung, sự oán hận đối với tinh cung không ngừng dâng lên. Phi thuyền dò xét đệ nhất tinh vân mấy ngày, hôm nay chuông báo động vang lên. Vương Giới lập tức nhìn màn hình, chỉ thấy màn hình không ngừng phóng to, rất nhanh, họ thấy một đám sinh vật cho cốt bị một sinh vật cho cốt khác dùng dây treo đi trong hư không. Chúng vừa đi vừa lắc lư, trông rất đắc ý khi phi thuyền bắt được cảnh tượng này. Ở phía xa, sinh vật cho cốt kia cũng nhìn sang. Sau đó nó nhai răng muốn bước, không biết phát ra âm thanh gì, ném đám sinh vật cho cốt đang treo sau lưng về phía họ. Đồng tử Vương Giới co lại, không chút do dự bước ra khỏi phi thuyền. Đối mặt với hư không, hắn một quyền đánh ra, không cho những sinh vật cho cốt này đến gần. Hắn muốn hủy diệt chúng. Nhưng trước mắt, một luồng khí lưu với tốc độ nhanh hơn xông tới hắn. Luồng khí lưu này giống như một chiếc đinh, càng đến gần, càng có một cảm giác hoảng sợ từ tận đáy lòng. Vương Giới nhìn chằm chằm chiếc đinh khí lưu khổng lồ kia, một quyền đánh ra. Khí và khí hợp, lực lượng đáng sợ đẩy hư không đâm vào chiếc đinh. Chiếc đinh bị va chạm, luồng khí lưu phía sau và mèo không ngừng biến hóa, rồi hóa thành một hình thái cự thú có hai con mắt giống tuyết, gầm thét xuống tới. Oeng! Một tiếng vang nhỏ. Cơ thể Vương Giới loạn choạng, kinh hãi. Cú đấm của hắn đã bị ngăn cản hoàn toàn. Còn khí mà đối phương phóng ra chưa đến một nửa của hắn. Chiếc đinh tiếp tục đâm tới hắn. Trước mắt, một thanh chôi kiếm xuất hiện, kiếm hóa người, chém. Một kiếm chém nát chiếc đinh. Khí trên chiếc đinh và cú đấm của Vương Giới triệt tiêu lẫn nhau, lúc này mới có thể đánh băng được. Nếu không, kiếm hóa người cũng sẽ bị chiếc đinh nghiền nát. Nhân cơ hội này, những sinh linh cho cốt đã đến gần. Chúng tản ra, không ngừng ném những chiếc đinh với đủ loại kích cỡ. Vương Giới nhíu mày, năm ngón tay cong lại, thì điểu. Tiếng chim bay hót. Hư không u ám, mọi thứ đều chậm lại, chỉ có Vương Giới nhìn rõ tất cả. Hắn vận ngón tay hóa kiếm, liên tục điểm hơn 10 lần, mỗi lần điểm vào một trong các sinh linh cho cốt. Khi thì điểu biến mất trong chớp mắt, thời gian trở lại bình thường. Những chiếc đinh kia oanh tạc vào phi thuyền. Nhưng những sinh linh cho cốt cũng đã bị Vương Giới đánh nát, chỉ còn lại sinh vật cho cốt ở xa xa. Thấy Vương Giới mạnh như vậy, sinh vật cho cốt ở xa đã giật mình, đội vàng bỏ chạy. Vương Giới chân đạp quy tàng bộ truy đuổi, rất nhanh đuổi kịp, một cước giết chết. Phía sau, mọi người dùng mình. Những chiếc đinh kia xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy một luồng hàn ý may mà Vương Giới ra tay kịp thời, giết chết hết những sinh vật cho cốt đó. Nếu không, không chỉ là phi thuyền bị hủy hoại đơn giản như vậy, liên hệ tông môn, bảo họ cho một chiếc phi thuyền khác đến. Vương Giới phân phó. Ánh mắt hắn nặng nề. Chương 556, rung động một màn. Chương 556, rung động một màn. Nhìn bàn tay, Vương Giới rõ ràng cảm nhận được chiếc đinh mà sinh vật cho cốt kia vừa thi triển, luồng khí lưu ẩn chứa trong nó chưa đến một nửa của hắn, vậy mà có thể triệt tiêu cú đánh khí và khí hợp của hắn. Về việc vận dụng khí, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Chiếc đinh đó có thể đóng đinh cường giả đỉnh phong bách tinh cảnh. Vậy loại sinh vật này ở tử giới có bao nhiêu? Hơn nửa tháng tiếp theo, Vương Giới và những người khác đều cưỡi phi thuyền dò xét đệ nhất tinh vân. Dù không phát hiện vòng tròn hình răng cưa, nhưng lại gặp phải những sinh vật cho cốt như vậy nhiều lần. May mắn là thực lực của chúng không quá mạnh, đều bị tiêu diệt. Việc các lỗ hổng tử giới mở ra tất nhiên là do tử giới ở một vị trí cụ thể nào đó. Xem ra bên đệ nhất tinh vân tương ứng với những sinh vật cho cốt kia. May mắn là những sinh vật cho cốt này dù kỳ quái, nhưng nhìn chung không quá mạnh. Cứ nghĩ như vậy, một ngày nọ, họ lại gặp một đám sinh vật cho cốt. Tinh không dày đặc những thi thể, được xếp thành một đồ án kỳ lạ. Ở giữa, một đám sinh vật cho cốt đang vui vẻ. Vương Giới bước ra tinh không, một quyền đánh thẳng. Dưới sự kết hợp của khí và khí, lực khóa xông lên trời, mạnh mẽ tiến tới. Đám sinh vật cho cốt giật mình, đồng loạt ném ra những chiếc đinh, nhưng đều bị một quyền này làm tan nát. Vương Giới phát hiện, tác dụng của những chiếc đinh này đều khác nhau. Trong đó có một loại đinh có thể xuyên qua cú đấm của hắn. Còn loại đinh này chỉ cần đánh ra trung thối kiếm thơ thì có thể làm nát. Cú đấm này đã đánh nát tất cả những sinh vật cho cốt kia. Đồng nhiên, một hướng khác xuất hiện một chiếc đinh. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, luồng khí lưu trên chiếc đinh sôi trào, hình thành một hình thái nào đó. Vương Giới trở nên thận trọng. Luồng khí trên chiếc đinh này là lớn nhất hắn từng gặp, nhiều hơn luồng khí trên chiếc đinh khổng lồ trước đây gần một nửa. Hắn không dám coi thường, một thanh chôi kiếm hướng về chiếc đinh chém tới. Mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa lực hóa, dưới sự gia trì của lực lượng, tiêu hao khí của đối phương. Nhưng không đợi những thanh kiếm kia đến gần, hư không, một tầng hào quang ảm đạm bao phủ, hình thành một tòa tháp, không ngừng chồng chất, một cộng thêm 5 tầng. Nó truyền ra từ luồng khí lưu trên chiếc đinh. Vương Giới nhìn luồng khí lưu đó, cảm thấy quen thuộc, đó là con cự thú kia sao? Trước đây trong trận chiến ở Thuế Lâm của Liên Minh, hắn từng gặp một hư ảnh cự thú, có thể phóng thích một tòa bảo tháp 5 tầng để trấn áp kẻ thù. Hắn lần đầu ra tay cũng không phá được, sau đó nhờ Khắc Mộc Sinh nhắc nhở, hắn mới dốc toàn lực phá vỡ bảo tháp. Tử giới cũng có sinh vật này sao? Hắn không chút do dự, khí và khí hợp, dốc toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền, muốn phá vỡ tòa bảo tháp khí này. Nhưng tòa bảo tháp chỉ lay động một chút, cứng rắn chống đỡ. Tất cả những thanh kiếm kia đều chém vào chiếc đinh. Chiếc đinh phát ra tiếng ầm ầm, tốc độ chậm lại. Ở phía xa, lại một chiếc đinh nữa xuống tới. Bị bao vây sao? Vương Giới kinh ngạc. Đằng sau, các đệ tử Giáp Nhất Tông như Bạch Nguyên đồng loạt ra tay. Bốn phương tám hướng, không ít chiếc đinh đâm tới. Bọn họ rõ ràng đã bị bao vây bởi những sinh linh cho cốt này. Lúc này đã có đệ tử bị đinh đâm xuyên qua, tử vong. Kiếm Giáp Nhất Thần kiếm khổng lồ của Bạch Nguyên vung lên, động tác cực nhanh, liên tiếp đánh rơi mấy chiếc đinh. Bạch Tiểu thì trốn sau lưng hắn. Vương Giới muốn phá vỡ tòa bảo tháp, nhưng luồng khí của tòa bảo tháp này rất vững. Hắn vừa định thi triển đại vực kinh. Ở phía xa, một luồng hào quang lóe lên. Một khắc sau, luồng khí của tòa bảo tháp bị phá. Hào quang lướt qua bên cạnh Vương Giới, chém về phía sinh vật cho cốt kia. Sinh vật cho cốt không kịp phản ứng đã bị đánh nát. Ngay sau đó, từng luồng thần lực giáng xuống như sao băng, tiêu diệt những sinh vật cho cốt xung quanh. Vương Giới quay đầu. Dưới bầu trời sao, một thân ảnh tuyệt mỹ và quen thuộc đang đứng sững sững, lạnh lùng nhìn hắn. Thính Thần. Vương Giới không ngờ Thính Thần lại đến. Bạch Nguyên và những người khác thở phào, nhìn về phía xa. Thính Thần tiến lại gần, lạnh lùng nhìn Vương Giới, ngươi ngu ngốc hay là quá xem thường sinh linh tử giới? Gặp nhiều sinh linh tử giới như vậy mà còn dám liều mạng. Vương Giới thở hắt ra, cảm kích, đa tạ đã tương trợ. Thính Thần tùy tay ném cho hắn một miếng ngọc thạch, trên đó ghi lại ba vị trí lỗ hổng tử giới ở đệ nhất tinh vân. Ngươi xác nhận xong có thể trở về bẩm báo Giáp Nhất Tông. Nói xong, nàng quay người rời đi. Vương Giới khó hiểu, nên có. Thính Thần nói, vật này đến từ tinh cung, là người của chúng ta liều chết có được. Cụ thể có thật hay không thì không rõ, cần các nơi tự xác nhận trước. Vương Giới lập tức quay lại phi thuyền, trước hết chia sẻ ba vị trí đó cho tông môn, bảo tông môn cử người gần đó đến xem xét. Thính Thần đã đi, cũng không biết nàng ta đến đây làm gì. Không lâu sau khi tin tức truyền về, tông môn ra lệnh bảo hắn đến một vị trí để hội hợp. Bảo hắn đi một mình, còn những đệ tử khác thì quay về tông môn. Vương Giới không đi vội, mà trước hết hộ tống Bạch Nguyên và những người khác quay về tông môn. Nếu không trên đường gặp sinh linh tử giới thì quá nguy hiểm. Còn hắn, có mây, có thể rất nhanh đến bất kỳ vị trí nào. Giáp Nhất Tông có hai đạo tinh tường, một đạo không xa tông môn, một đạo khác ngăn cách chiến trường. Vương Giới cưỡi mây nhanh chóng xuyên qua, tông môn bảo hắn đến vị trí ở sau tinh tường ở chiến trường. Dù là bao nhiêu lần, thấy tinh tường hắn đều chấn động. Vô số tinh thần dày đặc xếp thành một bức tinh tường ngăn cách hư không. Một thủ bút lớn như vậy ngoài các tông môn cầm lái cầu trụ, không ai có thể làm được. Dù có tinh đạo sư ra tay, muốn xếp được một tinh tường rộng lớn như vậy cũng không biết mất bao lâu. Khi Vương Giới đến, đã có người khác đến. Văn trưởng lão. Không xa là Văn Tư Uyên. Văn Tư Uyên thấy Vương Giới cũng đến, kinh ngạc, tông môn gọi cả người đến sao? Chuyện gì xảy ra? Vương Giới hỏi. Văn Tư Uyên sắc mặt nặng nề, con rồng hải cốt. Chính là con của liên minh, bị thành nhất đạo và liên minh dồn đến chỗ chúng ta. Hiện tại các thái thượng trưởng lão của tông môn đang chờ ở phía trước. Một khi nó xông vào bắt đầu cầu trụ ta, sẽ là khai chiến. Vương Giới nhíu mày, con rồng hải cốt đó rốt cuộc mạnh đến vậy sao? Thành nhất đạo và liên minh liên thủ cũng không bắt được. Văn Tư Uyên lắc đầu, không biết. Thế giới cảnh ở bên kia tinh tưởng, chúng ta ở bên này. Vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta chính là tuyến phòng thủ thứ hai. Nói đến đây, hắn nhìn Vương Giới, ta chỉ không ngờ ngay cả ngươi cũng bị gọi đến. Vương Giới bất an, nếu ngay cả thế giới cảnh cũng không đỡ nổi, luyện tinh cảnh thì tốt. Đệ tử ở đây chẳng phải là tìm chết sao? Văn Tư Uyên cũng không biết nói sao. Vài ngày sau, một người đến, chính là Thính Thần. Vương Giới không ngờ Thính Thần lại đến đây. Thính Thần cũng không ngờ Vương Giới lại ở đây. Họ nhìn nhau, không nói gì, bình tĩnh nhìn về phía bên kia tinh tường. Sự xuất hiện của Thính Thần khiến Vương Giới thở phào. Nàng ta cũng không phải luyện tinh cảnh, vậy mà cũng đến. Xem ra tông môn cũng không trông mong mình làm gì trong việc đối phó con rồng hải cốt, mà có lẽ có mục đích khác. Nhưng mục đích này ai có thể nói cho hắn biết? Văn Tư Uyên không biết. Vương Giới suy nghĩ một chút, mặt dày đi tìm Thính Thần, không ngờ muội cũng đến. Thính Thần lạnh lùng, không bận tâm. Gần đây thế nào? Sống có tốt không? Tu luyện thế nào rồi? Đã đạt đến bách tinh cảnh chưa? Vương Giới không ngừng hỏi, Thính Thần một lần cũng không trả lời. Vương Giới im lặng, vậy Thính Hòa gần đây thế nào? Thính Thần đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, giọng nói nghiêm khắc, hỏi nàng làm gì? Vương Giới sững sờ, không ngờ Thính Thần lại phản ứng lớn như vậy, cái đó, lần trước có gặp một lần, tùy tiện hỏi thôi. Ánh mắt Thính Thần lạnh như băng, không được có ý đồ với muội muội ta. Vương Giới xấu hổ, lời gì thế này? Hắn cũng không dám nói nữa. Nghĩ cách, đương nhiên là nghĩ cách. Hơn nữa là với cả hai người. Nghĩ đến đây, chính hắn cũng cảm thấy khó khăn. Hai chị em này xinh đẹp như vậy, nhưng đều có gai. Đừng nhìn Thính Hòa hiền dịu, phụ nữ hiền dịu đôi khi càng không thể chọc. Thính Thần lần nữa nhìn về phía Tinh Tường, ngươi rất thích chơi đùa sao? Vương Giới không hiểu nàng ta có ý gì. Bất kể ngươi là Vương Giới hay là Lục Bất Khí, ngươi muốn chơi thì ta sẽ chơi cùng ngươi. Hy vọng ngươi có khả năng. Giọng Thính Thần càng trở nên lạnh lùng. Vương Giới tò mò, Lục Bất Khí là ai? Thính Thần lần nữa nhìn về phía hắn, nhìn thẳng hắn. Trong lòng Vương Giới bình thản, không có cách nào. Cựu thức đồ quá ổn, không ai có thể nhìn thấu. Đã xác định sẽ không bị bạch trần trước mặt, vậy hắn chính là Lục Bất Khí. Khoảnh khắc này, Thính Thần có chút hoảng hốt. Người này thực sự không phải Lục Bất Khí sao? Không thể nào, hắn chính là Lục Bất Khí. Nhưng vì sao không tìm thấy sơ hở? Rõ ràng có rất nhiều manh mối vạch ra hắn chính là Lục Bất Khí. Con rồng hài cốt đã đến rồi, rất nguy hiểm. Ngươi đến đây làm gì? Vương Giới hỏi. Thính Thần tu lại ánh mắt, có thể đến gần chứng kiến trận đại chiến của sinh linh thế giới cảnh tử giới, rất khó có được. Loại cảnh tượng này trước kia không vào tử giới thì vĩnh viễn không thấy được. Không sợ bị ảnh hưởng sao? Ngươi không phải cũng đến sao? Vương Giới rất muốn nói mình không phải tự nguyện. Thật ra hắn không có gì muốn xem về trận chiến của sinh linh thế giới cảnh tử giới. Tránh xa ta ra một chút. Thính Thần lạnh lùng. Vương Giới đi. Ngay hôm đó, Vương Giới thấy một cảnh tượng chấn động nhất từ lúc chào đời đến nay. Một cái đuôi rồng xương trắng từ trên xuống dưới, bộ đôi cái tinh tưởng mà hắn coi là kỳ quan. Tinh tưởng khổng lồ đủ để ngăn cách chiến trường, là giáp nhất tông bố trí để đối phó với tuyến đầu phía sau thành nhất đạo. Vương Giới đứng sau tinh tưởng hơi gần một chút đều không thể thấy được bên kia, mà phải cách rất xa mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ toàn bộ tinh tưởng. Bước tinh tưởng này nếu nói là hợp nhất tinh thần của một tinh vân, hắn cũng không nghi ngờ. Thế nhưng, chính cái tinh tưởng đổ sộ như vậy lại bị cái đuôi rồng chớp mắt rút đứt. Tinh thần mà cái đuôi rồng chạm vào đều tan nát. Cảnh tượng đó dường như bổ đôi cả vũ trụ, và cũng bổ đôi nhận thức của Vương Giới về vũ trụ. Hóa ra, vũ trụ cũng có thể bị phá hủy như vậy. Trước đây bất kỳ cảnh tượng chiến đấu nào, những gì bên ngoài nói là phá hủy một phần vũ trụ cũng chỉ là danh từ mang tính địa lý. Nhưng giờ khắc này, hắn dường như thấy được một vũ trụ thực sự bị xé toạc. Kèm theo cái đuôi rồng giáng xuống, khí mênh mông như trời lấp đất, chớp mắt bao trùm tinh không, thay thế bóng tối. Đó cũng là khí mà Vương Giới chưa từng thấy. Khí mênh mông như vậy, dường như có thể thay thế cả thần lực tràn ngập vũ trụ. Không chỉ có hắn, ngay cả các cường giả luyện tinh cảnh cũng mở rộng tầm mắt, chấn động nhìn. Rồi đột nhiên, vũ trụ trong tầm mắt sụp xuống. Không phải vũ trụ sụp xuống, mà là một mảng hư không bị nện tới. Vương Giới vội vàng cưới mây bỏ chạy. Ánh mắt liếc qua, Văn Tư Uyên và các luyện tinh cảnh khác đã sớm chạy, còn Thính Thần cũng đã lấy pháp khí ra để chạy. Truyền đi cũng không ai tin. Hắn bị người ta dùng vũ trụ để đập. Không sai, với hắn mà nói, hư không bị nện tới chính là vũ trụ, bởi vì mảng hư không đó ngay cả luyện tinh cảnh muốn thoát ra cũng rất khó khăn. Và từng mảng hư không như vậy liên tiếp bị nện tới, tinh tường vỡ nát. Vương Giới căn bản không nhìn thấy trận chiến ở phía xa, chỉ thấy trên đầu là luồng khí mênh mông đang xoay tròn, sôi trào, như một biển lớn treo trên trời, không ngừng lan tràn về phía xa. Điều hắn có thể làm bây giờ là trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Với tốc độ của mây, hắn có thể thoát khỏi vùng bị ảnh hưởng của trận chiến thế giới cảnh. Chương 557, đáy chuỗi thức ăn chương 557, đáy chuỗi thức ăn theo bốn phía lần nữa chìm vào bóng tối, hắn biết mình đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của khí. Quay lại nhìn, chỉ thấy tốc độ của Thính Thần không chậm hơn hắn là bao, không ngừng tiến lại gần. Nhưng rồi đột nhiên, luồng khí trên đầu giáng xuống, dường như lực lượng nắm giữ đang suy yếu. Vương Giới hô to, nhanh lên. Sắc mặt Thính Thần trùng xuống, trong đầu nàng có cảm giác khó chịu, nhưng vẫn cứ chạy đi, không hề nhìn lên trên đầu. May mắn là cuối cùng đã trốn thoát. Vương Giới một lần nữa nhìn về phía xa, luồng khí như một biển mây khổng lồ triệt để giáng xuống. Không biết Văn Tư Uyên và những người khác thế nào. Với tốc độ của luyện tinh cảnh, họ tuyệt đối không thể trốn thoát. Nếu họ chết, tổn thất của Giáp Nhất Tông sẽ rất lớn. Thính Thần ở không xa thở hổn hển, lấy ra một pháp khí giống kính viễn vọng để xem. Vương Giới kinh ngạc, tò mò hỏi, có thể thấy được sao? Thính Thần nhíu mày, sau đó tách pháp khí đó ra, ném một nửa cho Vương Giới. Vương Giới nhận lấy, im lặng, nhưng ngay lập tức nhìn về phía xa. Ánh mắt hắn dần mở lớn. Ở một nơi rất xa, không gian dường như bị từng lớp ép lại. Hắn thấy khí và thần lực cuốn lấy nhau, va chạm, nổ vang. Cơ thể con rồng hài cốt khổng lồ cuộn trong luồng khí lưu, sấm sét lóe lên. Tinh không không ngừng bị xé thành từng mảnh tối tăm. Có những chỗ tối sâu hơn còn hiện ra những màu sắc khác, kỳ dị và khủng khiếp. Một thanh đao từ hư không tỏa ra, xé toạc luồng khí lưu, hung hăng chém về phía đôi rồng. Đó là Tiêu Nhược Hồng. Bên kia, có một luồng khí bốc lên, cùng với thần lực cân đo thiên địa. Chắc là tinh đạo pháp của Thanh Nghiễn. Đồng thời, tiếng chuông va chạm vang lên, đến từ lão tổ Văn Gia Văn Ôn. Ba cao thủ thế giới cảnh vây giết con rồng hải cốt. Tinh tưởng sụp đổ, vô số tinh thần tan nát, rơi bại khắp nơi. Cảnh tượng đó, bất kể là với du tinh cảnh hay bách tinh cảnh, đều như ngày tận thế. Vương Giới dám cam đoan rằng một khi hắn rơi vào chiến trường của họ, sẽ chết ngay lập tức. Khí và thần lực có thể khiến hắn ngay cả cho tàn cũng không còn. Đây là chiến trường của thế giới cảnh. Hắn và Thính Thần đang đứng ở một nơi rất xa, xem trận vây giết thế giới cảnh hiếm thấy này. Cứ thế xem 5 ngày, con rồng hài cốt bị vây giết 5 ngày. Vương Giới và Thính Thần không ngừng tiến gần chiến trường. Phạm vi ảnh hưởng của trận chiến thế giới cảnh đang không ngừng thu nhỏ lại. Và trong lúc đó, hắn cũng thấy Văn Tư Uyên. Ông ta không chết, đã thoát được một kiếp. Cho đến khi lại qua một ngày nữa, luồng khí của con rồng hài cốt lại thu nhỏ lại gần gấp đôi. Vương Giới đã có thể nhìn thấy trận vây giết ở phía xa bằng mắt thường. Hắn phát hiện cơ thể con rồng hài cốt đã bị đánh tan tác, đuôi rồng cũng đã đứt, đang bay lơ lửng ở phía trước. Tò mò, hắn tiến lại gần cái đuôi rồng. Nhìn đoạn đuôi rồng đã xé toạc cả tinh tường này, dù đã đứt, hắn vẫn có thể cảm nhận được áp lực. Đuôi rồng rất lớn, dù sao nó đã có thể xé toạc tinh tường. Vương Giới trước mặt nó còn không bằng một con kiến. Hắn có thể thấy giữa các xương cốt có một loại lực trường. Lực trường này biến mất khi đuôi rồng đứt, nhưng luồng khí còn sót lại vẫn khiến hắn kiên kỵ. Đây là tinh hải phân tràng. Truyền thuyết, mỗi khớp xương của con rồng hài cốt đều là tinh hải phân tràng. Nó tồn tại một lực trường khí, kèm theo sức mạnh. Mỗi con rồng hài cốt ra đời đều có chiến lực của thế giới cảnh, phần lớn là từ tinh hải phân tràng này. Thính Thần đã đến, mở lời. Vương Giới tò mò, đại tiểu thư hiểu rõ về con rồng hài cốt này sao? Thính Thần bình thản nói, sinh giả giới không phải là hoàn toàn không biết gì về tử giới. Nhưng dù dùng năng lực của tinh khung thị giới, sự hiểu biết về tử giới cũng không đến một. Nói xong, nàng đi về phía khớp xương của con rồng hài cốt là tài liệu pháp khí rất tốt, tương đương với cửu phẩm. Vương Giới cũng đi theo nàng đến gần khớp xương. Loại lực trường như có như không đó giống như một bức tường vô hình muốn đẩy họ ra, nhưng thỉnh thoảng lại hình thành vòng xoáy muốn cuốn họ vào xé nát. Lực đạo có thể sánh ngang với bách tinh cảnh. Đây chỉ là khớp xương đã đứt, không thể tưởng tượng trong tình huống bình thường, một cú đánh của nó có thể mạnh đến mức nào. Xé toạc tinh tường chỉ vì đó là tinh tường, chứ không phải nó chỉ có thể xé toạc tinh tường. Đương nhiên, trong lòng Vương Giới khẽ động. Hắn nhìn khớp xương đang không ngừng đến gần, đây là cảm giác gì? Cảm giác như chim én vui vẻ, dường như nó đã liên kết với một lực lượng nào đó trong cơ thể hắn. Là khí sao? Không đúng, khí rất bình tĩnh. Đó là xương cốt. Ánh mắt Vương Giới chấn động. Đúng, là xương cốt. Khớp xương này và một phần xương cốt của hắn đã cùng nhau chấn động. Phần xương cốt đó rõ ràng là đã tu luyện bất diệt thể. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào con rồng hài cốt cũng tu luyện bất diệt thể? Không đúng, rồng hài cốt chỉ có khí, không có thần lực. Bất diệt thể thì phải dùng thần lực tu luyện. Nhưng vì sao lại như thế? Vương Giới đưa tay đặt lên khớp xương, cảm giác chấn động càng trở nên rõ ràng. Bất diệt thể là nạp tinh thần chu thiên làm xương cốt, bản chất chính là thần lực dung nhập. Vậy khớp xương của con rồng hài cốt này thì sao? Đại tiểu thư, khớp xương của con rồng hài cốt này đến từ đâu? Thính Thần nói, dung luyện. Dung luyện? Dùng khí luyện xương. Xương cốt có thể đến từ bất cứ sinh vật nào, kể cả con người. Nhưng qua quá trình dung luyện dài đằng đẵng của nó đã hoàn toàn thay đổi. Vương Giới nhìn khớp xương trước mặt. Dùng khí dung luyện sao? Ngược lại cũng tương tự với bất diệt thể, nhưng một cái là khí, một cái là thần lực, lẽ ra không nên ảnh hưởng lẫn nhau. Hắn nhìn khớp xương trước mắt, đống nảy ra một ý tưởng. Hắn đặt hai tay lên xương cốt, dùng sức chấn động. Khớp xương trước mặt rung lắc, nhưng không bị bỡ. Quá cứng rắn. Ở không xa, Thính Thần lấy ra một thanh kiếm, một kiếm chém đứt một đoạn xương, sau đó thu lại. Vương Giới giơ cánh tay lên, một trường chém xuống, cũng chém đứt được một ít xương. Không còn cách nào, nó quá lớn, không thể thu vào. Khí tức quá mạnh, chỉ có thể lấy từng chút một. Hai người không ngừng thu xương. Văn Tư Uyên đến, cũng bắt đầu thu. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Chu cũng xuất hiện, cũng lấy đi một phần xương. Nhưng so với khớp xương khổng lồ kia, những gì họ lấy đi vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Mà khớp xương chỉ là một phần rất nhỏ của cơ thể rồng hải cốt. Có thể tưởng tượng con rồng hải cốt lớn đến mức nào. Phía xa, theo một đợt chấn động, Vương Giới và những người khác đồng loạt nhìn lại. Con rồng hải cốt khổng lồ bay lên trời, rồi lại thẳng tắp ngã xuống. Văn Tư Uyên kích động, cuối cùng cũng giết được rồi. Bọn họ đều hướng về phía xa. Rất nhanh, họ thấy thi thể con rồng hải cốt trôi lơ lửng trong tinh không. Khí trong cơ thể nó đã hoàn toàn biến mất. Luồng khí lưu xung quanh hình thành một cơn lốc tràn lan. Vương Giới không thể đến gần. Áp lực từ con rồng hài cốt vừa chết quá nặng nề. Ngay cả Văn Tư Uyên và những người khác khi đến gần cũng có chút khó thở. Thanh Nghiễn, Tiêu Nhược Hồng và vài người khác cũng không thoải mái, vây quanh con rồng hài cốt, nói chuyện gì đó. Không lâu sau, khi Giáp Nhất Tông kéo thi thể con rồng hài cốt khổng lồ về, vũ trụ chấn động. Con rồng hài cốt đã quấy phá ở Nam Đầu Cầu trụ khiến liên minh không yên, Thành Nhất Đạo ra tay cũng không thể hạ gục, chỉ có thể xua đuổi. Hôm nay cuối cùng đã chết rồi. Giáp Nhất Tông vây giết rồng hài cốt đã khiến sinh giả giới phân chấn. Vô số người hoan hô. Còn tinh cung thị giới công bố vị trí các lỗ hổng tử giới cũng khiến người ta kích động. Điều này có nghĩa là không còn là điều không biết, mà là có thể có mục đích nhắm vào, để lấp. Trong tình huống này, chủ thiện ngọc hành của Tam Thiện Thiên đột nhiên xuất quan, hô hào các nơi mau chóng lấp các lỗ hổng tử giới, nói rõ càng kéo dài, tai họa cho sinh giả giới càng lớn. Có người không tin, nói rằng rồng hải cốt, một tồn tại thế giới cảnh như vậy cũng đã bị vây giết, mà sinh vật này ở tử giới tất nhiên cũng là đỉnh cấp. Sinh giả giới có thể giết rồng hải cốt, có thể giết bất kỳ sinh linh tử giới nào. Quan điểm này được rất nhiều người ủng hộ. Trong quan niệm của đại đa số người, tử giới dù mạnh, nhưng sẽ không mạnh hơn sinh giả giới quá nhiều. Nếu không, vì sao nhiều năm như vậy chúng không tấn công sinh giả giới? Chỉ có thể nói sinh linh tử giới có thể vào sinh giả giới rất lợi hại, cũng giống như các cường giả sinh giả giới có thể vào tử giới, chứ không có nghĩa là bản thân tử giới đều lợi hại như vậy. Cách tu luyện khí chỉ là kỳ quái, chứ không phải cường đại. Ngay sau đó, một câu nói của Ngọc Hành đã chấn động vũ trụ. Rồng hai cốt chẳng qua chỉ là đáy chuỗi thức ăn của tử giới. Chỉ một câu nói đó đã khiến vô số người hoảng sợ, không thể tin được. Đây là một sinh vật khủng bố đã khiến Nam Đầu Cầu trụ lúng túng, Giáp Nhất Tông phải cử nhiều vị thế giới cảnh đi vây giết, mất 7 ngày mới giải quyết được. Vậy mà chỉ là đáy chuỗi thức ăn của tử giới. Làm sao có thể? Vương Giới nhìn cuộc bàn luận trên bộ phận kết nối cá nhân. Vô số người phản bác lời của Ngọc Hành, cho rằng Ngọc Hành đang tạo ra sự hoảng loạn để tìm cái cớ cho sự thất bại của hắn khi tiến công tử giới trước đó. Những người này đã quên Ngọc Hành tiến công tử giới trước đây đã mang đến bao nhiêu sự phân chấn. Họ đã từng kỳ vọng Ngọc Hành sẽ đại sát tứ phương ở tử giới nhiều bao nhiêu, thì lúc này lại ghét lời nói của Ngọc Hành bấy nhiêu. Thực ra, Vương Giới cũng không tin. Con rồng hải cốt đó mạnh đến không thể tưởng tượng. Thanh Nghiễn và những người khác không phải là kẻ yếu, rõ ràng vẫn phải bây giết. Có thể tưởng tượng nếu đơn đả độc đấu, không ai trong số họ có thể thắng được rồng hải cốt. Nhưng Ngọc Hành vì sao phải nói dối? Không nên làm vậy. Chẳng lẽ là vì tinh cung? Nếu Ngọc Hành nói dối, khả năng duy nhất chính là vì tinh cung. Tam Thiện Tiên Tiên về tinh cung. Lúc trước tấn công lỗ hổng tử giới cũng là tinh cung và Ngọc Hành phối hợp. Tinh cung biến mất, mở ra các lỗ hổng tử giới, để tứ đại cầu trụ cảm nhận được sức mạnh của tử giới. Coi đó là lý do chính đáng để họ sinh ra tinh vị cường giả, để tứ đại cầu trụ tin phục. Ngọc Hành chưa chắc đã không phối hợp với họ, nhưng đây chỉ là khả năng Ngọc Hành nói dối. Nếu hắn nói là sự thật thì sao? Chưa từng đi qua tử giới, không ai có thể phủ nhận lời của Ngọc Hành. Vậy thì hỏi những người đã đi qua tử giới. Vương Giới tìm Thanh Nghiễn. Tiền bối. Thanh Nghiễn nhìn về phía Vương Giới, có tin tức gì về Khê Lưu không? Vương Giới lắc đầu. Kể từ khi Khê Lưu rời Giáp Nhất Tông thì không còn tin tức gì. Hắn đã hỏi Tư Diệu, bên hư trước không có câu trả lời. Ánh mắt Thanh Nghiễn phức tạp, không đi tuần tra, tìm ta làm gì? Vương Giới tò mò, rồng hài cốt ở cấp độ nào ở tử giới? Thanh Nghiễn nhìn về phía ngọn núi phía sau tông môn, thi thể rồng hài cốt đang ở đó. Dù đã chết, nhưng phần lớn đệ tử vẫn không dám đến gần. Những người đến gần cũng không thể làm lay động xương cốt của thi thể. Giáp Nhất Tông không ngăn cản đệ tử lấy xương cốt, nhưng rất ít người có thể lấy được. Ngọc Hành không phải đã nói sao? Ánh mắt Vương Giới chấn động, điều đó là thật sao? Thanh Nghiễn nhìn Vương Giới, thế giới cảnh vào tử giới cũng phải cẩn thận. Đây là sự thật. Vậy tại sao tử giới không tấn công sinh giả giới quy mô lớn? Đây không phải là điều mà ngươi nên hỏi bây giờ. Vương Giới rời đi. Câu trả lời của Thanh Nghiễn giống với Ngọc Hành. Tử giới thực sự mạnh đến vậy sao? Lời của Tử Tuyết, lời của Phần Liên Phương Thanh không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Tử giới thực sự, tu luyện giới thực sự. Sự thật mãi mãi là điều mà đại đa số người không thể biết được. Bên ngoài vẫn đang tấn công lời nói của Ngọc Hành. Dù sao mọi thứ đều ở trên bộ phận kết nối cá nhân, không sợ bị tra. Có một vài người có lời lẽ vô cùng gay gắt liên quan đến tinh cung. Ngược lại, điều này cũng giống với suy đoán trước đây của Vương Giới. Đặc biệt, một số người ở Bắc Đầu Cầu trụ mắng Ngọc Hành. Theo Vương Giới, những người này còn tin lời Ngọc Hành hơn những người không mắng, bởi vì họ đang hoảng sợ. Hy vọng Ngọc Hành sẽ phản bác lại lời của mình. Chương 558, bắt người chương 558, bắt người theo rồng hải cốt bị vây giết, sinh linh tử giới bị giết càng ngày càng nhiều. Từng lỗ hổng tử giới được tìm thấy do các cao thủ canh chừng. Tạm thời vẫn chưa được lấp, vì lấp lỗ hổng cần thế giới cảnh. Không phải mỗi thế giới cảnh đều nguyện ý dùng bản thân để lấp lỗ hổng. Chi ngữ thì không còn cách nào, lỗ hổng đó nằm ngay trong Hắc Bạch Tiên. Cho đến nửa tháng sau, một ngày nọ, một luồng kiếm quang từ lỗ hổng tử giới bay ra, chém về phía kiếm chỉ. Một kiếm chém đứt kiếm chỉ, chém nát bạch cốt kiếm chủ. Kiếm quang dư vi không giảm, hung hăng chém lên cổ kiếm. Thanh cổ kiếm đã sừng sững ở cầu trụ vô số năm cũng phải chấn động. Sự việc này chấn động vũ trụ. Vô số ánh mắt nhìn về phía cổ kiếm cầu trụ. Đã nghe được tin tức giận người này. Chỉ một luồng kiếm quang đã chém đứt kiếm chỉ, chém chết luyện tinh cảnh bạch cốt kiếm chủ. Dọc đường đi qua, vô số đệ tử kiếm chỉ đã chết. Một luồng kiếm quang đã đánh đổ một quái vật khổng lồ chiếm cứ bốn kiếm vực xuống vực sâu. Và càng chấn động cổ kiếm. Cổ kiếm từ trước đến nay từng có chấn động, nhưng đều là do ai đó lĩnh ngộ kiếm pháp, chứ không phải ai đó bằng bản thân lực lượng làm lung lay cổ kiếm. Đây chính là thanh kiếm kết nối toàn bộ cổ kiếm cầu trụ, vô cùng khổng lồ. Luồng kiếm quang đó khiến cả vũ trụ phải nghẹt thở. Còn quanh lỗ hổng tử giới đã phóng ra luồng kiếm quang đó thì không còn ai dám dừng lại, sợ lại có kiếm quang đánh ra. Ngay cả thế giới cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Dù sao kiếm chỉ có một thế giới cảnh tồn tại, cũng không thể ngăn cản kiếm quang chém qua. Sự việc này khiến rất nhiều người đang phân chân trước đó hoàn toàn tỉnh táo. Tứ đại cầu trụ im lặng, tiếng mắng trên bộ phận kết nối cá nhân cũng im bặt. Không còn ai nghi vấn lời của Ngọc Hành. Tứ đại cầu trụ đã có sự ăn ý, bắt đầu tự tìm kiếm người phù hợp để lấp các lỗ hổng. Không lấp, chuyện tương tự không ai biết sẽ xảy ra với ai. Thực lực kiếm chỉ dù không thể sánh với những quái vật khổng lồ cầm lái cầu trụ, nhưng cũng có thế giới cảnh tồn tại. Thử hỏi tứ đại cầu trụ có bao nhiêu thế lực dám nói là mạnh hơn kiếm chỉ? Hắc Bạch Thiên cũng không làm được. Vương Giới cũng không tuần tra đệ nhất tinh vân nữa. Hắn quay về đệ tam tinh vân, gặp mọi người, hỏi thăm một số việc, sau đó bắt đầu nghiên cứu khớp xương của rồng hải cốt. Trước đây hắn đã từng có ý nghĩ, hôm nay chỉ là xác minh, gỡ một chút xương đuôi rồng hải cốt, nghiền nát, đánh bóng thành bột, sau đó đặt xương cốt của mình vào trong. Chỉ vài ngày sau, bột xương rồng hải cốt biến mất, còn xương cốt của hắn thì cứng rắn giống như khi tu luyện bất diệt thể. Vương Giới kích động, quả nhiên là vậy, khớp xương của con rồng hải cốt này có thể giúp tu luyện bất diệt thể, giống như người bình thường uống súp xương. Xương cốt có khả năng ghi nhớ những thành phần tương tự, phát hiện này sẽ rút ngắn thời gian tu luyện bất diệt thể. Trước đây dùng tài liệu tu luyện cần nửa năm mới có thể tăng gấp đôi cường độ xương cốt, nhưng giờ đây chỉ cần có đủ xương rồng hải cốt, hắn hoàn toàn có thể rút ngắn xuống còn một tháng để tăng gấp đôi cường độ xương cốt. Đây không phải là một chút tiến bộ. Hiện nay trong nhẫn chứa vật của hắn có không nhiều xương cốt, dù sao nó cần để tăng cường toàn bộ xương cốt cơ thể, hắn còn cần phải thu thập thêm xương rồng hải cốt, phải quay về Giáp Nhất Tông. Vương Tiên Sinh, Tiến Tùng cầu kiến. Mời vào. Tiến Tùng hôm nay thân là môn chủ tuyển môn, khí chất đã khác trước, nhưng trước mặt Vương Giới vẫn khiêm tốn như vậy. Vương Tiên Sinh, truyền nhân Phần Liên đã xuất hiện. Vương Giới kinh ngạc, truyền nhân Phần Liên, tên là gì? Phương Thanh. Hóa ra là hắn. Vương Giới nhớ người này, Tử Chuyết trước đây đã bảo hắn ngăn cản Phương Thanh đạt được lực lượng hung nha. Đáng tiếc, trận chiến ở Thuế Lâm đã xảy ra. Khi hắn tìm được người này đã đạt được lực lượng hung nha. Trước đây đã từng có một trận chiến với người này. Người này xuất hiện có chuyện gì? Tiến Tùng nói, hiện tại vẫn chưa rõ. Hắn xuất hiện công khai, yêu cầu phương thức liên lạc của các tông chủ của các thế lực cầm lái cầu trụ như Giáp Nhất Tông, Thánh Nhất Đạo, còn cả thị chủ Tinh Khung thị giới, dường như có chuyện gì muốn thương nghị. Vương Giới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Phần Liên là một trong bách gia trước đây, hiện nay ở Tử Giới. Việc Phương Thanh xuất hiện lúc này tất nhiên có liên quan đến lỗ hổng Tử Giới. Rất nhanh, Vương Giới rời tuyển môn, đi về phía Giáp Nhất Tông. Vừa đến Giáp Nhất Tông, một tin tức chấn động được truyền ra. Truyền nhân Phần Liên mang đến tin tức rằng Tử Giới muốn kích nổ những thứ đang ở trên cầu trụ. Bộ phận kết nối cá nhân của Vương Giới chấn động, đồng thời tín vật cỏ dại cũng chấn động. Người liên hệ với hắn là Lão Ngũ. Tông chủ. Do khê hạc truyền ra từ bộ phận kết nối cá nhân, ngươi ở đâu? Vừa mới đến bên ngoài tông môn. Lập tức đi là mình. Tin tức Phần Liên mang đến. Phần Liên nói Tử Giới muốn kích nổ để tiến vào sinh giả giới, san bằng toàn bộ sinh giả giới. Thật hay giả? Tử Giới cũng không muốn gặp xui xẻo. Rốt cuộc Tử Giới ở đâu? Do khê hạc chấm thấp, cụ thể thật hay giả không ai biết. Tóm lại, bảo vệ cầu trụ vĩnh viễn là quan trọng nhất. Ngươi lập tức quay về Lạc Minh gánh vác trách nhiệm thủ tinh nhân. Không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được rời đi. Vâng. Vương Giới đi về phía tinh vị mà hắn bảo vệ ở Lạc Minh. Đi không xa, Tư Diệu lại liên hệ, nói lời tương tự. Họ không thể hoàn toàn tin tưởng Phần Liên, nhưng cũng không thể không tin. Điều quan trọng nhất là, hắn hưởng thụ địa vị thủ tinh nhân mang lại, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Dù có Lăng Triệu giúp hắn, nhưng lúc này Lăng Triệu có trách nhiệm của Lăng Triệu. Ở Lạc Minh, Vương Giới đã đến. Điều đầu tiên hắn thấy là Lão Ngũ đang đứng lặng lặng trên không sân mạch. Vương Giới đi tới. Lão Ngũ nhìn về phía hắn, bảo vệ tinh vị đi. Lạc Minh sẽ phong bế, ngươi tạm thời không ra ngoài được. Tâm trạng Vương Giới nặng nề. Vâng, tiền bối. Nói xong, hắn đi về phía tinh vị mà hắn bảo vệ. Năm đại du thần đều trở về vị trí, thủ tinh nhân tiên thương cũng vậy. Lúc này, mọi người đều trịnh trọng. Việc Tử Giới và sinh giả giới có bùng nổ chiến tranh hay không là hai chuyện khác nhau, còn đường cong bên ngoài cầu trụ mới là điều đáng sợ nhất. Bên ngoài, tiếng mắng tinh cung đã đạt đến đỉnh điểm. Bất kể mục đích tinh cung mở ra lỗ hổng Tử Giới là gì, lúc này tình thế đã vượt quá khả năng kiểm soát của tinh cung. Vương Giới ngồi ở rìa sân mạch, nhìn về phía xa. Trong một không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng có những đường cong lướt qua. Tử Giới thực sự có cách dẫn loại đường cong này đến sao? Nếu Tử Giới không sợ đường cong phá hủy tứ đại cầu trụ, thì Tử Giới không ở trong tứ đại cầu trụ sao? Vậy ở đâu? Cầu trụ khác. Người khác không biết, nhưng hắn thì biết. Vũ trụ tồn tại cầu trụ khác, còn có liên cầu. Hộ hoàn của hắn đến từ Thánh Tinh Liên Tiểu. Tu vi càng cao, hắn càng cảm thấy Thánh Tinh Liên Tiểu đáng sợ. Chỉ một cái hộ hoàn mang đến lực lượng đã giúp hắn đạt đến độ cao hiện nay. Vậy toàn bộ trang bị thì sao? Thánh Tinh Liên Tiểu tất nhiên tồn tại những tồn tại mạnh mẽ mà tứ đại cầu trụ khó có thể lý giải. Hắn vĩnh viễn nhớ người kia nói bảo hắn trả lại hộ bản. Loại lực ảnh hưởng vượt qua cầu trụ, thật đáng sợ. Tử Giới có phải cũng là một loại giống Thánh Tinh Liên Tiểu không? Chỉ là khoảng cách với tứ đại cầu trụ rất gần, có thể đến được. Nghĩ ngợi lung tung, bóng tối ở phía xa và những suy nghĩ phức tạp khiến hắn càng lúc càng buồn ngủ. Cơ thể hắn thả lỏng, hô hấp cũng ổn định. Ngủ, ngủ, ngủ. Bùm. Một tiếng nổ lớn. Vương Giới đột nhiên bừng tỉnh. Đầu óc hắn mờ mịt, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục. Hắn lại ngủ quên sao? Đột nhiên quay đầu lại, trên không sơn mạch là mình, Lão Ngũ không ngừng gào thét gì đó. Âm thanh căn bản không truyền ra ngoài, chỉ có tiếng nổ lớn kia không biết làm sao mà đánh ra. Toàn bộ sơn mạch dường như bị một lực lượng vô hình bao phủ. Ánh sáng màu tối không ngừng lóe lên, chiếu lên mặt Vương Giới. Hắn nhìn lên trời. Lão Ngũ đang đối mặt với một người, một sinh linh hải tộc. Ở năm hướng của sơn mạch, năm đại du thần đều nhìn lên trời. Lão Ngũ không còn vẻ tùy ý lười nhác thường ngày. Toàn thân ông ta dốc sức tấn công một thứ gì đó. Còn sinh linh hải tộc đối diện thì cứ đứng đó, chưa đầy 100 mét. Hắn ôm một con vật cưng trong ngực. Con vật cưng thậm chí còn ngáp một cái, dường như trước mắt không có kẻ thù. Đồng tử Vương giới chấn động. Lão Ngũ là cường giả thế giới cảnh, người hộ đạo của Lạc Minh, có thể đối mặt với Tống lão quỷ và những người khác. Vậy mà lại như thế này. Sinh linh hải tộc kia có thực lực gì? Một khắc sau, thiên địa bành trướng, ngay sau đó nổ tung một tiếng. Thần lực mênh mông ép cho toàn bộ sơn mạch là úp. Vương giới thiếu chút nữa không thở nổi, từng bước lùi về sau. Còn ở những hướng khác, Thanh Hoan và những người khác thảm hại hơn, thiếu chút nữa bị nhấc bay ra ngoài. Ô Yến thì trực tiếp choáng váng, treo ngược trên vầng trăng huyết. Thì ra là vậy. Các ngươi lợi dụng phần liên tung tin tức để ép thủ tinh nhân quay về. Mục đích thực sự là để bắt thủ tinh nhân. Tại sao? Hai tộc, kết thúc của sinh giả giới có lợi gì cho các ngươi? Lão Ngũ gào thét. Đối diện, sinh linh hải tộc nhẹ nhàng nuốt ve con vật cưng trong ngực, phát ra một giọng nói bình thản đến cực điểm. Ngươi dù đánh thức được bọn họ thì thế nào? Chẳng qua chỉ là nhìn mình bị bắt đi mà thôi. Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc hải tộc các ngươi muốn làm gì? Lão Ngũ hét lớn, một bước lao ra tấn công sinh linh hải tộc. Toàn thân hắn mơ hồ, dường như có vô số thế giới lướt qua. Mỗi bước chân, hư không đều sụp đổ, không chịu nổi bước chân của ông ta. Nhưng đi chưa được mấy bước, cả người lại bị lực lượng vô hình vây khốn. Mặc cho ông ta ra tay thế nào cũng khó mà phá vỡ. Ánh mắt sinh linh hải tộc đột nhiên chuyển hướng, nhìn chằm chằm Vương Giới. Vương Giới đối mặt với sinh linh này, thấy ấn ký hình vuông trên trán hắn. Đó là hải tộc thời thanh niên, tương đương với luyện tinh cảnh của loài người. Làm sao có thể? Một hải tộc luyện tinh cảnh lại dễ dàng vây khốn Lão Ngũ thế giới cảnh? Trên lệch lớn đến vậy sao? Sinh linh hải tộc giang hai tay, trong ngực con vật cưng xoay người lao về phía Vương Giới. Rõ ràng nó nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng ngay khoảnh khắc lao ra đã mang đến áp lực nặng nề. Không tốt, luyện tinh cảnh. Một con vật cưng cũng có chiến lược luyện tinh cảnh. Vương Giới nắm chặt tay, khí và khí hợp, một quyền đánh ra. Bất kể thế nào, cứ đánh trước đã. Con vật cưng đối mặt với một quyền của Vương Giới, ngáp một cái. Trong chớp mắt, lực khí của Vương Giới đều biến mất. Cả người hắn dường như bị đẩy vào một giấc mơ vô tận, lung lay sắp đổ. Lại là cảm giác này, khó mà chống cự. Hóa ra mình ngủ là do con vật cưng này gây ra. Lúc này, sau lưng hắn ló ra một con mắt, đồng tử chuyển động nhìn lên trên, phát ra một giọng nói quen thuộc, Mộng Tinh Mô. Cũng ngay, con vật cưng sợ hãi, vội vàng dừng lại, quay người bỏ chạy. Căn bản không dám ra tay nữa. Vai Vương Giới châm xuống, một bàn tay khô héo đặt trên cơ thể hắn. Bên hai truyền đến giọng của Tử Tuyết, hải tộc, thủ tinh nhân là con mồi của thi tông ta. Không đến lượt các ngươi. Trên trời, sinh linh hải tộc khinh thường nhìn xuống, đưa tay, một ngón tay điểm ra về phía Tử Tuyết, chập dũng quy nguyên. Tử Tuyết ngẩng đầu, luồng thi khí thấm người lao ra từ miếng vải rách, hóa thành một luồng hắc mang phóng về phía sinh linh hải tộc. Nhưng luồng hắc mang lại bị Mộng Tinh Mô từ bên cạnh phá vỡ. Cơ thể Tử Tuyết trong chốc lát bị lực lượng vô hình bao phủ, giống như lá ngũ. Sinh linh hải tộc mở năm ngón tay, mặt hướng về phía sơn mạch Lạc Minh, bổ tới. Chương 559, Lạc Minh chống rống. Chương 559, Lạc Minh chống rống. Vương Giới cả người không bị khống chế bị kéo đi. Hắn muốn lấy mây ra để trốn, nhưng cơ thể không thể cử động. Lực hóa, khí, tất cả đều bất động. Đối mặt với luồng lực lượng vô hình này, dường như hắn gặp phải trời. Ở bốn hướng khác, Thanh Hoan, Lăng Triệu, Vũ Vũ, Tống Thường cũng bị bắt chặt, hướng về phía không trung. Lão Ngũ giận dữ ra tay muốn phá vỡ sự trói buộc, nhưng ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Con Mộng Tinh Mô kia vẫy vẫy cái đuôi, ngáp một cái. Động tác của Lão Ngũ dừng lại, ngay lập tức lại suy yếu. Thi khí của Tử Tuyết cũng giảm bớt một chút. Lập tức khoảng cách với sinh linh hải tộc này càng ngày càng gần. Thiên điệu đống nhiên một mảng đen kịt. Trên không trung, hai con ngươi đen kịt mở ra, quan sát toàn bộ Lạc Minh. Sinh linh hải tộc ngẩng đầu, giọng nói lần đầu tiên có chút chấn động, "Thượng vị Thi Tông, Thi Nhâm." Trên không trung, một giọng nói lạnh lẽo giáng xuống, "Hải tộc, ngươi mang không đi." Sinh linh hải tộc im lặng một chút, buông tay, để mặc Vương Giới và những người khác rơi xuống. Mộng Tinh Mô run lên, nhanh chóng nhảy vào lòng ngực hắn. Hắn lại nhìn lên trời một lần nữa, rồi rời đi. Vương Giới rơi xuống đất, vừa định xông về phía tinh vị mà hắn bảo vệ. Bên cạnh, một luồng màu xám cuốn lấy, đó là thi khí. Đồng thời, bên hai truyền đến giọng của Tử Tuyết, "Đi theo đi. Ngươi không phải vẫn tò mò về tử giới sao? Vậy thì đi xem." Vương Giới ngẩng đầu nhìn về phía con ngươi đen kịt đang quan sát. Con ngươi dường như đang nhìn chằm chằm hắn, lại dường như đang nhìn chằm chằm toàn bộ Lạc Minh. Sinh linh hải tộc rời đi, Lão Ngũ được tự do. Ông ta ngửa đầu nhìn xa, trong cơ thể, thần lực không ngừng thu lại, chuyển động xung quanh cơ thể, đè nén luồng khí tức sâu thẳm, "Thượng vị Thi Tông, ngay cả các ngươi cũng ra tay. Có thể nói cho ta biết vì sao lại ra tay với thủ tinh nhân không?" Con ngươi đen kịt của Thi Nhâm quan sát Lão Ngũ, huyền thi chẳng đạo. Giọng nói vừa dứt, trong cơ thể Lão Ngũ, thần lực đi ra, tạo thành hình người sau lưng ông ta. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Vương Giới, Thanh Hoan và những người khác, nó giơ cánh tay lên, chém ngang. Đầu Lão Ngũ rơi xuống, máu văng đầy trời. Một thủ tinh nhân Lạc Minh đường đường, một cường giả thế giới cảnh cứ thế chết đi. Chết dưới chính thần lực của ông ta, không hề có chút lực hoàn thủ. Thế giới cảnh, rõ ràng là cường giả thế giới cảnh, vì sao lại vô lực như vậy? Kết quả này đang thách thức nhận thức của con người. Thi Nhâm thậm chí còn không định trả lời câu hỏi. Vương Giới kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, có một cảm giác vô cùng vô lý. Hóa ra, trên lệch giữa các thế giới cảnh cũng có thể lớn đến vậy. Hắn giết một tu luyện giả du tinh cảnh bình thường cũng chỉ cần một chiêu, mà Thi Nhâm giết Lão Ngũ cũng là một chiêu. Một chiêu cũng có sự chênh lệch trời và đất. Cơ thể hắn bị đẩy vào hư không, chìm vào bóng tối. Lạc Minh, trống rỗng. Không gian đen kịt lóe lên hào quang, đến từ sợi tóc của Tống Thượng. Anh ta nằm trên mặt đất, không động đậy. Hào quang chiếu sáng khuôn mặt Vương Giới. Đồng thời, những khuôn mặt khác xuất hiện, xuyên qua ánh sáng, nhìn chằm chằm Vương Giới. Vương Giới nhìn họ, làm gì thế?
Thanh Hoan trừng mắt, ngươi tỉnh từ khi nào?
Tỉnh sớm rồi.
Vậy tại sao không đánh thức chúng ta?
Có ý nghĩa gì đâu?
Ngủ đi, ngủ rồi yên tâm.
Thanh Hoan nghe răng, chúng ta ở đâu?
Vương Giới lắc đầu, không biết.
Từ khi rời Lạc Minh đã ở trong không gian này.
Không gian này không có ánh sáng, là hình hộp chữ nhật, nếu không đoán sai.
Hắn nhìn về phía Thanh Hoan, là quan tài.
Thanh Hoan dùng mình, ngươi nói là chúng ta ở trong quan tài.
Gần như vậy.
Hắn đứng dậy đi lại.
Cái quan tài này cũng khá lớn, nhưng đi vài bước là đến cuối.
Ở một góc, Lăng Triệu, Tống Thưởng và Vũ Vũ đều lần lượt tỉnh lại.
Mấy người nhìn xung quanh, không có hoảng loạn.
Họ không chết, nghĩa là Thi Tông bắt họ đi có ích.
Vương Giới bây giờ chỉ lo lắng bên Thiên Thương thế nào.
Đương nhiên, lo lắng nhất là bán hạ.
Thi Tông và hải tộc tranh giành thủ tinh nhân rốt cuộc là vì cái gì?
Tử Chuyết không có ở đây, không ai có thể trả lời hắn.
Cốc cốc cốc.
Thanh Hoan gõ, có ai không?
Thi Tông, các ngươi có ở đây không?
Không ai mong đợi có người trả lời.
Nhưng lại có.
Nha đầu, an tĩnh một chút.
Vương Giới nhướng mày.
Khi Thanh Hoan và những người khác ngủ say, hắn cũng từng hỏi, nhưng thi nhâm này căn bản không để ý, không ngờ bây giờ lại nói chuyện.
Thanh Hoan hỏi, chúng ta ở đâu?
Trên đường.
Đi đâu?
Tử Giới.
Ngươi muốn mang chúng ta đi Tử Giới?
Nha đầu, các ngươi rất may mắn.
Người bình thường không đi được Tử Giới.
Ngay cả những luyện tinh cảnh của sinh giả giới các ngươi cũng phải thông qua vô sinh môn mới có thể xâm nhập Tử Giới.
Còn các ngươi được ta mang theo.
Ngươi nói có may mắn không?
Thanh Hoan nhíu mày, nhưng chúng ta không muốn đi.
Điều này không do các ngươi quyết định.
Thi Nhâm trả lời.
Vương Giới hỏi, vì sao mang chúng ta đi Tử Giới?
Giọng Thi Nhâm dường như truyền đến từ mọi hướng, có chút hư vô, để xem sự chênh lệch.
Vương Giới khó hiểu, chênh lệch?
Không cần hỏi.
Đến nơi sẽ biết.
Thủ tinh nhân rời khỏi Lạc Minh, nếu những đường con kia tiến vào tứ đại cầu trụ thì xong rồi.
Các ngươi Tử Giới sẽ không bị ảnh hưởng sao?
Tống Thường hỏi.
Thi Nhâm không nói gì.
Lăng Triệu cũng mở lời, rốt cuộc Tử Giới có ở trong tứ đại cầu trụ không?
Thi Nhâm lại không nói gì.
Thanh Hoan, Vương Giới và những người khác đều hỏi, cũng không có phản ứng.
Mấy người nhìn nhau,
có chút bất an.
Dù là du thần, cũng là du tinh cảnh.
Ở tứ đại cầu trụ thì tốt, không gặp luyện tinh cảnh còn có thể tự bảo vệ mình.
Nhưng đến Tử Giới, ai cũng không biết tình hình thế nào.
Đặc biệt là Thanh Hoan và những người khác tu thần lực.
Vương Giới thì đỡ hơn nhiều.
Hắn tu lực khóa và cũng luyện khí.
Huống hồ còn là một trong bách quan.
Điều này Thi Nhâm tất nhiên biết, nên hắn ngược lại không lo lắng cho an nguy của mình.
Thanh Hoan đảo mắt, nhìn về phía Vương Giới, này, chúng ta thử phá bước không?
Lăng Triệu khinh thường, ngu ngốc.
Thanh Hoan trừng mắt giận dữ với Lăng Triệu, tiểu lăng tử, ngươi có phải ngứa đoạt không?
Lăng Triệu khinh thường đáp lại.
Tống Thường đặt tay lên vết tường, lắc đầu, chúng ta không phá được đâu, đừng nghĩ nữa.
Thanh Hoan hừ một tiếng, ngồi xuống.
Chúng ta bây giờ chẳng làm được gì, chi bằng trao đổi thông tin với nhau.
Vương Giới đề nghị.
Mấy người nhìn về phía hắn.
Thông tin gì?
Về Tử Giới.
Vương Giới nhìn họ, mọi người đều có lai lịch và bối cảnh.
Chẳng lẽ không có chút hiểu biết nào về Tử Giới?
Nói ra, để tăng thêm lợi thế sống sót ở Tử Giới.
Thanh Hoan trợn mắt, không có.
Lăng Triệu bất đắc dĩ, sư phụ ta mới chỉ là du tinh cảnh. Ngoài việc hiểu chút ít về kiếm đạo ra, hoàn toàn không biết gì về Tử Giới.
Tống Thường nói, sư phụ bảo ta vào Thiên Thương mới hiểu rõ Tử Giới.
Vương Giới cuối cùng nhìn về phía Vũ Vũ.
Vũ Vũ cúi đầu, không nói một lời.
Vương Giới bất đắc dĩ, nhìn Thanh Hoan, lão nhân độc mộc chưa từng đi qua Tử Giới sao?
Thanh Hoan nói, ta biết đâu.
Sư phụ có nói với ta đâu.
Bầu không khí nặng nề.
Vương Giới cũng không có tâm tư trò chuyện tiếp.
Hắn vốn còn muốn nhân cơ hội hiểu thêm về vài người, nhưng trong bầu không khí áp lực này có thể hiểu được bao nhiêu.
Nhắm mắt lại chờ đợi thôi.
Tử Giới sao?
Không biết đã qua bao lâu.
Xung quanh bỗng nhiên rung lắc.
Ngay sau đó chỉ nghe Thi Nhâm gầm lên giận dữ.
Bên phải bị một luồng hào quang màu đỏ sẫm phá vỡ, xuyên qua thứ có thể là quan tài mà họ đang ở, lan tràn đi rất xa.
Vương Giới và những người khác đồng loạt nhìn về phía nơi bị phá vỡ.
Lại là ngươi, con đàn bà điên này.
Thi Nhâm mắng.
Luồng thi khí khủng bố theo nơi bị phá hủy lan tràn, muốn quấn lấy mấy người.
Thanh Hoan lập tức ra tay chống cự.
Nhưng luồng thi khí đó đến từ Thi Nhâm, căn bản không có chỗ cho hắn phản kháng.
Nhưng không đợi luồng thi khí quấn lấy họ,
xung quanh bỗng nhiên nổ tung,
tất cả mọi người bị lực lượng vô hình thổi bay về các hướng.
Vương Giới chỉ cảm thấy luồng khí khó mà ngăn cản nổ vang trong đầu, thiếu chút nữa bất tỉnh.
Cơ thể hắn rơi về một hướng.
Trong mờ mịt, hắn thấy một nữ tử lao về phía Thi Nhâm.
Nàng ta cho hắn một cảm giác yêu dị khó tả.
Trên làn da tái nhợt của cả người có khắc đầy những vết tích giống như văn tự.
Một ngón tay điểm xuống,
ở đầu ngón tay, những vết khắc văn tự đang vặn mèo, dường như đang sống.
Kỳ quái hơn là trên đầu nàng ta lơ lửng một quần sáng.
Quần sáng đó rút khí xung quanh theo cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tạo thành một vùng lõm lấy nữ tử này làm trung tâm.
Vương Giới chỉ nhìn thấy một cái, cả người đã bị ném bay đi.
Hắn cố chịu đựng sự hôn mê chết người để thoát khỏi dư lực.
Và trong đầu, hình ảnh nàng ta lại trùng hợp với Văn Chiêu.
Hắn đã từng thấy Văn Chiêu không chỉ một lần.
Trên cơ thể Văn Chiêu cũng có loại vết khắc văn tự đó.
Bên cạnh, một bóng đen tiến lại gần, bắt lấy hắn, "Đừng động, là ta."
Tử Chuyết.
Vương Giới không ngờ Tử Chuyết vẫn còn ở đây.
Hắn để mặc Tử Chuyết đưa đi,
rất nhanh xuyên qua hư không, đáp xuống một mảnh đồng cỏ hoang vu.
Cơ thể rơi xuống phát ra một tiếng động nhỏ.
Vương Giới xoa vai đứng dậy, nhìn về phía không xa.
Tử Chuyết đang đứng lặng lẽ.
"Chuyện gì xảy ra?"
Vương Giới hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tại sao tử giới lại bắt thủ tinh nhân? Người phụ nữ kia là ai? Tử Chuyết giơ cánh tay khô héo lên, ra hiệu im lặng. Vương Giới không nói gì. Hắn nhìn theo ánh mắt Tử Chuyết lên trên đầu. Lúc này hắn mới phát hiện dưới chân căn bản không phải một hành tinh, mà là một mảnh lục địa, một mảnh lục địa mà ngay cả tu vi hiện tại của hắn cũng không thể thấy được cuối. Trên đầu, tinh không bao la lại khiến hắn nghĩ đến Lam Tinh. Cảm giác chưa từng có từ trên mặt đất nhìn ngân hạ. Tử Chuyết cứ giữ im lặng, không lúc đích. Vương Giới nhíu mày, càng lúc càng bất an. Một lúc lâu sau, Tử Chuyết mới mở miệng, giọng nói trầm thấp, đầy áp lực, có lẽ không đuổi theo nữa. Con đàn bà điên kia. Vương Giới nghĩ đến cái nhìn thoáng qua lúc kinh hãi, thấy người phụ nữ kỳ quái kia. Hình dáng không thấy rõ, chỉ thấy được bóng lưng. Cái nhìn đó khiến hắn tưởng đó là một con rối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không nhịn được hỏi. Tử Chuyết quay đầu nhìn hắn, tứ đại cầu trụ không phải là toàn bộ vũ trụ. Ngoài cầu trụ còn có cầu trụ. Chúng ta. Rồi đột nhiên, hắn lại quay đầu. Chỉ thấy trên trời, một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng sững sững, dưới ánh sáng ngân hà càng trở nên vô cùng thần bí. Vương Giới từ từ quay đầu nhìn về phía bóng người đó. Là người phụ nữ kia. Mái tóc mực rủ xuống như vải quấn thi thể che đi khuôn mặt. Đôi đồng tử yêu dị dựng thẳng xé rách bóng tối, dường như được rèn luyện từ hàng triệu ngọn lửa u ám, lưu chuyển luồng ánh sáng tím kỳ lạ. Những đường vân đũ lam từ chiếc cổ tái nhợt lan tràn đến đầu ngón tay. Mỗi vết khắc đều giống như một sinh vật đang hít thở hơi thở u ám. Hơn nữa, trên đầu nàng ta còn lơ lửng một quần sáng biến ảo, tràn đầy khí thần bí. Nhìn xuống dưới, những đường mạch máu đỏ sẫm từ lòng bàn chân nổ tung như mạng nhện, khiến mỗi mạch máu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Áo khoác ngoài màu tối tùy ý khoác lên cơ thể, lóe lên những luồng sáng đỏ. Nàng ta cứ đứng đó, quan sát xuống dưới. Khoảnh khắc này, ngay cả luyện tinh cảnh cũng phải cúi đầu. Nữ tử kia có một khuôn mặt tinh xảo. Nàng ta từ từ giáng xuống, thong thả bước đi trong hư không, từng bước một đi đến trước mặt Vương Giới, bỏ qua Tử Chuyết, cứ đứng đó, cách hắn một mét, từ từ cúi người, nhìn chằm chằm vào hai mắt Vương Giới. Vương Giới đối mặt với nàng ta, không dám động, hoàn toàn không dám động. Lực hóa, khí trong cơ thể dường như đã bị cố định. Chương 560, tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết. Chương 560, tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết. Gió thổi trên mặt đất hoang vu, khiến mái tóc của người phụ nữ bay phất phơ. Nàng ta mặt không biểu cảm, một tay túm lấy Vương Giới, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Tử Chuyết không dám động, dường như không thấy gì cả. Mảnh lục địa này quả nhiên rất lớn. Người phụ nữ này mang theo Vương Giới không biết đã xuyên qua bao lâu, vẫn chưa đến cuối mảnh lục địa. Đoán chừng có thể sánh ngang với chiều dài của tinh tường. Cuối cùng, họ đến một thung lũng có những đóa hoa màu tím kỳ lạ nở rộ. Hoa màu tím trôi theo khe nước, ánh sáng ngân hà phản chiếu trong dòng sông tạo nên những luồng sáng trắng. Vương Giới và người phụ nữ ngồi khoanh chân đối diện nhau. Nữ tử cởi bỏ quần áo, để cơ thể trần trụi đối mặt với Vương Giới. Toàn thân nàng ta đầy những vết văn tự. Nàng ta nâng hai tay lên, chống vào tay Vương Giới. Khí tử trong cơ thể nàng lan tràn, dũng mãnh vào cơ thể Vương Giới, sau đó kéo theo vận chuyển khí trong cơ thể hắn. Vương Giới nhìn người phụ nữ, thân bất do kỷ. Hắn muốn cử động, nhưng khí bị cố định, cũng như cơ thể, không thể nhúc nhích. Khoảnh khắc này, dù nàng ta trần truồng, hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Bởi vì cảm giác bất an càng lúc càng rõ. Hắn như một công cụ đang bị lợi dụng. Cảm giác này càng rõ ràng hơn. Nhất là khi khí trong cơ thể hắn kết nối với khí của người phụ nữ, sau đó, khí trong cơ thể hắn vận chuyển theo một cách khác, giống như những vết khắc trong cơ thể, không ngừng in dấu. Cảm giác bị lợi dụng này càng trở nên rõ ràng. Nàng ta, đang kéo khí của hắn để vận chuyển. Đây là, pháp luyện khí. Vương Giới không tự tin đến mức nghĩ rằng nàng ta chỉ liếc hắn một cái là sẽ dạy hắn luyện khí. Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ, thấy một vết máu đỏ tươi ở khóe miệng. Nàng ta bị thương. Nàng ta đang chữa thương. Trong cơ thể hắn, hai luồng khí không ngừng vận chuyển. Vương Giới cưỡng ép mình bình tĩnh lại, lặng lẽ cảm nhận dấu vết của khí. Khí của hắn đang bị khắc cái gì đó, hắn nghĩ ngay đến những vết khắc trên cơ thể người phụ nữ. Có lẽ là giống nhau. Nhưng những vết khắc này lại ở trong cơ thể hắn. Giống như thiên cương luyện hình đồ. Đó là dùng lực khóa để lại một hình thức cố định trong kinh mạch. Khí cũng có thể như vậy. Nhưng vết khắc này có tác dụng gì? Vương Giới nhíu mày. Bàn tay, hai tay người phụ nữ càng lúc càng lạnh bớt. Rồi đột nhiên, hắn mở to mắt. Đôi đồng tử yêu dị dựng thẳng đối mặt với Vương Giới. Một luồng lạnh lẽo theo khí dũng mãnh vào cơ thể. Ánh mắt Vương Giới co lại, không tốt, thi khí. Người phụ nữ này đang lợi dụng hắn để rút thi khí ra. Hắn muốn dây rủa, nhưng căn bản không nhúc nhích được. Mặc cho hắn dây rủa thế nào cũng không động được. Luồng thi khí mênh mông này chắc chắn đến từ thi nhâm. Nàng ta bị thi nhâm để lại thi khí trong cơ thể mà trọng thương, cho nên lợi dụng hắn dùng một cách nào đó để rút thi khí ra. Một khi kết thúc, hắn chắc chắn sẽ bị thi khí xâm nhập cơ thể mà chết. Bởi vì hắn căn bản chưa từng tu luyện thi khí. Hơn nữa, dù có tu luyện cũng không chịu nổi luồng thi khí mênh mông như vậy, sẽ bị chống đỡ bộc phát mà chết. Một người phụ nữ ác độc. Đôi mắt người phụ nữ lạnh băng, không hề có tiêu cự, nhìn Vương Giới không mang theo chút cảm xúc nào. Vương Giới cắn răng, trực tiếp thi triển Đại Vực Kinh. Liều mạng. Đại Vực Kinh dùng khí vận chuyển, nhưng khi đã bị người phụ nữ kéo đi, căn bản khó mà vận chuyển. Đại Vực Kinh không thể thi triển. Khoảnh khắc này, phàm là tu luyện khí, vận chuyển khí đều không thể nhúc đích. Kiếm thức Thiên Cương luyện hình đồ. Vương Giới gầm lên một tiếng. Trong cơ thể, kiếm thức khó khăn lắm mới cử động, xông ra đâm về phía người phụ nữ. Nhưng theo ánh mắt người phụ nữ lóe lên, những vết khắc trên cơ thể nàng ta bặm mẹo. Từ bàn tay lan tràn đến trên người Vương Giới. Vương Giới cuối cùng không nhúc nhích được nữa, thậm chí ý thức cũng mờ đi, những gì thấy trước mắt không ngừng ảm đạm. Cảm giác vô lực này còn mạnh hơn mộng tinh mô. nhưng không phải là ngủ, chính là vô lực như vậy, như một con rối. Không biết đã qua bao lâu, cơ thể hắn ngã xuống. Người phụ nữ thu tay lại, đứng dậy, không hề nhìn Vương Giới một cái, bay thẳng lên trời, biến mất. Vương Giới ngã trên đất, nhìn những cánh hoa màu tím bay vào khe nước. Trong cơ thể, thi khí đang xung kích, đã ăn mòn hoàn toàn khí của hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được kinh mạch, xương cốt, máu huyết đang bị thi khí xung kích, không ngừng biến đổi. Có lẽ ban đầu là ăn mòn, mục nát, sau đó nếu không chịu nổi thì sẽ bạo thể mà chết. Tương đương với việc Tiền Doanh dùng thi khí để ăn mòn cơ thể người. Nhưng thi khí của Tiền Doanh xa xa không thể sánh với những thứ trong cơ thể hắn. Nhanh, nhanh. Mình sẽ chết ở đây sao? Khí căn bản không thể nhúc đích. Khí của hắn đã xong đời. Trong lúc ý thức mơ hồ, những ký ức lần lượt hiện lên. Hắn nghĩ về cô nhi viện, nghĩ về những huynh đệ kia, nghĩ về Lam Tinh, nghĩ về rất nhiều, cũng nghĩ về bán hạ. Cuối cùng, ý thức dừng lại trên một khuôn mặt. Khuôn mặt đó đang cười. Là cái kẻ muốn thay thế mình. Vương Giới đột nhiên mở mắt, cố nén chút tỉnh táo cuối cùng để tu luyện khí luyện cửu chương. Dù chết cũng phải thử một lần. Thi khí này xâm nhập cơ thể mà không lập tức chống đỡ bộ phát hắn, vậy thì có hy vọng. Khí không có để luyện. Cứ coi như mình bị thi khí ăn mòn hoàn toàn thì sao? Hắn vốn đã bái thi chủ, là bách quan của thi tông, vốn có thể tu luyện thi khí. Hắn không ngừng quan tưởng. Dùng khí ít ỏi còn lại để quan tưởng người kia, cái kẻ muốn thay thế mình, kẻ có vẻ mặt trào phúng đó. Nhưng khí của hắn thực sự quá ít, hơn nữa thi khí quá mức khổng lồ, rất khó để quan tưởng ra. Giống như bút vẽ thiếu màu, không thể vẽ ra được. Lúc này, thiên địa một mảng sẫm trắng, giấy tiền vàng mã rơi xuống. Vương Giới nhìn về phía những bóng người quen thuộc. Bóng người đội mũ cao, tay cầm gậy trắng đang đi tới. Lần này, bọn họ thật sự muốn mang hắn đi. Tiền giấy bay xuống, tiếng nhạc dần rõ ràng. Màu xám trắng như một cánh cổng của thế giới khác, không ngừng đến gần. Hóa ra người chết thật sự sẽ gặp họ. Họ càng lúc càng gần. Tiếng nhạc tấu lên càng lúc càng rõ. Tiền giấy rơi trên bay, có màu vàng, có màu trắng. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Vương Giới cúi đầu, tiếp tục khí luyện cửu chương. Hắn không tin, mình thật sự sẽ chết ở đây sao? Bị một người phụ nữ điên không biết tên giết chết. Người phụ nữ điên đó thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Hắn không cam lòng. Trước mắt, một thân ảnh bước ra. Dưới sự kết hợp của khí, nó dần thành hình. Vương Giới nhìn thân ảnh này, chưa bao giờ khao khát như vậy. Là hắn sao? Nhất định là hắn. Cái kẻ muốn thay thế mình. Thân ảnh ngẩng đầu. Dù mơ ảo vì thiếu khí, nhưng đúng là hắn. Vương Giới xác định, chính là hắn. Khoảnh khắc này, vẻ mặt người này quá dị. Vừa gian xảo, lại vừa đắc ý nhìn Vương Giới, rồi nhìn đám người đang đến gần. Hắn đang chờ Vương Giới bị mang đi. Vương Giới nở một nụ cười. Cười rất vui vẻ, phát ra giọng nói khàn khàn, nếu ta lại dùng đại nhật cựu tỏa để cố định mình, vậy bọn họ mang đi, là ta, hay là ngươi? Trước đó hắn suýt bị người này thay thế. Sau đó chính là đại nhật cựu tỏa cố định hắn ở nguyên chỗ mới tránh được một kiếp. Lúc đó hắn đã quên. Sau này khi tu luyện khí dần dần nhớ lại, dị tượng đại nhật cựu tỏa chính là khắc tinh của tên này. Nụ cười gian xảo đắc ý của người kia đột nhiên cứng lại. Tiền giấy bay xuống trước mắt hắn, che chắn tầm nhìn của hai người. Nụ cười của Vương Giới không thay đổi. Còn người kia đột nhiên lao về phía Vương Giới, xuyên qua cơ thể hắn. Trong chốc lát, hắn kéo đi luồng thi khí mênh mông trong cơ thể Vương Giới. Khoảnh khắc này, Vương Giới nhẹ nhàng, tư duy trở nên sáng suốt. Hắn mở mắt, những cánh hoa màu tím lay động theo gió, thật đẹp. Trong khe nước, con cá nhảy lên, những giọt nước lạnh buốt trên mặt thật chân thật. Hắn sống lại. Còn luồng thi khí lẽ ra phải chống đỡ bùng nổ trong cơ thể hắn thì hoàn toàn biến mất. Hắn thật sự đã sống lại, nhưng cũng xác định trong cơ thể mình có một cái hắn này sinh ra từ khí luyện cửu chương và điểm sáng ý cung, có ý thức độc lập, lại còn có không gian độc lập. Vương Giới hoàn toàn không biết hắn trốn ở đâu, nhưng cái hắn này lại có thể mang đi thi khí, cái này thật là quỷ nhập thân. Hắn khó khăn ngồi dậy, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn tinh không. Ánh sáng ngân hà thật trong trẻo, như người phụ nữ không chút tình cảm kia. Mối thù này tuyệt đối sẽ không quên. Bây giờ bắt đầu tập, tập thể dục bắt đầu. Luồng nhiệt từ hộ hoàn lan truyền khắp cơ thể. Vương Giới đứng dậy, tập thể dục. Sau khi tập xong, cơ thể đã hồi phục rất nhiều. Hắn vốn không bị thương, chỉ là suýt bị thi khí chống đỡ bộc phát. Ngày nay, khí trong cơ thể hắn chỉ còn một chút ít. Phần lớn khí đã bị thi khí ăn mòn, tương đương với trở thành thi khí. Vương Giới trầm ngâm một lát, bắt đầu tu luyện khí luyện cửu chương. Hắn phát hiện mình không sợ. Sợ cái gì? Người kia sợ mình mới đúng. Dùng khí ít ỏi còn lại để quan tưởng, một mặt luyện khí, một mặt quan tưởng người kia. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm trước mắt, Vương Giới lần đầu tiên đối thoại với hắn, người rốt cuộc là thứ gì? Trước mắt, người mờ ảo kia cũng nhìn Vương Giới. Vì quá mờ, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có lẽ là đang lung túng. Ý thức của ngươi đến từ điểm sáng ý cung, nhưng mặt của ngươi lại đến từ người chết mà ta thấy lần đầu tiên. Ngươi rốt cuộc tính là cái gì? Không có câu trả lời. Vương Giới gật đầu, không muốn trả lời, hay là không thể trả lời. Được, mặc kệ ngươi là ai, muốn thay thế ta thì không thể. Chỉ cần ta còn có lực hóa, ngươi không thể nào thay thế ta. Ngươi có tin ta không? Ta sẽ không có việc gì làm mà lấy những đồng tiền rơi vãi kia ra, xem ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Bóng người cử động, khí lưu sôi trào. Hắn đang tức giận. Vương Giới cười lạnh, còn có cả tính tình. Có tin ta giết chết ngươi không? Bóng người khí lưu sôi trào. Vương Giới cười lạnh, còn có tính tình. Có tin ta giết chết ngươi không? Bóng người khí lưu lăng xuống, lại thấp đi một chút. Chương 561, vô sinh môn chương 561, vô sinh môn. Vương Giới thở ra một hơi, mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu. Thứ này muốn thay thế mình, thực sự tương đương với một bản thân khác đang tu luyện. Thậm chí vì một lý do nào đó còn có thể giúp mình tinh lọc khí từ bên ngoài. Thật là một chuyện tốt. Càng về sau, việc tu luyện lực khóa hay khí đều tốn nhiều thời gian hơn. Lực khóa thì khá hơn, tạm thời đủ với lực khóa phệ tinh. Nhưng khí thì phải tu luyện từng bước một. Và thứ này có thể làm được điểm đó, có nghĩa là mình có thể thông qua việc thôn phệ khí của người khác để hắn tinh lọc, sau đó biến nó thành khí của mình. Nghĩ đến đây, Vương Giới cảm thấy phấn khích, không thể chờ đợi được để thử. Nhưng khí trong cơ thể hắn đã đạt đến trăm chu thiên, tương đương với đỉnh phong của du tinh cảnh. Tăng thêm nữa nhất định phải đột phá. Phải đột phá từ du tinh cảnh lên bách tinh cảnh. Cho nên, việc tiếp theo hắn cần làm là chính thức đưa lực khóa đạt đến đỉnh phong du tinh cảnh, một lần hành động đột phá lên bách tinh cảnh. Đứng dậy, nhìn xung quanh. Nói đi thì nói lại, nơi này chính là tử giới sao? Sao nhìn có vẻ không khác gì sinh giả giới? Có lẽ là vì mình không luyện thần lực, không biết nơi đây có tràn ngập thần lực hay không, nhưng cũng không có tràn ngập khí. Điểm đặc biệt duy nhất chính là mảnh lục địa này, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đã ở tử giới, vậy làm thế nào để trở về? Vương Giới đau đầu. Hắn không có cách nào liên lạc với Tử Tuyết, chỉ hy vọng Tử Tuyết có thể tìm thấy hắn. Không dám đi lung tung. Vương Giới chờ đợi trong biển hoa màu tím này. Hơn 10 ngày sau, một ánh mắt lướt qua trên biển hoa. Vương Giới bay lên không, đối diện với ánh mắt đó. Sau đó, Tử Tuyết tìm tới. Ngươi không chết. Vương Giới bất mãn, nói thế nào thì ta cũng là bách quan của Thi Tông. Đã bái thi chủ, tiền bối ngăn không cản mà tùy ý ta bị người phụ nữ điên kia bắt đi, không nói lý lẽ gì cả. Tử Tuyết đánh giá Vương Giới, cười khẩy, xin lỗi, ta đánh không lại con đàn bà điên đó. Ra tay cũng sẽ bị giết, cho nên Thi Tông không có nghĩa vụ bảo vệ bách quan là ta, đúng không? Điều này thì không có. Sẽ bồi thường cho ngươi. Vương Giới nhìn chằm chằm Tử Tuyết, người phụ nữ điên đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tử Tuyết kiêng kỵ, chỉ là một người phụ nữ điên. Ở tử giới không nên hỏi lai lịch của đối phương, bởi vì không ai nói rõ được. Nơi đây tràn ngập các loại văn minh, phức tạp hơn tứ đại cầu trụ của các ngươi rất nhiều. Ta đã nói với ngươi rồi, cầu trụ không chỉ có bốn cái. Vậy nên tử giới sẽ có sinh linh của các cầu trụ khác tới. Đương nhiên, Vương Giới đã hiểu, tử giới quả nhiên không ở trong tứ đại cầu trụ. Cho nên các ngươi không quan tâm tứ đại cầu trụ có bị những đường con kia phá hủy hay không. Tử Tuyết dẫn Vương Giới đi, trước đưa ngươi trở về. Trước khi mang chúng ta đến rốt cuộc muốn gì? Khí trong cơ thể ngươi cũng mất rồi, hỏi có tác dụng gì? Tử Tuyết nói. Đúng vậy, Vương Giới đã giấu khí đi. Nói thế nào đây? Đã người kia có thể cho mình khí, đương nhiên cũng có thể giấu khí của mình. Chỉ cần mình cần, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy từ đó. Mà mình mới bị người phụ nữ điên kia bắt đi. Nếu không có chút tổn thất nào thì không nên nói với Thi Tông. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn cứ giấu khí đi. Không ngờ vừa rồi nhờ vậy mà có thể khiến mình được đưa về tứ đại cầu trụ. Cũng coi là tốt. Những người khác đâu? Họ có ích. Vương Giới hỏi, tử giới thật sự muốn phá hủy tứ đại cầu trụ. Tử Chuyên nói, giả dối. Chẳng qua là cái cớ để bắt các ngươi tới mà thôi. Thủ tinh nhân thiên thương có bị bắt không? Chưa có. Nhưng nếu cần thì cũng sẽ bị mang đến. Tứ đại cầu trụ của các ngươi không cả nổi. Khác biệt chỉ là bị chúng ta bắt hay bị hải tộc hoặc các chủng tộc tử giới khác bắt mà thôi. Vương Giới hỏi Tử Tuyết rất nhiều. Một vài điều Tử Tuyết trả lời, nhưng phần lớn thì không. Nhất là về tử giới. Theo lời hắn nói thì là không biết. Thi tông của ngươi ở ngay tử giới, lại không biết tử giới. Vậy ngươi vẫn còn ở sinh giả giới, ngoài tứ đại cầu trụ ra còn hiểu gì nữa? Vương Giới đã hiểu. Tử giới đối ứng với toàn bộ sinh giả giới, còn tứ đại cầu trụ chẳng qua là một phần, thậm chí có thể là một phần rất nhỏ của sinh giới. Vượt qua biển hoa màu tím, tiếp theo hắn thấy là những đống xương kéo dài vô tận. Các loại xương cốt màu sắc khác nhau chất thành núi, lan tràn đến không biết xa xôi đến đâu. Trong những đống xương này có đủ loại sinh vật kỳ quái bò lên. Vương Giới đột nhiên nghĩ đến những sinh vật mà mình đã giết, bèn hỏi: "Binh kiếp nhất tộc là sinh linh tầng dưới cùng thường thấy nhất ở cốt vực. Chúng dựa vào việc tìm kiếm xương cốt của sinh linh mạnh mẽ để tu luyện binh kiếp cốt lục. Thực ra tác dụng không lớn, tương đương với pháo hôi của cốt vực." Cốt vực chính là khu vực xương cốt này. Ở đâu ra nhiều xương cốt như vậy? Không biết. Binh kiếp nhất tộc chỉ là pháo hôi. Vương Giới lại hỏi. Hắn không quên những thứ đó trông có vẻ yếu, nhưng có một vài con rất lợi hại, suýt nữa vây khốn hắn. Giọng Tử Tuyết trầm thấp, ngươi đã giết binh kiếp nhất tộc rồi, đúng không? Vương Giới gật đầu. Vậy con không tính là pháo hôi. Vương Giới. Tử Tuyết phát ra tiếng cười khàn khàn, ở tử giới, luyện tinh cảnh mới không tính là pháo hôi, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Con long hải cốt bị giáp nhất tông vây giết kia chẳng qua là một kẻ thất bại ở trung tâm cốt vực. Bị trục xuất khỏi trung tâm chạy đến vùng diện này. Bằng không, nó sẽ không xuất hiện cùng với binh kiếp nhất tộc. Đối với nó mà nói là xỉ nhục. Ngươi bây giờ chỉ thấy khu vực bên ngoài cốt vực mà thôi. Ánh mắt Vương Giới chấn động. Từ xa, một thân ảnh khổng lồ bay lên không, cực kỳ giống với long hải cốt. Áp lực ngập trời quét đến, dường như cảm nhận được họ, nhưng lại bị thi khí của Tử Tuyết trấn áp. Tử Tuyết nói, cách vô sinh môn không xa, ta chỉ có thể đưa ngươi đến vô sinh môn, bằng không không giải thích được ngươi làm thế nào thoát khỏi tay thi tông của ta. Còn về việc giải thích với người gác cửa vô sinh môn thì đó là chuyện của ngươi. Vương Giới tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn biết. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là giải thích tình cảnh hiện tại của mình. Tử Tuyết dừng lại, phía trước chính là vô sinh môn. Ta không thể đến gần hơn nữa, bằng không sẽ bị người gác cửa phát hiện. Ngươi tự đi đi. Muốn cảm nhận tử giới cũng có thể từ từ đi qua, tùy ngươi. Nói xong, hắn rời đi. Vương Giới hỏi một câu hỏi cuối cùng, rốt cuộc tinh cung vì sao lại mở lỗ hổng tử giới ra. Thật sự là để tứ đại cầu trụ nhận thức được sức mạnh của tử giới, từ đó tạo tiền để cho việc sản sinh ra cường giả tinh vị của họ. Tử Chuyết xuyên qua tấm vải đen nhìn sâu vào vương giới, nói một câu đầy ẩn ý, dù là kẻ địch, nhưng tinh cung này mới đúng. Ầm. Vương giới rơi xuống đất ở cốt vực. Dưới chân hắn là những mảnh xương vụn nát không biết đã mục giữa bao lâu. Ngẩng đầu nhìn lại, Tử Chuyết đã biến mất. Tinh cung đúng sao? Quay đầu, nhìn xa xăm. Hắn nghĩ nghĩ, từng bước một đi về phía Vô Sinh môn. Dù mây thì rất nhanh sẽ đến, nhưng nơi này là tử giới, nơi mà Thanh Ngai đệ nhất đao tìm mọi cách để đến. Dù sao cũng không nổi, cứ thế đi qua. Mỗi bước chân trên con đường xương cốt đều nghiền nát xương cốt thành bụi. Rõ ràng chúng đã tồn tại quá lâu. Xung quanh còn có những dấu chân khác, một vài dấu chân lún rất sâu, không biết là ai để lại. Trong đó có lẽ còn có dấu chân của người ở thời đại thính tàn. Vô Sinh môn dường như là phương vị duy nhất mà tứ đại cầu trụ đã biết để tiến vào tử giới một cách bình thường. Còn lại là lỗ hổng tử giới. Mà lỗ hổng tử giới ra ở đâu, không ai biết. Chủ Thiện Ngọc Hành dẫn đầu một nhóm cao thủ xông vào lỗ hổng tử giới, cuối cùng chỉ còn một mình ông ta sống sót. Có thể thấy đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đi không bao lâu, dưới lớp bạch cốt, từng luồng khí tiến đến. Sau đó là vô số cái đinh phong tới. Binh kiếp nhất tộc. Vương giới rất quen thuộc với chúng, giải quyết dễ dàng. Càng gần Vô Sinh môn, càng không có sinh linh mạnh mẽ xuất hiện. Ngoài binh kiếp nhất tộc, còn có rất nhiều côn trùng bò ra từ các loại xương cốt. Bất kỳ nơi nào cũng có thể sinh ra sinh linh. Ngay cả ở Lam Tinh thời đại chưa mở ra tu luyện, cũng có sinh linh sống sót trong dung nham nóng chảy. Sinh linh tràn đầy khả năng vô hạn. Hắn đi trên con đường bạch cốt này trọn vẹn 5 ngày, mới mơ hồ thấy Vô Sinh môn. Đó là một cánh cổng khổng lồ nối liền trời đất, tỏa ra vầng sáng mờ ảo, như một cây cột trắng chống trời nối liền trời đất. Vương rồi lấy mây ra, nhanh chóng đến gần. Không lâu sau, hắn đến dưới Vô Sinh môn. Nhìn Vô Sinh môn từ cự ly gần, ngẩng đầu không thấy đỉnh, đầy uy nghiêm. Và dưới Vô Sinh môn có một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi. Râu quai nón trên mặt rất rậm. Bên cạnh cắm một thanh đại đao phá núi. Thanh đao to lớn, dài gần 10 mét. Thanh đao lớn như vậy dùng thế nào? Sự xuất hiện của Vương Giới khiến người này kinh ngạc. Ông ta nhìn Vương Giới thu mây lại, đi đến trước mặt hành lễ. Thủ tinh nhân là mình, đệ tử giáp nhất tông Vương Giới, bái kiến tiền bối. Người này chính là người gác cửa. Người gác cửa nhìn chằm chằm người thanh niên đứng trước mắt có chiều cao gần như ngang với ông ta khi ngồi, có chút kinh ngạc, ngươi làm sao lại ở tử giới? Vương Giới kể lại chuyện năm vị du thần bị thi tông bắt đi, sau đó nói, may mắn có một người bị thi nhân gọi là người phụ nữ điên đại chiến với hắn. Chính là người phụ nữ điên này đã nói cho vãn bối phương vị của Vô Sinh môn. Vãn bối mới tìm đến được. Điều đáng tiếc duy nhất là 4 vị du thần khác mất tích. Vãn bối không có cách nào tìm kiếm họ trong tử giới bao la này. Người gác cửa nghe Vương Giới nói, đứng dậy. Người này cao khoảng 5 mét, đạt đến một nửa chiều cao của trôi đại đạo kia. Cơ thể khổng lồ quanh người, lại gần nhìn chằm chằm Vương Giới. Ánh mắt Vương Giới bình thản, nhìn thẳng vào ông ta. Người phụ nữ điên đó trông như thế nào? Vương Giới miêu tả một chút. Người gác cửa nhíu mày, dường như đã thấy qua, nhưng không có ấn tượng gì. Hắn vì sao lại nói cho ngươi phương vị của Vô Sinh môn? Vương Giới nói, điều này vãn bối không biết. Có lẽ là hành động vãn bối cho nàng đan dược khiến nàng hài lòng. Ồ, ngươi cho nàng ta đan dược gì? Truyền sinh đan. Người gác cửa kinh ngạc, ngươi có truyền sinh đan? Cũng đúng, dù sao cũng là thủ tinh nhân. Nhưng truyền sinh đan có tác dụng với sinh linh tử giới sao? Vương Giới kính cẩn, điều này vãn bối không biết. Người gác cửa nhìn sâu vào Vương Giới, sau đó nghiêng người, một tay đặt lên Vô Sinh môn, đẩy ra. Cánh cổng trông có vẻ khổng lồ, nhưng khi đẩy ra lại cực kỳ nhẹ nhàng, như không có trọng lượng. Sau khi đẩy Vô Sinh môn ra, người gác cửa hét vào phía sau cánh cổng, tên gà mở bên kia, đưa thằng nhóc này ra ngoài. Vương Giới tò mò nhìn về phía sau cánh cổng. Phía sau cánh cổng là một khu rừng, trông rất cổ xưa, cũng rất mờ mịt. Một bóng người từ phía sau một thân cây đi ra, nhìn về phía Vô Sinh môn, thấy Vương Giới, là ngươi. Vương Giới vốn không biết người này, nhưng nghe giọng nói, lập tức nhớ ra, Thanh Ngai đệ nhất đao. Đúng vậy, người xuất hiện phía sau Vô Sinh môn chính là Thanh Ngai đệ nhất đao. Vương Giới không ngờ người này thật sự tìm được Vô Sinh môn. Chương 562, phản hồi chương 562, phản hồi hạ. Quen nhau. Vậy đi, đi đi. Người gác cửa túm lấy Vương Giới trực tiếp vung về phía đệ nhất đao Thanh Ngai. Vương Giới không ngờ lại thô lỗ như vậy, cơ thể hắn hoàn toàn không bị khống chế, mặc cho hắn có bao nhiêu lực lượng cũng không thể ngăn cản người gác cửa. Cuối cùng hắn đâm thẳng vào một tàng cây. Cây vẫn bình yên vô sự. Những cái cây này không phải cây bình thường. Đây cũng không phải là một khu rừng bình thường. Đệ nhất đao Thanh Ngai là một nam tử gầy yếu, nhìn qua có cảm giác lấm la lấm lét, hoàn toàn không giống với hình tượng sát thủ một đao giết người không dấu vết mà Vương Giới tưởng tượng. Hắn giống một tên trộm hơn. Vương Giới đứng dậy, xoa xoa lưng. Ở phía xa, Vô Sinh môn đóng lại. Ngươi làm sao lại ở tử giới? Đệ nhất đao Thanh Ngai tò mò. Vương Giới cũng nói lại câu chuyện tương tự. Nghe xong, đệ nhất đao Thanh Ngai sững sờ. Hắn nằm mơ cũng muốn qua Vô Sinh môn để đến tử giới, không ngờ Vương Giới lại có thể qua một cách dễ dàng như vậy. Bên ngoài hiện giờ cũng có lỗ hổng tử giới. Nếu ngươi thật sự muốn đi thì cứ đi, tại sao lại nhất định phải qua Vô Sinh môn? Đệ nhất đao Thanh Ngai bình thản nói, ta chỉ muốn tiến thêm một bước, không phải muốn tìm cái chết. Vô Sinh môn là một con đường, đi vào sống sót có thể trở về. Lỗ hổng tử giới thì lại khác. Vương Giới gật đầu, nhìn xung quanh, đây là đâu vậy? Ta đưa ngươi đi. Ngươi đến đây đã bao lâu? Không lâu. Thật sự không làm sát thủ nữa à? Đệ nhất đao Thanh Ngai không trả lời. Và Vương Giới bị hắn mang theo không ngừng đi trong rừng. Nhìn lại, khu rừng như đang biến mất. Khi hắn lấy lại tinh thần, đã ở dưới bầu trời sao? Nhìn lại phía sau, không còn gì. Ngay cả đệ nhất đao thanh nhai cũng không thấy. Hắn lấy tinh bản ra xem xét, xung quanh không có khí. Xem ra vị trí của vô sinh môn cũng giống như lúc trước, không dễ dàng tìm thấy. Lấy mây ra, trước tìm một chỗ để biết đây là đâu đã. Nơi đây là đông đầu cầu trụ. Vương Giới thấy kỳ lạ. Thư chức và vô sinh môn đều ở đông đầu cầu trụ. Nhớ là tinh cung trưởng dạ cũng ở đông đầu cầu trụ. Nơi đây náo nhiệt vậy sao? Đã ở đông đầu cầu trụ, chi bằng đi đến hư trước. Tin tức hắn quay về vẫn nên nói cho tinh khung thị giới biết. Một lúc sau, Vương Giới quay lại hư trước. Lần này đón hắn là một bà lão, chưa từng thấy, nhưng có tu vi luyện tinh cảnh. Chúng ta cũng không biết người phụ nữ điên mà ngươi nói. Tinh khung thị giới ta hiểu biết về tử giới cũng không nhiều. Nhưng đối phương đã đánh một trận với Thi Nhâm, tất nhiên là kẻ thù của Thi Tông. Tương lai nếu gặp lại có thể hợp tác. Thính Tàn nói. Tiền bối, có phải có cầu trụ khác không? Vương Giới hỏi. Thính Tàn nhìn hắn, tại sao lại hỏi vậy? Tử giới không sợ phá hủy tứ đại cầu trụ. Văn bối đoán rằng tử giới hoặc không ở trong tứ đại cầu trụ, hoặc có một phần kết nối với tứ đại cầu trụ, và phần còn lại kết nối với các cầu trụ khác. Vương Giới trả lời. Thính Tàn gật đầu, không tệ. Quả thực có cầu trụ khác. Nói xong, ông chỉ lên trên đầu, dù sao cũng là một cây cầu. Vương Giới ngẩng đầu. Phải rồi, không cần tìm suy đoán nào khác. Một cây cầu đương nhiên có rất nhiều cầu trụ, ít nhất không thể chỉ có tứ đại cầu trụ. Dù sao cũng không thấy được điểm bắt đầu và kết thúc. Có cầu trụ khác, nhưng không đến được thì cũng vô nghĩa. Tinh khung thị giới ta từng ghi chép về tình hình của các cầu trụ khác, nhưng kết quả là bị hủy diệt. Vũ trụ tất nhiên tồn tại cầu trụ khác, nhưng có sinh mạng tồn tại hay không thì không rõ. Thính Tàn chỉ nói một chút rồi không nói thêm về chủ đề này. Thay vào đó, ông ta nói cho Vương Giới biết tình hình bên ngoài lúc này. Bởi vì Vương Giới đã rời đi 2 tháng, hiện tại có tổng cộng 12 lỗ hổng tử giới. Ngoài 3 lỗ hổng có chặn, 9 lỗ hổng còn lại đều được thế giới cảnh chặn. Trong đó đông đầu cầu trụ chặn 3 cái, nam đầu cầu trụ chặn 2 cái, cổ kiếm cầu trụ chặn 2 cái, bắc đầu cầu trụ chặn 2 cái. 3 lỗ hổng còn lại thì vì đã xuất hiện sát cơ khủng khiếp, nên chỉ có thể canh chừng chứ không thể hoàn toàn ngăn chặn. Một cái là lỗ hổng ở cổ kiếm cầu trụ, một kiếm chém đứt kiếm chỉ, không ai dám đến lấp, sợ bị một kiếm giết chết. Hôm nay do kiếm đỉnh và kiếm chỉ cùng nhau canh chừng. Một cái là lỗ hổng ở đông đầu cầu trụ, từng có thế giới cảnh muốn chặn, nhưng mỗi khi thử, khí trong cơ thể cũng sẽ bị cưỡng ép rút ra. Không luyện khí, nhưng trên người vẫn có khí. Cảm giác bị cưỡng ép rút khí không hề dễ chịu. Huống hồ ngay cả thế giới cảnh cũng không chịu nổi. Trời mới biết đối diện có cái gì. Hôm nay do lão nhân độc mục và bất tẩu quan canh chừng, lỗ hổng cuối cùng là ở nam đầu cầu trụ. Một đoạn xương cốt từ trong lỗ hổng kéo dài ra, rất giống với xương rồng hài cốt, nhưng lại lớn hơn gấp 3 lần. Gấp 3? Quá khoa trương. Con rồng hài cốt đã khiến tứ đại cầu trụ chấn động. Thứ này nếu cũng là một con rồng hài cốt thì thực lực thật không thể tưởng tượng. May mắn là đối phương dường như đang ngủ say, không ai dám mạo hiểm di chuyển đoạn xương cốt này, chỉ có thể canh chừng. 12 lỗ hổng bị chặn 9 cái. 3 lỗ hổng này chính là mối họa tiềm tàng của tứ đại cầu trụ. Bất kỳ cái nào xảy ra vấn đề đều có thể mang đến tai họa. Còn về tinh cung, vẫn chưa tìm thấy. Bên Lạc Minh có một nhóm đệ tử tinh anh du tinh cảnh đã đến, tạm thời thay thế du thần để bảo vệ tinh vị. Dù những người này không thể sánh với du thần, nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy. Cái chết của lão ngũ là điều không ai ngờ tới. Các ngươi đã thấy rồi nhỉ? Thính Tán hỏi. Tâm trạng Vương Giới nặng nề, sinh linh hải tộc một chiêu đã vây khốn lão ngũ. Còn Thi Nhâm đã giết lão ngũ trong chớp mắt. Ánh mắt Thính Tán trở nên nghiêm trọng, hải tộc vốn dĩ đã mạnh. Thi Nhâm cũng là một cường giả thượng vị Thi Tông. Thượng vị Thi Tông này hoàn toàn khác với Thi Tông mà chúng ta thường tiếp xúc. Nhưng giết lão ngũ trong một chiêu thì cũng không có gì kỳ quái. Tiền bối, tôi còn phải quay về Lạc Minh không? Đương nhiên. Việc ngươi cần làm bây giờ là cố gắng tu luyện. Tinh cung đã ở nó. Giờ phút này dù có ra mặt, sự căm hận của tứ đại cầu trụ đối với họ cũng đủ để tất cả mọi người đứng về phía chúng ta. Phải rồi, Khê Lưu cũng ở Lạc Minh. Vương Giới cáo biệt hư trước, đi về phía tinh vị mà hắn bảo vệ ở Lạc Minh. Thông qua tinh vị đó, hắn sẽ đến Giáp Nhất Tông. Hắn muốn kể lại kinh nghiệm của mình cho Giáp Nhất Tông nghe. Và quan trọng hơn là hắn muốn lấy một ít xương rồng hài cốt để tu luyện bất diệt thể. Xương trong tay hắn quá ít. Giáp Nhất Tông không ngờ Vương Giới còn có thể quay về. Khê Hạc, Văn Luân và những người khác đều đến. Chỉ có Thanh Nghiễn đang chặn lỗ hổng nên không có mặt. Họ rất tò mò về kinh nghiệm của Vương Giới ở tử giới. Và tin tức hắn quay về cũng đã được truyền ra ngoài. Năm đại du thần, chỉ có một người quay về. Có người nghi ngờ Vương Giới có thể quay về, nhưng sự nghi ngờ này nhanh chóng bị dập tắt. Dù sao ngay cả Tinh Khung Thị Giới và Giáp Nhất Tông cũng không nghi ngờ gì. Cuối cùng, Vương Giới đi đến Lạc Minh. Bảo vệ tinh vị là quan trọng nhất. Giáp Nhất Tông cũng không thể giữ Vương Giới lại. Ở Lạc Minh, Vương Giới hướng về lão giả trước mặt, hành lễ thật sâu, thủ tinh nhân Vương Giới, bái kiến tiền bối. Lão giả là người hộ đạo của Thiên Thương, giống như lão ngũ. Ông ta nhìn Vương Giới, nghe hắn kể lại toàn bộ quá trình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi lão ngũ đã chết. Một chiêu sao? Vương Giới đi đến nơi lão ngũ đã chết, hành lễ, coi như tiễn biệt. Là do ông ấy không bảo vệ tốt các ngươi. Lão giả nói. Tâm trạng Vương Giới nặng nề, tiền bối đã cố gắng hết sức. Lão giả không nói thêm gì, sẽ có người hộ đạo mới đến. Trước đó ta sẽ bảo vệ các ngươi. Đi bảo vệ tinh vị đi. Vương Giới hành lễ, rời đi. Ở Lạc Minh, Vương Giới thấy Tam Lưu Tử, Chu Dã, Vi Khả Khả và những người khác. Từng người vốn định đột phá bách tinh cảnh, Trên thực tế họ cũng có thể đột phá, nhưng lại bị lệnh không được đột phá sau khi năm đại du thần bị bắt. Hắn còn thấy tình không, kinh ngạc vì nàng ta có thể được thành nhất đạo thả ra. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy Khê Lưu. Sư tỷ. Khê Lưu quay lưng về phía vương giới, dường như đang nhìn về từ điện. Nhưng nàng đã mất đi hai mắt, không thể thấy gì. Về rồi à?
Vâng.
Về là tốt rồi. Vương giới đi tới, ngồi cạnh Khê Lưu, cũng nhìn về phía từ điện. Sau khi rời giáp nhất tông, sư tỷ đã đi đâu?
Khê Lưu cười, du lịch tinh không.
Ở trong tông môn lâu như vậy, không tu luyện thì cũng như đồ, có chút mệt mỏi. Lần du lịch này ngược lại có kết bạn với một vài người bình thường. Những điều họ suy nghĩ hoàn toàn khác với chúng ta. Thật ra, người có thể thỏa mãn mới là hạnh phúc lớn nhất. Vương giới cười, tôi đã luyện thành thì điều.
Khê Lưu vui vẻ, nhanh như vậy sao? Chúc mừng ngươi.
Sư tỷ không muốn bay về à?
Giáp nhất tông sao?
Không về được.
Tiêu gia nhắm bảo là vì.
Vương giới chưa nói hết thì bị Khê Lưu cắt lời, ta hiểu.
Tình thế không ngừng thay đổi.
Huống hồ ngươi cũng đã trả thù rồi, phải không?
Vậy còn tinh khung thị giới?
Khê Lưu nói, ta bây giờ như vậy rất tốt. Bất kể là giáp nhất tông hay tinh khung thị giới, ta đều không muốn đi. Một mình tự do tự tại, thoải mái, không có áp lực tâm lý. Muốn đột phá lúc nào thì đột phá. Nói đến đây, nàng quay đầu về phía vương giới, hai mắt bị vải trắng che, lời này sai rồi, bây giờ vẫn chưa thể đột phá, dù sao còn phải bảo vệ tinh bị. Vương giới nhìn Khê Lưu đang mỉm cười, cũng cười, sư tỷ vui là được rồi. Con người sống cả đời theo đuổi chẳng qua là vài phần tự do hô hấp mà thôi.
Khê Lưu lại quay mặt về phía từ điện, nhưng tự do quá quý giá. Trả một cái giá lớn để sống như bây giờ rất tốt.
Sư đệ, đừng đi theo con đường cũ của ta.
Trong lòng vương giới đắng chát. Hắn đã dấn thân quá sâu.
Dù tinh khung thị giới, giáp nhất tông buông tha hắn, thì tông cũng sẽ không.
Cáo biệt Khê Lưu, hắn đi đến tinh vị mà mình bảo vệ.
Thực ra tần suất bảo vệ tinh vị rất thấp.
Khả năng bảo vệ của hắn cũng không khác Chu Dã là bao.
Trao hỏi xong, bình thường đều không cần đến hắn.
Vẫn là đột phá bách tinh cảnh là thiết thực nhất.
Ít nhất phải đạt đến đỉnh phong du tinh cảnh trước.
Muốn tiếp tục hấp thu lực hóa, nhất định phải khiến bản thân có thể dung nạp thêm lực hóa.
Có hai cách, một là đến phồn tinh nhai tu luyện.
Cách này trực tiếp bị phủ nhận, hắn hiện tại không thể rời là mình. Hai là tu luyện bất diệt thể để tăng cường bản thân.
Lấy xương rồng hải cốt ra, đánh bóng thành bột.
Hiệu suất cực cao.
Bình thường phải mất một tháng mới có thể tăng gấp đôi cường độ xương cốt.
Còn bây giờ, cường độ xương cốt của hắn là gấp 10 lần.
Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh.
Thoáng cái đã hơn nửa năm trôi qua.
Bên ngoài càng loạn, Lạc Minh ngược lại càng yên tĩnh.
Bởi vì du tinh cảnh không thể thay đổi cục diện.
Tinh cung biến mất, lỗ hổng tử giới tạm thời ổn định, Lạc Minh lại mất đi du thần.
Lúc này, bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến vương giới.
Trong hơn nửa năm này, hắn đã tăng cường độ xương cốt của bản thân lên 18 lần.
Cảm nhận rõ rệt lực khí tăng cường.
Tiếp theo là hấp thu lực khóa.
May mắn hắn đã có dự đoán từ trước, bảo tinh cung đưa lực khóa phệ tinh đến Lạc Minh, nếu không muốn hấp thu lực khóa cũng không làm được.
Chương 563, Nhập Thiên Thương chương 563, Nhập Thiên Thương nhìn cực lớn lực khóa phệ tinh trước mắt. Đây là một viên lớn hơn bất kỳ viên lực khóa phệ tinh nào mà hắn từng thấy.
Lão Ngũ trước đó đã giúp hắn chân áp xong, có thể tùy thời hấp thu mà không cần lo lắng bị phản vệ.
Vương giới trèo lên lực khóa phệ tinh, bắt đầu hấp thu lực khóa.
Thoáng cái lại 3 tháng trôi qua.
Tưởng rằng còn phải tiếp tục tu luyện bất diệt thể mới có thể khiến lực khóa đạt đến trình độ bách tinh của bản thân, nhưng hôm nay, 3 tháng đã đủ.
Vương giới ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.
Bách tinh.
Hắn đã đạt đến trình độ lực khóa của bách tinh.
Chính là cái gọi là đỉnh phong du tinh cảnh.
Bước tiếp theo là đột phá bách tinh cảnh.
Thực ra bất diệt thể nếu tiếp tục tu luyện thì có thể tiếp tục tăng cường lực khí, cũng có nghĩa là lực khóa cũng có thể tiếp tục hấp thu.
Nhưng không cần thiết.
Quá lãng phí thời gian và thu hoạch không tương xứng.
Chi bằng trực tiếp đột phá bách tinh cảnh.
Bên ngoài cũng không tin hắn có thể đột phá.
Thực ra, trong lòng vương giới cũng không chắc chắn.
Bách tinh cảnh không phải một cái ngưỡng, nhưng cũng có thể xem là một cái ngưỡng.
Đây là cảnh giới do con người thêm vào, giống như mãn tinh cảnh.
Và nguyên lý thêm vào cũng tương tự.
Sự tồn tại của mãn tinh cảnh là để dễ dàng đột phá du tinh cảnh.
Còn sự tồn tại của bách tinh cảnh là để dễ dàng đột phá luyện tinh cảnh.
Luyện tinh thế nào?
Biến bản thân thành tinh thần, thoát ly sự trói buộc của tinh cầu, có thể tự do hấp thu thần lực trong vũ trụ.
Đây chính là luyện tinh cảnh.
Muốn đạt đến bước này, nhất định phải hoàn toàn dung luyện thần lực bản thân thành tinh hạch, vì tinh thần tất nhiên tồn tại hạch tâm.
Bước dung luyện tinh hạch chính là quá trình đột phá bách tinh cảnh,
cho nên bách tinh cảnh còn được gọi là tinh hạch cảnh.
Muốn đột phá bách tinh cảnh, bước đầu tiên là đạt đến đỉnh phong du tinh cảnh, hấp thu thần lực hoặc lực khóa của trăm ngôi tinh thần bản thân.
Bước thứ hai là dung luyện tinh hạch.
Tinh hạch là hạch tâm của luyện tinh cảnh tương lai, cũng là nơi dung luyện tài liệu.
Nhưng dung luyện tinh hạch không hề dễ dàng.
Từ xưa đến nay, vô số du tinh cảnh đã mắc kẹt ở cửa ải này, không thể vượt qua.
Thần lực bản thân càng nhiều, dung luyện tinh hạch lại càng khó.
Cần phải phối hợp với phương pháp thổ nạp tương ứng.
Hít vào thở ra đều có tiết tấu.
Mỗi lần hô hấp đều kèm theo tiết tấu dung luyện thần lực, dần dần áp xúc tất cả thần lực vào một điểm.
Khoảnh khắc điểm đó thành hình, thần lực trong cơ thể sẽ tụ lại một khối và cũng sẽ phản hồi lại bản thân, mang đến sự lột xác về lực khí.
Điều này còn được gọi là tinh hạch luyện thể.
Tinh hạch càng mạnh, số lần luyện thể càng nhiều, đột phá bách tinh cảnh tự nhiên càng mạnh.
Bên ngoài thường dùng số lần tinh hạch luyện thể để đánh giá cường độ của một người sau khi đột phá bách tinh cảnh.
Nhưng hiện tại đây không phải điều vương giới cần cân nhắc.
Độ khó của việc dung luyện tinh hạch nằm ở lượng thần lực hoặc lực khóa.
Lực khóa của hắn mênh mông, chính hắn cũng sợ.
Lấy một ví dụ đơn giản nhất,
người khác thổ nạp hô hấp 100 lần có thể dung luyện thành công, tỷ lệ thành công này có thể đạt tới 1/1000, thậm chí 1/1000. Còn hắn, cần thổ nạp hô hấp 1000 lần mới có thể dung luyện thành công. Như vậy, tỷ lệ thành công này nhỏ đến mức gần như không đáng kể. Cho nên phần lớn mọi người không tin hắn có thể thành công. Du tinh cảnh, trong mắt nhiều người, chính là đỉnh phong của vương giới. Đương nhiên, vạn nhất có thể đột phá bách tinh cảnh, với thực lực của vương giới, chắc chắn sẽ cực mạnh, không kém nhiều luyện tinh cảnh. Như vậy cũng đủ khiến vô số người trong vũ trụ ngưỡng mộ. Điều kiện tiên quyết là có thể đột phá. Phương pháp dung luyện tinh hạch phối hợp với thổ nạp hô hấp, vương giới đã nghị kỹ diễn đạo. Sư phụ Thư Nhượng trước khi lâm trùng đã truyền thụ hắn tinh đạo pháp, tên là diễn đạo. Diễn đạo chi pháp không chỉ là tinh đạo pháp đơn thuần, mà còn tồn tại pháp thổ nạp hô hấp để đột phá bách tinh cảnh. Đáng tiếc Thư Nhượng chết quá nhanh, không thể dạy hắn. Vương giới chỉ có thể tự mình cảm ngộ. Đây là pháp thổ nạp đột phá bách tinh cảnh tốt nhất mà hắn có thể có được. Hắn tin rằng đây cũng là pháp tốt nhất của tứ đại cầu trụ. Đây là điều sư phụ đã để lại cho hắn. Diễn đạo, nói là tinh đạo pháp, chi bằng nói là sự cảm ngộ của sư phụ Thư Nhượng sau một đời hành đầu. Lúc trước hắn thấy trong diễn đạo không phải là lực phá hoại, mà là kinh nghiệm. Khi đó hắn chết lặng cảm nhận lấy kinh nghiệm của sư phụ. Học được bao nhiêu thì học. Thực ra lúc đó hắn chẳng học được gì, nhưng lại học được tất cả. Bởi vì hắn đã cảm nhận được tư tưởng của diễn đạo. Không phải những chiêu thức cứng nhắc, mà là sự cảm ngộ. Cảm ngộ tất cả trong vũ trụ, cảm ngộ tất cả kinh nghiệm mà mình có. Cảm ngộ tình cảm của con người. Vương giới đi ra khỏi lực khóa phệ tinh, hướng về phía tinh vị mà hắn bảo vệ, muốn thông qua truyền thống tinh vị để rời đi. Nhưng người hộ đạo của Thiên Thương đang ở đó. Bái kiến tiền bối. Muốn đi? Vâng. Đột phá bách tinh cảnh. Vương giới không do dự, vâng. Người hộ đạo Thiên Thương nhìn Vương giới, ai sẽ bảo vệ tinh vị? Vương giới cung kính, bọn họ là đủ rồi. Tại sao bọn họ không thể đột phá? Là vãn bối ích kỷ. Nhưng tiền bối, thủ tinh nhân chưa bao giờ bị yêu cầu phải đột phá khi nào, càng không bị yêu cầu phải bảo vệ tinh vị bao lâu. Vãn bối đã đến điểm giới hạn đột phá, đã quyết tâm đột phá, xin tiền bối đồng ý. Hắn không quan tâm người hộ đạo nghĩ gì về hắn, bởi vì người hộ đạo không quyết định được thủ tinh nhân. Họ chỉ bảo vệ Lạc Minh, bảo vệ Thiên Thương. Huống hồ hắn ở Lạc Minh vốn không được lão ngũ để tâm. Còn những người thay thế du thần bảo vệ tinh vị hôm nay, hiệu suất của mỗi người đều cao hơn hắn. Dù xa xa không bằng bốn đại du thần kia, nhưng cũng tốt hơn hắn. Hắn ở đây không có ý nghĩa lớn, không cần phải chần chừ. Điều phiền toái là sợ bị người hộ đạo này cưỡng chế hắn ở lại bảo vệ tinh vị. Tam lưu tử và những người khác cũng không hoàn toàn tự nguyện đến đây. Người hộ đạo Thiên Thương tránh ra. Vương rơi thở phào, lần nữa hành lễ, rời đi. Hắn sẽ không định bỡ tất cả mọi người. Đã là người chết đi sống lại mấy lần, sớm đã nhìn thấu. Nếu không thể đột phá bách tinh cảnh, thì kém nhất vẫn là du thần. Người hộ đạo Thiên Thương nhìn bóng lưng Vương Giới rời đi, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Vương Giới đến đông đầu cầu trụ, đi về phía Trầm Tuyết Ổ, hắn muốn xem nơi sư phụ từng ở, đi con đường sư phụ đã đi. Cây hoa mai ở Trầm Tuyết Ổ là thứ sư phụ quan tâm nhất. Ở đó, ông đã mai táng một nữ tử. Nơi đó có tình cảm của sư phụ. Trầm Tuyết Ổ bị phong tỏa. Tinh cung và ba họ đồng loạt biến mất, địa bàn của ba họ đều bị phong tỏa. Bất kỳ ai muốn vào đều phải có sự đồng ý của ai. Vương Giới hỏi người tu luyện giả đang chặn đường ở Trầm Tuyết Ổ, người tu luyện giả bình thản nói: các thế lực cầm lái của tứ đại cầu trụ và tinh khung thị giới, một trong số đó đồng ý là được. Vương Giới lấy ra lệnh bài đệ tử chân truyền của Giáp Nhất Tông. Người tu luyện giả lắc đầu. Hắn lại lấy ra thân phận bài của tinh khung thị giới. Người tu luyện giả nhướng mày rồi vẫn lắc đầu. Sau đó hắn lấy ra tín vật cỏ dại của thủ tinh nhân, chứng minh thân phận du thần. Người tu luyện giả nhìn hắn, ta nhận ra ngươi, biết ngươi là du thần, nhưng thủ tinh nhân là thủ tinh nhân, không thể coi là những người khác. Lúc này, một người quen đi tới từ xa. Đoạn Minh. Vương Giới kinh ngạc. Người đến chính là Đoạn Hiên. Hắn thấy Vương Giới cũng kinh ngạc, ngươi không phải bị tử giới bắt đi rồi sao? Vương Giới cười, Đoạn Minh dường như đã lâu không tiếp xúc với bên ngoài. Ta đã quay lại được một năm rồi. Vậy những du thần khác đâu? Mất tích. Ta ở tử giới không tìm thấy họ. Đoạn Hiên tiếc nuối. Vương Giới đánh giá hắn một chút, Đoạn Minh đã đạt đến bách tinh cảnh rồi sao? Đoạn Hiên nở nụ cười, phải. Ngay trước khi năm du thần các ngươi bị bắt mấy ngày, vừa kịp đột phá. Nếu không như vậy, ta cũng đã bị mang đến Lạc Minh để bảo vệ tinh vị rồi. Thật thảm. Không được hưởng đãi nộ của thủ tinh nhân, lại còn bị kẹt ở đó. Nói xong, hắn nhíu mày, Vương Minh, tại sao ngươi không ở lại Lạc Minh? Vương Giới nhún vai, năng lực bảo vệ tinh vị của ta còn kém Tần tiểu thư, không cần thiết ở đó. Vậy Vương Minh bây giờ là sao? Ta muốn vào xem. Sư phụ ta Thư Nhượng, tên thật là Đan Tinh Hà, đây là nhà của ông ấy. Đoạn Hiên nhìn người tu luyện giả kia, gật đầu. Vương Giới cảm kích. Đoạn Hiên nói, thực ra chúng ta phong tỏa Trầm Tuyết Ổ không có ý gì khác, chỉ là lo lắng có một vài tu sĩ tự do tùy tiện đi vào phá hoại. Tu sĩ tự do không giống như chúng ta có chừng mực. Hiểu. Vậy đa tạ Đoạn Minh. Vương Giới bước vào Trầm Tuyết Ổ rất lớn, nhưng bên trong chỉ có một cây hoa mai. Trầm Tuyết Ổ rộng lớn như vậy, cây hoa mai cô độc đứng ở giữa sân. Vương Giới đi trong sân. Trên mặt đất đầy cánh hoa, che lấp bụi bẩn. Hắn đẩy cửa phòng không xa. Đồ vật bên trong đã mục nát từ lâu, có thể thấy chủ nhân nơi này đã rất lâu không trở về. Đi một vòng, hắn thấy một vài vật dụng của người Lan gia, thu lại. Tương lai có thể dùng đó để tìm kiếm vị trí của họ. Cuối cùng, hắn ngồi dưới gốc cây hoa mai, lặng lẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại từng cảnh diễn đạo mà sư phụ đã dẫn dắt. Sư phụ, đệ tử đã đến. Hắn ngồi đó trọn 20 ngày, luôn nhắm mắt. Hương hoa mai thoảng qua mũi. Kinh nghiệm cũ không còn hiện hiện, nhưng đã được giữ lại thông qua dấu vết của Tuyết Nguyệt. Hắn mở mắt, nhìn những chữ được khắc trên cây hoa mai. Âm. Đây là tên của nàng sao? Vương Giới nhìn chữ âm đó, thân ảnh dường như trùng hợp với Thư Nhượng trước đây, cũng thất thần nhìn chữ này. Thư Nhượng nhìn dáng vẻ, nụ cười của nữ tử kia. Vương Giới nhìn diễn đạo, không biết lại qua bao lâu. Hắn đứng dậy, rời khỏi Trầm Tuyết ổ, hướng về phía Lạc Minh. Một lần nữa gặp người hộ đạo Thiên Thương, Vương Giới hành lễ, vãn bối thỉnh cầu được vào Thiên Thương, xin tiền bối đồng ý. Người hộ đạo Thiên Thương nhìn hắn, tìm người.
Vâng,
tùy ngươi. Vương Giới hành lễ, rời đi. Vị người hộ đạo Thiên Thương này dù lạnh lùng, nhưng cảm giác khá tốt. Nhưng sự lạnh lùng này cũng có thể coi là sự bỏ mặc. Lão Ngũ ít nhất còn nhìn hắn bằng mắt. Người này thì không bận tâm. Vương Giới cũng không bận tâm. Chỉ cần không làm khó dễ hắn là được. Khi thí luyện ở Lam Tinh, hắn đã từng nghe danh thủ tinh nhân, biết về Thiên Thương. Ngày nay, tu luyện gần 40 năm, đây là lần đầu tiên hắn chính thức đến Thiên Thương, bước vào nơi mà vô số người trong vũ trụ đều muốn nhìn thấy. Thiên Thương chỉ là một khoảng tinh không trống trải, chứa đầy sao phù tinh. So với sơn mạch Lạc Minh, nơi đây lớn hơn, cũng khoáng đạt hơn. Vương Giới đi ra khỏi truyền tống trận, nhìn về phía xa, không biết bán hạ ở đâu. Nghĩ nghĩ, hắn lấy tinh bản ra, chân đạp kiếm bộ, xuyên qua. Trước tìm được người đã. Không lâu sau, tinh bản đã có phản ứng. Khí rất yếu đất, yếu hơn cả một phá tinh cảnh bình thường, khiến Vương Giới sững sờ. Nén khí sao? Vương Giới đáp xuống một tinh cầu. Tinh cầu này đầy báo cắt che khuất tầm mắt. Xa xa còn có những cơn lốc không ngừng đến gần. Mặt đất khô cằn, không có chút hơi nước nào. Đinh linh linh, có bóng người đến gần. Vương Giới quay đầu lại. Ngựa gầy với gió tây, áo đỏ vành mũ rộng, hổ gô dấu kiếm. Người đến cơi trên một sinh vật giống lạc đà. Không nhìn ra là nam hay nữ. Chương 564, người khoảng cách chương 564, người khoảng cách Vương Giới nhìn người đến, tại hạ là Vương Giới, thủ tinh nhân của Lạc Minh, vô tình quay dậy, chỉ muốn tìm bán hạ. Các hạ có thể chỉ đường không? Con lạc đà dừng lại. Người áo đỏ ngẩng đầu, dưới vành mũ rộng, ánh mắt rơi vào người Vương Giới. Hắn vô vào hổ gỗ, một luồng kiếm khí phóng lên trời, xé toạc hư không. Trong chốc lát, nó để lại một vết đen sâu thẳm trên tinh không, lan tràn về một hướng. Sau đó, con lạc đà di chuyển, tiếp tục đi về phía trước. Vương Giới nhìn vết đen sâu thẳm kia, kiếm ý thật mạnh. Đa tạ. Hắn nhảy lên, đi theo vết kiếm tìm kiếm từ xa. Bóng dáng con lạc đà dần biến mất trong báo cát. Vết kiếm lưu lại, như một vết sẹo của tinh không, một lúc lâu sau mới dần tan đi. Chỉ một nhát kiếm tùy ý như vậy, thậm chí còn chưa rút kiếm đã có lực phá hoại như thế. Không hổ là thủ tinh nhân Thiên Thương. Sâu không lường được. Và ở cuối vết kiếm, bán hạ bình tĩnh đứng đó, nhìn Vương Giới đến. Ta cứ tưởng hắn lại muốn so kiếm với ta, hóa ra là chỉ đường cho ngươi. Ngươi tìm ta. Vương Giới đi đến trước mặt bán hạ. Sau lưng, vết kiếm đã hoàn toàn biến mất. Ta bị bắt đến tử giới. Ta biết. Suýt chút nữa chết thật rồi. Bán hạ lạnh nhạt, liên quan gì đến ta? Trước khi chết, người ta nghĩ đến chính là ngươi. Vương Giới nói. Bán hạ quay người, nhìn về phía tinh không xa xăm. Ta đã nói rồi, ai nấy tự lo liệu. Vậy tại sao lúc trước ở Cửu Liên Đại Hội ngươi lại xuất hiện, còn cứu ta? Đi ngang qua. Lần ở Lôi Liên đó. Một thanh kiếm đột ngột xuất hiện trước mắt Vương Giới, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm hắn. Bán hạ giọng lạnh lùng, dây dưa nữa, chết. Vương Giới xuyên qua mũi kiếm nhìn khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ của bán hạ, giọng ôn hòa, ta không có ý quấy rầy ngươi, chỉ là trước khi chết đã nghĩ đến ngươi, nhiều khi cũng nghĩ đến ngươi. Bây giờ đã có thể đến tìm ngươi, tại sao lại không đến? Nếu ngươi thực sự không quan tâm ta, ở Cửu Liên Đại Hội cứ để ta bị luyện tinh cảnh kia giết là được. Tại sao lại giúp ta? Ở trên tứ thì đoàn tàu cũng vậy, tại sao lại giúp ta? Bán hạ nhíu mày, tiện tay mà thôi. Vương Giới nhìn chằm chằm nàng, đã ai nấy tự lo liệu. Ta muốn lo liệu cái cửa ải là ngươi. Bán hạ quay đầu nhìn Vương Giới, mũi kiếm càng lúc càng gần, cho đến khi đâm vào mi tâm Vương Giới, máu tươi chảy ra từ mi tâm. Vương Giới không trốn, đối mặt với nàng, ánh mắt bán hạ lạnh lùng, không muốn rồi thì hãy đến tìm ta. Vương Giới lấy tay đẩy mũi kiếm ra, nhấc chân đi về phía nàng, ánh mắt bán hạ sắc lạnh. Thanh kiếm đột nhiên chém xuống, Vương Giới một tay nâng lên, bắt lấy mũi kiếm, mặc cho mũi kiếm chém xuống, năm ngón tay bị chém, máu không ngừng nhỏ. Hắn nắm chặt mũi kiếm, tiếp tục đi về phía bán hạ. Bán hạ quá khẽ, ngươi thật sự muốn chết? Ánh mắt Vương Giới sâu thẳm, ta đang tu luyện diễn đạo. Đó là tinh đạo pháp của sư phụ ta Thư Nhượng. Sư phụ đã dẫn ta nhận thức qua. Bước đầu tiên của diễn đạo chính là tình cảm của con người. Đó là tình cảm mà sư phụ ta đã có. Ta đến Trầm Tuyết ổ, ngồi thiền dưới gốc cây hoa mai mà sư phụ yêu nhất. Nhưng càng ngồi thiền, bóng dáng của ngươi lại càng hiện rõ trong đầu. Trong đầu ta chỉ toàn là ngươi. Ngươi bảo ta tu luyện thế nào? Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía bán hạ. Hai người càng lúc càng gần, chỉ còn một mét. Bán hạ sẽ không lùi. Nàng không sợ bất cứ ai. Nhưng lúc này, Vương Giới với máu nhuộm vào áo, từng bước một đi về phía nàng, khiến nàng nảy sinh một cảm giác căng thẳng khó tả. Dường như người này mang đến cho nàng một sự uy hiếp cực lớn, một sự uy hiếp không thể hình dung. Sư phụ có người yêu của ông ấy, ta cũng có người yêu của ta. Đã không tu luyện được, ta sẽ đến tìm ngươi. Đứng trước mặt ngươi mà nhìn, xem rốt cuộc có tu luyện được không. Vương Giới nói xong, dùng sức mạnh bẻ gãy thanh kiếm, bước cuối cùng đi đến trước mặt bán hạ. Hai người chỉ cách nhau một tấc, hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Lúc trước sau khi tỉnh lại ở Lôi Uyên, mùi hương này đã khắc cốt ghi tâm. Quả nhiên là từ nàng. Nhưng một tấc khoảng cách đó đã là cực hạn. Xung quanh bán hạ tồn tại kiếm ý, mặc cho Vương Giới có cố gắng thế nào, bước cuối cùng vẫn không thể tiến lên. Nàng nhìn Vương Giới ở gần trong gang tấc, ta và ngươi không có tình cảm, không có tình yêu.
Vương Giới thần sắc nghiêm túc, thì sao?
Tình yêu chẳng qua là do thế nhân gắn cho.
Ta đã muốn ngươi, nên đến tìm ngươi.
Không phải tình cũng được, không phải yêu cũng thế.
Đây là việc ta cần làm.
Chỉ vì tu luyện.
Quên rồi.
Ánh mắt Bán Hạ chấn động. Nàng đưa tay, một trường đánh ra.
Một trường này đánh bay Vương Giới ra ngoài.
Hắn hộp máu giữa không trung, lùi ra một khoảng rất xa rồi ngã xuống.
Ta và ngươi cuối cùng có một khoảng cách không thể vượt qua.
Không muốn nữa thì hãy đến tìm ta.
Nói xong, Bán Hạ biến mất.
Vương Giới nhìn tinh không trống rỗng, khoảng cách sao?
Hắn đến tìm nàng ban đầu đúng là vì tu luyện diễn đạo, muốn một lần nữa nhớ lại cảm giác đã khắc cốt ghi tâm đó.
Nhưng càng đến gần, lại càng quên tất cả.
Khoảnh khắc ở gần trong gang tấc, tất cả việc tu luyện, diễn đạo đều quên hết.
Trong mắt chỉ có nàng,
vì chưa bao giờ gần như vậy.
Hóa ra, đây là bước đầu tiên của diễn đạo, khoảng cách con người.
Vương Giới lại đi chậm tiết ổ, đến dưới gốc cây hoa mai kia, pha một cách trà.
Đây là ngộ đạo trà, đến từ hư trước.
Uống một ngụm,
cả người hắn quên đi bản thân.
Sư phụ, khoảng cách giữa người và nàng đã trở thành thước đo đầu tiên của diễn đạo.
Đo đạc, đó chính là khoảng cách giữa tâm hồn và tâm hồn.
Đệ tử đã hiểu.
Diễn đạo nhập môn,
cái gọi là pháp thổ nạp hô hấp, cảm nhận được chính là nhịp tim của ta.
Là khoảnh khắc này nhìn thấy tiết tấu hô hấp.
Tiết tấu hô hấp của mỗi người khác nhau, thuận theo chính là trạng thái bản thân của ta.
Pháp thổ nạp hô hấp tốt nhất chính là do ta linh ngộ, là pháp thổ nạp phù hợp nhất với bản thân.
Không có công pháp xấu, chỉ có sự phù hợp hoàn hảo.
Sư phụ, đệ tử có lẽ có thể đột phá bách tinh cảnh.
Vương Giới đứng dậy, từ từ hành lễ với cây hoa mai, đợi đệ tử phá bách tinh rồi sẽ đến thăm người.
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Đột nhiên, hắn dừng lại.
Sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người.
Sự tồn tại của người này khiến hắn không hề phát hiện ra.
Đây là một nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp nhưng cực kỳ lạnh lùng.
Khí chất cao quý, hai con mắt màu trắng.
Tuyệt đối là cường giả trên luyện tinh cảnh.
Vương Giới nhìn nàng, tiền bối là ai?
Nữ tử lướt qua Vương Giới, đi đến dưới gốc cây hoa mai mà nhìn.
Không nói gì.
Vương Giới không động đậy.
Người phụ nữ được chôn ở đây tên là Đàn Âm.
Ngươi nên gọi một tiếng sư mẫu.
Nữ tử mở lời, giọng nói như băng.
Vương Giới nhìn bóng lưng nàng, vãn bối biết.
Ta tên Bạch Thanh Việt, coi như là bạn tốt của sư phụ ngươi.
Nữ tử quay người, nhìn về phía Vương Giới, ngươi bây giờ muốn đột phá bách tinh cảnh.
Vương Giới gật đầu, vâng.
Đi theo ta.
Đi đâu?
Một nơi có thể khiến ngươi tuyệt đối an tâm đột phá.
Nói xong, Bạch Thanh Việt một tay đặt lên vai Vương Giới, mang theo hắn biến mất.
Dưới bầu trời sao, một chiếc phi thuyền dùng tốc độ cực nhanh đi thuyền.
Đây là một chiếc phi thuyền cấp vũ trụ.
Trong phi thuyền tiệc tùng ca múa,
một đám người trẻ tuổi thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
Ánh đèn đủ màu sắc phủ lên sự xa hoa.
Nhưng theo sự xuất hiện của Bạch Thanh Việt, tất cả đều thay đổi.
Tất cả mọi người bị quét ra khỏi phi thuyền, hoàn toàn không quan tâm sống chết.
Trong phi thuyền có một tu luyện giả bách tinh cảnh đã tấn công Bạch Thanh Việt,
nhưng lực lượng của hắn căn bản không thể đến gần Bạch Thanh Việt.
Nàng ta cũng tùy tay vung lên, ném người đó ra ngoài.
Cả chiếc phi thuyền chỉ còn lại vài người điều khiển.
Cái này, đây là phi thuyền của Cao gia.
Cao gia là gia tộc góp vốn của công ty Ngân Hà Chiến Bị, có Giáp Nhất Tông chống lưng.
Các hạ ra tay như vậy chắc chắn sẽ bị Giáp Nhất Tông truy cứu.
Có người uy hiếp.
Bạch Thanh Việt mất kiên nhẫn, lạnh lùng liếc nhìn, nói nhảm nữa thì cút ra ngoài.
Không ai dám nói thêm.
Bạch Thanh Việt đưa ra một địa chỉ, bảo họ thay đổi hướng đi.
Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
Vương Giới ngạc nhiên nhìn.
Cướp quá thuận lợi.
Chẳng liên quan gì đến tu vi.
Cứ thế mà cướp không hề có áp lực tâm lý, cứ như chiếc phi thuyền này vốn là của nàng ta.
Chắc chắn không phải là lần đầu tiên làm vậy.
Ngươi cần củng cố tâm cảnh, chuẩn bị xong rồi hay đột phá.
Khoảng thời gian đi thuyền này vừa hay cho ngươi nghỉ ngơi.
Do Bạch Thanh Việt chuyển đến.
Vương Giới nhìn nàng, cung kính, xin hỏi tiền bối là ai?
Vì sao lại giúp văn bối?
Bạch Thanh Việt nói, không cần xen vào, làm việc của mình đi.
Người phụ nữ này rất bá đạo.
Vương Giới còn muốn hỏi gì đó, nhưng ngay khi hắn vừa quay lại, ánh mắt đó đã khiến hắn không muốn nói chuyện nữa.
Cảm giác khoảng cách này khác với Bán Hạ.
Nó đầy sự lạnh lẽo và khinh thường.
Bạn tốt của sư phụ sao?
Sao nhìn không giống chút nào?
Dù tinh hội võ, ngươi mượn thân phận bài của tinh khung thị giới để tự sát mà tránh né, là ta đã giúp ngươi ngăn cản tinh cung.
Bạch Thanh Việt đột nhiên nói.
Vương Giới kinh ngạc, tiền bối là người của tinh khung thị giới.
Bạch Thanh Việt không nói gì nữa.
Vương Giới.
Nhưng hắn cũng yên tâm.
Nàng ta nói câu đó chính là để hắn yên tâm.
Phi thuyền cấp vũ trụ không phải ai cũng có.
Cao gia là gia tộc góp vốn của công ty Ngân Hà Chiến Bị, vậy nơi đây là bắt đầu cầu trụ sao?
Nhanh như vậy đã từ đông đầu cầu trụ đến bắt đầu cầu trụ rồi sao?
Tốc độ tương đương với tiền bối tính tàn.
Lại là một thế giới cảnh.
Vương Giới thở dài.
Trước kia đối mặt với bách tinh cảnh vô lực, sau đó là luyện tinh cảnh, bây giờ đến lượt thế giới cảnh.
Đến bao giờ mình mới có thể không bị người khác chi phối?
Nghĩ đến đây,
hắn nghỉ ngơi.
Vài ngày sau, hắn lấy những vật dụng của người đan gia ra đặt vào trong sách, xem có thể tìm được tung tích của họ không.
Tinh cung đã hoàn toàn biến mất.
Nếu tìm được người đan gia, có thể tìm được tinh cung.
Mở sách.
Vương Giới nhìn.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn co lại.
Đây là...
Hắn lập tức gấp sách lại, sắc mặt biến đổi.
Thật hay giả?
Sao lại nhìn thấy người đó?
Hắn lại lấy một vật khác của người đan gia ra xem, sau đó lại gấp sách lại, hít một hơi thật sâu.
Đan gia, thật biết chơi.
Nếu nhìn như vậy, Cố gia, Trầm gia cũng tương tự.
Vậy Trường gia?
Ánh mắt Vương Giới lóe lên.
Lại một ngày sau, bộ phận kết nối cá nhân vang lên.
Là tông chủ Khê Hạc.
Truyền tin bảo hắn lập tức đi Lạc Minh để bảo vệ tinh vị.
Vương Giới nhíu mày,
Hắn hiện tại cũng muốn đi Lạc Minh, nhưng không đi được. Hắn tìm Bạch Thanh Việt.
Tiền bối, tông môn bảo van bối đi Lạc Minh bảo vệ tinh vị.
Không đi.
À, đây là mệnh lệnh của tông chủ.
Khê Hạc.
Vâng.
Mặc kệ hắn.
Khí phách.
Vương Giới bất đắc dĩ, ông ấy dù sao cũng là tông chủ của văn bối.
Văn bối thân là đệ tử giáp nhất tông, không nghe lời tông chủ e là không hay đâu.
Bạch Thanh Việt mất kiên nhẫn, báo tin ta, hắn dám nói nhảm thì cứ tìm ta.
Vương Giới quyết định thử một lần.
Truyền tin về.
Có lẽ tông chủ cũng không ngờ hắn lại trả lời nhanh như vậy.
Ông ta nên biết hắn đã đi Trầm Tuyết ổ, nhưng không ngờ lại ở bắt đầu cầu trụ.
Chương 565, đột phá Bách Tinh. Chương 565, đột phá Bách Tinh ở giáp nhất tông, Khê Hạc giật mình, Bạch Thanh Việt. Sắc mặt hắn thay đổi, lập tức rời khỏi tông môn, đi về phía lỗ hổng tử giới.
Thanh Nghiễn lúc này đang phong tỏa lỗ hổng.
Vương Giới bị Bạch Thanh Việt đưa đi rồi.
Giọng Thanh Nghiễn từ trong lỗ hổng tử giới bọc ra, Bạch Thanh Việt.
Nàng ta rõ ràng đã xuất hiện.
Sư phụ, Bạch Thanh Việt hỉ nộ vô thường.
Nàng ta có gây bất lợi cho Vương Giới không ạ?
Cái này ta không rõ.
Nàng có liên hệ với Đan Tinh Hà, lại là con dâu của Thính Tàn.
Chắc không đến mức làm gì Vương Giới.
Nhưng ta không ngờ nàng ta lại đưa Vương Giới đi.
Xem ra giữa nàng ta và Đan Tinh Hà có chuyện chúng ta không biết.
Thôi, con quay về đi.
Chuyện của Vương Giới không cần can thiệp nữa.
Nhìn tin tức Khê Hạc truyền đến, Vương Giới lúc này mới tin rằng Bạch Thanh Việt thật sự đã giúp mình.
Người phụ nữ này có một sức ảnh hưởng không bình thường.
Phi thuyền lại đi thêm vài ngày.
Hôm nay, Bạch Thanh Việt đưa Vương Giới rời đi, còn chiếc phi thuyền thì bỏ lại.
Không lâu sau, họ đến Bách Thảo Cốc.
Vương Giới rất ngạc nhiên khi thấy ba chữ Bách Thảo Cốc.
Bạch Thanh Việt bình thản nói, "Sao, bất ngờ à?"
Vương Giới cung kính, "Tiền bối là người Bách Thảo Cốc ạ.
Bách Thảo Cốc nhiều đời đều do Bạch thị ta nắm giữ.
Nơi đây chỉ có người Bạch gia."
"Phải rồi, ngươi có lẽ cũng đã gặp người Bạch gia khác rồi."
Bạch Thanh Việt nói.
"Bạch Diệp Thiên Sư."
Vương Giới chợt nhớ ra.
Bạch Thanh Việt hừ lạnh, "Con bé đó đã vi phạm tộc quy nên bị trục xuất,
nhưng đúng là người Bạch gia ta."
Vương Giới nhớ đến sư phụ Thư Nhượng đã từng nhắc đến, thân phận của Bạch Diệp Thiên Sư không tầm thường.
Thì ra là vậy.
Bạch Diệp Thiên Sư, Bạch Thanh Việt đều là người Bách Thảo Cốc,
mà Bách Thảo Cốc là một nơi kỳ lạ trong vũ trụ,
muốn vào đều phải có suất,
ngay cả tinh cung cũng không có nhiều suất.
Hắc Bạch Thiên ban đầu thậm chí không có suất nào,
chỉ có thể dùng tư cách quan kinh để đổi.
Vương Giới thì có suất vào Bách Thảo Cốc,
nhưng không ngờ lại có thể vào mà không cần dùng suất.
Ấn tượng đầu tiên của Vương Giới về Bách Thảo Cốc là trắng.
Đúng vậy, chính là trắng,
giống như họ của Bạch gia.
Nơi đây khắp nơi đều một màu trắng, chim trắng bay trên trời, thú trắng chạy dưới đất, cá trắng bơi trong nước, chưa kể từng tầng mây trắng chồng chất.
Trên vân hải ấy, một tòa ngọc lâu toàn thân trong suốt, trắng tinh, lơ lửng giữa không trung.
Mái ngói cong vút như cánh chim, xa cột chạm trổ tinh xảo, ánh sáng thuần khiết lưu chuyển không ngừng, xuyên qua những tầng mây cuộn cuộn,
giống như một góc của tiên cung.
Cũng là cung điện ngọc lâu, Bách Thảo Cốc này quý phái hơn Liên Minh thần bí rất nhiều.
Nếu nói Liên Minh chỉ dùng các vật quý hiếm để xây dựng một vẻ phàm tục, thì Bách Thảo Cốc lại có sự quý phái khắc sâu từ trong bản chất, thậm chí có thể nói là tiên.
Nhìn quanh, cây cối đều là màu trắng.
Mọi người ở đây cũng phần lớn mặc màu trắng,
bao gồm cả Bạch Thanh Việt.
Phải rồi, ngay cả đôi mắt nàng ta cũng màu trắng.
Bạch Thanh Việt dường như rất hài lòng với phản ứng của Vương Giới.
Lần đầu tiên ai đến Bách Thảo Cốc cũng đều có biểu cảm như vậy.
Họ như những viên đá ngoan ngoãn dưới váy của tiên nữ.
Bái kiến cốc chủ.
Bái kiến cốc chủ.
Bái kiến.
Bạch Thanh Việt đưa Vương Giới lên Quỳnh Lâu.
Dọc đường, mọi người thấy đều hành lễ.
Có nam có nữ.
Nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp.
Mỗi người đều tò mò đánh giá Vương Giới, mơ hồ còn nghe thấy tiếng bàn tán.
Đó là Vương Giới sao?
Cốc chủ ra ngoài một chuyến lại đưa hắn về.
Nghe nói là tu luyện giả khóa lực.
Nghe nói muốn kết hôn với cháu gái cốc chủ.
Thiên phú tu luyện tạm thời không bàn tới, phong cách này trông quê mùa quá.
Bách Thảo Cốc của chúng ta bị ô uế rồi.
Vương Giới giật mình, không kìm được liếc nhìn từ xa.
Bị chê quê mùa thì thôi, nhưng ô uế là có ý gì?
Hắn thậm chí muốn dạy dỗ mấy tên này.
Bạch Thanh Việt cười nhạt, đi thay một bộ quần áo đi.
Vương Giới chưa kịp trả lời, sáu cô gái xinh đẹp đã đi tới.
Vương tiên sinh, mời.
Tiền bối, không cần đâu ạ, quần áo của tôi sạch mà.
Bạch Thanh Việt không nói gì, tiếp tục đi lên Quỳnh Lâu.
Vương Giới còn định đuổi theo, thì một bà lao xuất hiện trước mặt.
Bà ta cầm cây gậy màu trắng tinh, mạnh mẽ gõ xuống đất, rất bất mãn, lao thân nhịn ngươi lâu rồi.
Tiểu tử, vào Bách Thảo Cốc không nói tắm rửa thay quần áo, còn vô lễ nhìn quanh khắp nơi.
Nếu không phải cốc chủ tự mình đưa ngươi về, ngươi ngay cả cửa cũng không vào được.
Bây giờ, lập tức đốt hết quần áo bẩn trên người ngươi đi.
Mấy đứa kia còn chần chừ gì nữa, lôi hắn ra ngoài.
Vương Giới ngỡ ngàng.
Hắn muốn làm gì vậy?
Vài cánh tay mềm mại, không xương đột nhiên túm hắn, lôi ra ngoài.
Hắn không có cách nào phản kháng.
Hắn cảm giác chỉ cần dùng thêm chút sức, mấy cô gái này sẽ bị đánh chết.
Bạch Thanh Việt đứng trên Quỳnh Lâu quan sát, cho đến khi Vương Giới bị kéo đi.
Bà Lao đi đến.
Được rồi, Vũ bà.
Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Bà Lao bất mãn, thế nào cũng không thể để người ngoài bẩn thỉu như vậy vào được.
Nếu có lần sau nữa, Lao thân sẽ liều mạng với ngươi.
Bạch Thanh Việt xoa đầu, không phản bác.
Bà Lao đi xuống.
Toàn cả người Vương Giới rơi vào suối nước nóng.
Xung quanh là làn sương mờ ảo mang theo hương thơm, giúp tinh thần sảng khoái.
Đây là tắm rửa thật.
Những bóng dáng hiểu điệu từ trong sương mù bước ra, tiên sinh, chúng tôi đến hầu hạ đây.
Vương Giới kinh hãi, vội vàng từ chối, đừng, tôi tự rửa được.
Phụt.
Cô gái mỉm cười hỏi, tiên sinh có tắm sạch được không?
Quy củ của Bách Thảo Cốc rất nghiêm ngặt.
Vũ bà sẽ giám sát toàn bộ quá trình đấy.
Bà Lao đó ư?
Giám sát ư? Vương Giới dùng mình, vội vàng vùi mình xuống nước, rửa sạch được. Các cô đi đi. Cô gái lại cười, thì thầm bàn tán rồi rời đi. Vương Giới thở phào, cảm giác mệt hơn cả bị đánh. Đây là nơi nào vậy? Bách Thảo Cốc, không phải là nơi trồng thảo dược sao? Sao lại thế này? Hắn nhanh chóng tắm rửa, rồi đi ra. Ngoài suối nước nóng đã để sẵn quần áo. Quả nhiên, toàn bộ đều là màu trắng. Còn quần áo của hắn đã bị đốt. Thật xui xẻo. Sương mù tan đi. Bên ngoài, vài cô gái đều nhìn lại. Một bóng người toàn thân trắng toát bước ra, khí vũ hiên ngang. Trên vai có hoa văn huyền ảo của mây, ngang hông là một dải lụa thêu hoa văn bạc. Dù không có vẻ ngoài lạnh lùng của Ngọc Hải, không hợp với sự trong trẻo, lạnh lùng màu trắng của nơi đây, nhưng lại toát lên một cảm giác đại khí khác. Khiến không gian lạnh lẽo này tràn ngập vận mệnh của tinh vân. Ánh mắt bình tĩnh, dường như có thể tĩnh lặng quan sát sự sinh diệt của vũ trụ. Vương Giới nhìn bản thân, thấy cũng không tệ. Chưa bao giờ trông gọn gàng như vậy. Vài cô gái hành lễ, tiên sinh, mời. Vương Giới ho khan một tiếng, đi về phía Quỳnh Lâu. Rất nhanh lên đến lầu, gặp Bạch Thanh Việt. Bạch Thanh Việt quay lại đánh giá Vương Giới một lượt, gật đầu, cũng không tệ. Về sau cứ mặc như vậy. Vương Giới hành lễ, đa tạ tiền bối. Bạch Thanh Việt bảo hắn nhìn về phía xa. Vương Giới nhìn, thấy trong sơn cốc có những tầng mây cuộn cuộn, mơ hồ còn có những tia sét đặc biệt lóe lên. Có thấy được bên trong không? Vương Giới thử nhìn vào trong cốc, nhíu mày, không thấy. Với tu vi của hắn, hắn có thể nhìn rất xa. Tầng mây không thể ngăn cản được tầm mắt. Sơn cốc này không bình thường. Đó chính là nơi những người có xuất bách thảo cốc có thể vào. Chúng ta dù có xuất vào cũng chưa chắc đã đến được. Bạch Thanh Việt nói. Vương Giới hỏi, nơi đó sẽ xuất hiện những thiên tài địa bảo gì? Bạch Thanh Việt lắc đầu, không biết. Im lặng một lúc, nàng ta nhìn về phía Vương Giới, đi chuẩn bị đi. Đến lúc đột phá bách tinh cảnh rồi. Người phụ nữ này dường như rất quan tâm việc hắn có thể đột phá bách tinh cảnh hay không. Nhưng hắn không hỏi nhiều. Dưới sự dẫn đường của thị nữ, hắn đến một khoảng sân nhỏ bên ngoài Quỳnh Lâu, chuẩn bị đột phá bách tinh cảnh. Cùng lúc đó, bên Quỳnh Lâu, một khoảng sân nhỏ ở vị trí tương tự, một nam thanh niên nhắm mắt lại, chuẩn bị đột phá bách tinh cảnh. Cốc chủ, Bạch Thất cũng muốn đột phá. Một cô gái báo cáo. Bạch Thanh Việt nhìn về phía sân nhỏ bên kia, hắn cũng đã chuẩn bị xong rồi ư? Cô gái cười nhạt, đã sớm chuẩn bị xong, vẫn luôn chờ đợi được so tài với thiên tài bên ngoài. Nhưng vì các du thần bị bắt nên nhiều người đi là mình, không thể đột phá được. Ban đầu hắn định đột phá trong khoảng thời gian này, không ngờ cốc chủ lại đưa Vương Giới đến. Bạch Thanh Việt thần sắc bình tĩnh, so tài sao? Cũng tốt. Vậy thì so đi. Ngay hôm đó, lấy Quỳnh Lâu làm trung tâm, hai bên đồng thời dâng lên hai luồng lực lượng thẳng lên trời. Một luồng là thần lực, một luồng là khóa lực. Vương Giới ngạc nhiên nhìn về phía Quỳnh Lâu bên kia, chuyện gì xảy ra? Luồng thần lực này chẳng lẽ là đột phá? Cùng đột phá bách tinh cảnh với mình. Hắn chỉ nhìn một chút rồi thu lại tâm thần, mặc kệ người khác, tập trung đột phá của mình. Người trong Bách Thảo Cốc từng người đều nhìn về phía hai luồng lực lượng. Phần lớn mọi người đều xem thần lực, vì Bạch Thất là một tộc nhân cực kỳ có thiên phú của Bách Thảo Cốc. Từ nhỏ, bất kể là tốc độ tu luyện, lĩnh ngộ chiến kỹ công pháp, hay sự gần gũi với thiên tài địa bảo, hắn đều vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Nếu không phải trong tộc kiếm hãm, để hắn đánh chắc tiến chắc, hắn đã sớm đột phá bách tinh cảnh. Nghe đồn khi hắn sinh ra, miệng ngậm huyền quang. Một luồng huyền quang đó đến nay vẫn giấu trong cơ thể hắn, chờ đợi một khoảnh khắc lộ sắc trong tương lai. Bách Thảo Cốc có quy củ, không cho phép tranh đấu với bên ngoài. Nếu không, Bạch Thất đã sớm nổi danh khắp vũ trụ. Sự xuất hiện của Vương Giới trở thành đối thủ so sánh tốt nhất của hắn, vì Vương Giới là thủ khoa của Du Tinh Hội Võ, đã đánh bại Du Thần, được gọi là kỳ tài có khả năng nhất đột phá bách tinh cảnh sau đó khiêu chiến thủ tinh nhân thiên thương thành công. Nếu hắn sau khi đột phá bách tinh cảnh mà vượt qua Vương Giới, có nghĩa là hắn cũng đã đứng ở tầng lớp thủ tinh nhân. Bạch Thất so tài không chỉ đại diện cho chính hắn, mà còn đại diện cho cả tộc nhân Bách Thảo Cốc muốn áp chế lại một hơi với bên ngoài. Người Bách Thảo Cốc không thể thua kém người ngoài. Thần lực minh ông đẩy ra hư không, tạo thành từng luồng chấn động màu trắng lan tỏa ra bốn phía. Bạch Thanh Việt nhìn về phía thần lực, có chút hài lòng. Cô gái sau lưng khen ngợi, Bạch Thất có thần lực không hề ít hơn bất kỳ ai. Lời vừa dứt, luồng chấn động bị thần lực đẩy ra đã bị bóp méo, đến từ luồng khóa lực bên Quỳnh Lâu. Nếu nói thần lực giống như thác nước từ trên trời đổ xuống, thì khóa lực lại giống như biển cả sắp tràn bờ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Người trong Bách Thảo Cốc dần dần trợn tròn mắt, không thể tin được. Làm sao có thể? Khóa lực từ đâu mà nhiều như vậy? Gấp mấy lần? Không, căn bản không thể nhìn ra khóa lực là gấp mấy lần thần lực, vì nó quá nhiều, quá khoa trương. Bạch Thất đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông, ánh mắt chấn động. Người này từ đâu ra nhiều khóa lực như vậy? Mênh mông khóa lực như thế thật sự có thể đột phá bách tinh cảnh sao? Nhớ ngày đó ở Du Tinh Hội Võ, khóa lực của Vương Giới đã có thể sánh với tộc đấu họa, được cho là có thần lực nhiều nhất, đủ để vượt qua tổng thượng, Tam Lưu Tử và những người khác. Nhưng khi đó khóa lực của hắn được bao nhiêu? Đột phá Du Tinh cảnh đã bị Đại Nhật cửu tỏa, đây là cực kỳ khoa trương. Hôm nay mới thật sự là đỉnh phong Du Tinh. Khi khóa lực hoàn toàn phóng thích, hình thành trên tinh cùng, nhìn qua giống như một viên vệ tinh đang bành trướng. Thần lực trực tiếp bị gạt sang một bên, không có khả năng đối kháng.